Chương 269, Phong Quốc chương 269, Phong Quốc Phong Hương Lâm, bởi vì mảng lớn tự nhiên sinh trưởng cây phong gọi tên. Bởi vì lá phong đặc hữu hương khí, để trong này trở thành phụ cận tương đối nổi danh đạp thanh chi địa. Bất quá bây giờ mới trung tuần tháng 2, trời đông giá rét chưa hóa, cây phong trụi lủi, rất không đáng chú ý, từ cũng không có người nào đến. Lúc này, cây phong từng cái đầu cành bên trên, treo từng dãy màu đen chim nhỏ. Những này chim nhỏ chăm chú dựa chung một chỗ, lẫn nhau sưởi ấm, an tĩnh đợi, tựa như đang chờ đợi một trận này mùa đông đi qua. Đột nhiên, có tuôn rơi tiếng bước chân từ nơi xa mà đến, nhất thời làm những này chim nhỏ có chút bất an bạo động bắt đầu. Xoay một tiếng, hai bóng người thông suốt ở giữa từ trong rừng đi ra, lập tức bọn này rơi vào cây phong đầu cành chim nhỏ dọa đến nhào nhào hù dọa, bọn chúng đuốt cánh, phát ra ồn ào kêu to, như là một đóa màu đen mây trong nháy mắt bay lên. Nhìn thoáng qua tứ tán bầy chim, Cố Tu cùng Lý Hiên thật dài nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía trước đi, đã có thể nhìn thấy ngoài rừng rậm bằng phẳng khu vực cùng một đầu thông hướng thành trì con đường. Cuối cùng là chạy ra. Lý Hiên cảm thán một tiếng, toàn thân trên dưới lộ ra có chút phong trần mệt mỏi, nguyên bản nho nhã khí chất giờ phút này nhìn lên đến cũng biến thành chật vật. Ngược lại là Cố Tu vẫn như cũ không có thay đổi gì, chỉ bất quá trên mặt nhiều có chút gian nan vất vả mà thôi. Dọc theo đại lộ quá khứ, hẳn là Cẩm Kê huyện. Phong Quốc cùng Thuận Linh kết cấu không giống nhau, với lại cũng so Thuận Linh lớn. Bọn hắn là lấy đường, phủ phân chia, cái này Cẩm Kê huyện là Phong Quốc núi Bắc lộ Hà Tây phủ dưới một tòa biên thành. Cố Tu gật gật đầu, trước khi đến hắn tự nhiên cũng biết qua những này. Cái này Phong Quốc phân thập tam đường, mỗi một đường đại khái có 4 tới 5 cái phủ, cái này phủ liền là Thuận Linh quận thành, có thể suy ra Phong Quốc so Thuận Linh phần lớn thiếu đi. Từ Cẩm Khê huyện đến Phong Quốc kinh đô Hán Dương, chúng ta có thể dọc theo đường sông đi, bọn hắn có một đầu từ Nam Chí Bắc kinh đô Hán Dương đến Hà Tây phủ kênh đảo. Dương Tây đại vận hạ. Lý Hiên gật đầu, đi về phía trước, vừa đi vừa nói, có thuyền thay đi bộ, chúng ta hơn 10 ngày liền có thể đến, cũng không biết hiện tại Phong Quốc tình huống như thế nào. Nay quỷ dị khôi phục phía dưới, sợ là chỗ nào đều như thế. Làm cho người từ Thuận Kinh đi ra, trên đường đi thấy qua vô số thảm trạng. Rất nhiều thôn trang trực tiếp liền không có mùa ai, biến thành chết thôn, có chút tiểu trấn, thập thất cửu không. Hoặc chết, hoặc chuyển, quỷ dị phía dưới, thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không, cũng chỉ có tại trong thành mới có trấn ma vệ bảo vệ. Phong Quốc mặc dù mạnh mẽ hơn Thuận Linh, nhưng là mạnh là quốc lực, mà không phải võ giả, có lẽ Phong Quốc phương diện này so Thuận Linh tốt liền là võ giả sẽ càng nhiều, có lẽ càng có thể tổ chức lên hữu hiệu chống cự. Bất quá, từ Huyền Hư Minh vụ phun trào đến bây giờ đã nhanh muốn 2 tháng. Cái này Phong Quốc tất nhiên đã có thư viện thư sinh tồn tại, cho nên hai người cũng không có quá lo lắng. Rất nhanh, từ Phong Hương Lâm đi ra, hai người không bao lâu liền lên đại lộ. Đại lộ hai bên có mảng lớn đồng ruộng đất màu mỡ, trồng lấy xanh mơn mận địa các loại mùa đông rau quả, còn có thể nhìn thấy nông dân ở trong đó bận rộn. Mà tại khoảng cách bờ ruộng chỗ không xa, có mấy cái quần áo tương tự võ giả, thỉnh thoảng địa ở các nơi tuần tra. Đó là Phong Quốc trấn ma vệ. Lý Hiên cảm thán nói, nghĩ không ra Phong Quốc đã ngay cả loại địa phương này tất cả an bài xong trấn ma vệ bảo vệ. Như vậy, lương thực không ra vấn đề liền sẽ không có quá lớn nhiễu loạn. Thân ảnh của hai người một cao một thấp, đều mang khác biệt khí chất. Mấy cái kia trấn ma vệ người liếc nhau một cái người cầm đầu lập tức tiến lên đón, cảnh giác nhìn xem bọn hắn. Người đến người nào? Hai người không có tiếp tục đi lên phía trước, sợ làm cho hiểu lầm gì đó. Ta là thư viện thư sinh, tiến về Hán Dương, muốn hỏi mấy người các ngươi vấn đề. Thư viện thư sinh. Người kia giật mình, bản năng trở nên thái độ, nhưng không có đạt được xác nhận, nhưng như cũng duy trì cảnh giác. Lý Hiên lấy chỉ biết hay, ngưng tụ hạo nhiên chi khí trên không trung cấp tốc viết xuống, thanh phong nhập chén trà nhỏ khói điệu, pháp phối thi từ ban ngày mộng đến. Lập tức vung tay lên, thi tử hóa thành một ngọn gió, đột nhiên thổi qua cái này mảng lớn đồng ruộng bận rộn nông dân. Trong nháy mắt, nguyên bản mọi mệt quét sạch sành sanh, thậm chí cảm thấy lấy sảng khoái vô cùng. Cái kia cầm đầu trấn ma vệ võ giả gặp đây, nơi nào còn có hoài nghi, liên tục không ngừng khom mình hành lễ. Tham kiến hành tẩu đại nhân, chúng ta mắt vụ về, thất lễ. Hành tẩu chính là đối thư viện bên ngoài thư sinh xưng hô. Lý Hiên không có để ý, khoát tay áo nói ra, không sao, chúng ta từ Thuận Ninh mà đến, muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Đại nhân xin hỏi. Phong Quốc trước mắt nhưng có thư viện hành tẩu tọa trấn. Phong Quốc quỷ dị trước mắt tình huống như thế nào? Người kia suy nghĩ một chút liền trả lời, 20 ngày trước, thư viện đã điều động các vị hành tẩu đại nhân tiến nhập Hán Dương, lúc này chính lấy Hán Dương làm trung tâm, riêng phần mình mang theo trấn ma vệ đội ngũ, thanh lý quỷ dị khôi phục tình huống. Về phần quỷ dị, trước mắt ngoại trừ một chút không có tổ chức quỷ dị còn tại gây sóng gió bên ngoài, tuyệt đại đa số đều đầu nhập vào mấy cái kia quỷ dị thế lực dưới trướng, đang có tổ chức tiến hành hành động. Nói đến đây, hắn dừng một chút, một mặt hổ thẹn bộ dáng, ta cũng chỉ biết cái đại khái, kỹ lượng hơn lại là không biết. Đa tạ. Lý Hiên không có để ý, nói tiếng cảm ơn, có chút nhẹ nhàng thở ra. Quay đầu nói với Cố Tu, xem ra Phong Quốc tình huống so Thuận Linh tốt không thiếu. Cố Tu nhẹ gật đầu, không nói gì. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đi, đa tạ cáo chi tình huống. Không dám, không dám. Hai vị đại nhân nếu là muốn tiến về Hán Dương lời nói, trước tiên có thể đi Cẩm Khê huyện ngồi xe ngựa tiến về Hà Tây phủ, nơi đó có tiến về Hán Dương đội thuyền, không cần 10 ngày liền có thể đến. Ân, cáo tử. Xong đối phương chắc tay, Cố Tu cùng Lý Hiên hai người nhanh chân rời đi. Nhìn xem bóng lưng của hai người, mấy cái khác trấn ma vệ lập tức xông tới. Hải ca, đó là thư viện hành tẩu đại nhân sao? Quá thần kỳ, vừa rồi chỉ là một cơn gió mát thổi qua, ta cả người liền tinh thần rất nhiều, trên người mỏi mệt cũng bị mất. Nói nhảm, không phải thư viện hành tẩu còn có thể là ai có thể lấy hạo nhiên chi khí trải vớt mọi người tâm thần tinh lực. Hạo nhiên chi khí? Cái kia chính là trong truyền thuyết hạo nhiên chi khí à, nếu là ta cũng có thể nhập thư viện liền tốt. Chớ nằm mộng ban ngày, đều tỉnh táo lấy điểm, vạn nhất chỗ nào toát ra cái quỷ dị, người chết hai liền cho ta phụ cái này trách. Tiếng nói vừa ra, Hải Ca đột nhiên nhìn thấy cái kia khôi ngô cao lớn hành tẩu đại nhân, đột nhiên một trưởng vô hướng hắn bên cạnh một khối đồng ruộng. Quay một cái, trong ruộng bùn đất tung bay, từng cây xúc tu bị tạt đoạn, rơi xuống một chỗ, lập tức bị đại nhân này không biết làm sao làm, trong ruộng đông nhiên bị rút ra một cái đen kịt đồ chơi. Không tốt, thật có quỷ dị. Hắn hô to một tiếng, ánh mắt mọi người lúc này đã bị bên kia đều dị hưởng hấp dẫn quá khứ. Cố Tu khí huyết cuốn một cái, trực tiếp đem cái này cùng bạch tuộc đồng dạng quỷ dị cho chân sát, lập tức rất nhanh tại trong đất tìm được một thanh liêm đao, chính là cái kia quỷ dị gửi phẩm. Đại nhân, Hải Ca cùng mấy cái chấn ma vệ đội vàng chạy tới. Cố Tu đưa trong tay liêm đao ném đi, cái này gửi phẩm giao cho các ngươi xử lý. Nguyên bản còn có chút lo lắng nói Hải Ca lập tức vui mừng nhướng mày, đa tạ đại nhân. Cái khác chấn ma vệ nhao nhao hâm mộ nhìn xem hắn, phải biết một kiện gửi phẩm tại chấn ma vệ bên trong khả năng đổi không ít linh nguyên. Cố Tu vừa rồi chỉ là vọng khí thuật tùy tiện quét qua, liền ngoài ý muốn phát hiện bên cạnh trong đất cất giấu một đầu quỷ dị. Đã phát hiện, tự nhiên không có buông tha đạo lý. Ngươi môn này bí thuật thật là tốt dùng, đoạn đường này tới nếu không có ngươi bí thuật, vẫn phải chậm hơn không thiếu. Đi ra đồng ruộng phạm vi, Lý Hiên cảm khái một tiếng. Không giống ta nắm giữ mấy môn bí thuật tương tự, quỷ dị nếu là một lòng ẩn tàng thật đúng là khó mà phân rõ. Thư viện không có khả năng không có cái này bí thuật a. Cố Tu cũng không tin cái này. Tự nhiên có, bất quá cái này bí thuật đối thực lực đều có yêu cầu, ngược lại còn không bằng dùng sách tiên tới thuận tiện. Nói đến đây, Lý Hiên đột nhiên hỏi, lúc này sắp muốn đi trước thư viện, ngươi ngũ đức tám tiên học được như thế nào? Có thể đều có nhớ kỹ. Tự nhiên, trong thư viện, cái này ngũ đức tám tiên là văn gan trở lên thư sinh học tập cơ sở, nhất là tám tiên, học được vẽ là thi triển rất nhiều văn đạo pháp môn mấu chốt. Chương 270, Dương Tây kinh đảo chương 270, Dương Tây kinh đảo Hà Tây phủ đến Hán Dương, vượt ngang phong quốc lục phủ chi địa, dài ước chừng 8000 dặm, đội thuyền ngày đêm chạy, cần tốn thời gian cả 10 ngày. Mà đây là phong quốc thuyền nhanh nhất bận, nếu là đổi lại phổ thông thuyền nhỏ, ngày đêm đi bách lý đã coi như là nhanh. Dù sao thuyền hành trên sông, làm không được ngày đêm kiếm đi. Một chiếc lớn như vậy thương thuyền từ Hà Tây phủ xuất phát, một đường hướng đông bắc mà đi. Cố Tu cùng Lý Hiên mua xuống hai cái ba tầng chỗ, lúc này ngồi tại ba tầng bữa ăn đường ở giữa ăn cơm. Thật sự là quý a. Lý Hiên cảm thán nói, tuy nói các quốc gia tiền tệ không thống nhất, nhưng đó là đồng tiền kiểu dáng, mà bạc cùng vàng đương nhiên sẽ không có cái gì khác biệt. Từ Hà Tây phủ đến Hán Dương, một chương vé tàu liền là hoàng kim 10 lượng, đổi lại bạc liền là 100 lượng bạch ngân. Cái giá tiền này có thể nói là phi thường đắt, với lại đây chỉ là vé tàu, muốn trên thuyền tiêu phí liền muốn mặt khác tính toán. Người bình thường nhà thật đúng là không chịu được nổi ngồi dạng này thuyền. Quý có quý tốt, tối thiểu tốc độ nhanh. Một ngày 800 dặm, một canh giờ liền là hơn 60 dặm, khá nhanh rồi, cho dù đặt ở kiếp trước cũng vẫn được. Tối thiểu là 15 km/h tốc độ. Phải biết nơi này đội thuyền dùng thế nhưng là nhân lực. Cái này lớn như vậy thuyền, cũng không biết muốn hao phí bao nhiêu nhân lực đến vận hành. Cơm nước xong xuôi, đã gần đến hoàng hôn, hai người nhìn một hồi hai bên bờ cảnh sắc, Lý Hiên liền mình về trước gian phòng của mình. Cố Tu tựa tại trên lan can, nhìn phía dưới sóng nước cuốn ngược, khi thì còn có thể nhìn thấy con cá bơi qua. Trong lúc nhất thời tâm tình có chút buông lỏng. Vị công tử này, nơi này nhưng có người ngồi. Đột nhiên, sau lưng truyền đến một đạo thanh âm dễ nghe. Cố Tu quay người nhìn lại, là một cái tướng mạo xuất chúng nữ tử sau lưng còn đi theo một cái nha hoàn. Cô nương tùy ý. Cố Tu hướng bên cạnh ngừng để, liền xoay người qua đi. Cũng không biết cái này nhanh hai tháng thời gian trôi qua, thải vi tại Hạo Nhiên thành còn tốt chứ. Đồng Sở Sở ngồi ở trên ghế, nhìn thoáng qua nam tử bên người, thân hình độ cao để hắn vừa rồi nhìn thấy còn kinh ngạc một phen. Với lại nguyện ý tốn hao 10 lượng hoàng kim bên trên 3 tầng. Hiển nhiên là cái vốn liếng giàu có người. Bất quá đối phương cũng không giao lưu ý tứ, Đồng Sở Sở cũng không có tự chốt đục nhã. Nhìn xem sông sóng quần thao cùng hai bên cảnh sát, trong lúc nhất thời cũng rơi vào trầm tư. Một lát sau, Cố Tu quay đầu nhìn về phía một bên, nơi đó một đầu tương tự cá lớn đồ chơi đi theo thuyền lớn tiến lên, thỉnh thoảng tới gần một điểm. Cố Tu mở vọng khí thuật, xác định là một đầu linh binh quỷ dị, thật cũng không chuẩn bị động thủ. Hắn cũng muốn nhìn xem chiếc thuyền này sẽ ứng đối như thế nào. "Oa, tiểu thư, ngài xem trọng một đầu lớn cá." Đồng Sở Sở bên cạnh nha hoàn kia tựa như cũng phát hiện, ngạc nhiên chỉ vào trong sông càng gần cá lớn. Chỗ nào? Đồng Sở Sở thăm dò nhìn lại, sau đó liền bị cái kia cá lớn cái đầu dọa cho nhảy một cái. Làm sao lớn như vậy? Nhìn cái kia cá lớn, dài tới hơn một trượng nhiều, toàn thân đen như mực, lớn như thế con cá là thật khó gặp. Nhưng ngay lúc này, cá lớn đột nhiên nhảy bắt đầu, hất lên đuôi hướng phía một tầng chốt du khách rút đi. Cái kia du khách bị giật nảy mình, căn bản không kịp phản ứng. Thử, sớm để phòng ngươi. Trong lúc đó, một đạo thanh âm khàn khàn vang lên, lập tức có màu đỏ xẹt qua, một thương điểm vào cá lớn vây đuôi phía trên, làm hỏa hoa văng khắp nơi. Mời các vị khách nhân tạm về buồng nhỏ trên tàu. Giang Cảnh tay cầm trường thương từ một bên đi ra, mắt lạnh nhìn một lần nữa rơi vào trong sông quỷ dị. Cái kia cá lớn cũng không có từ bỏ, đột nhiên tựa như giống như là mực nước choáng tản ra. Ba, ba, có bong bóng ngâm mình ở mặt nước phun ra, rất nhanh những ngày bong bóng cua phiêu diêu lấy hướng đội thuyền dũng mãnh lao tới. Ba có bong bóng rơi vào buồng nhỏ trên tàu trên lan can, lập tức bong bóng vỡ tan, lan can ầm một tiếng, phát ra một tiếng kịch liệt tiếng hụ thực, một khối lớn đầu gỗ giống như đen sùm dưới. Giang Cảnh thấy thế, hét lớn một tiếng, tới số tan. Nói xong liền không có quản thủ hạ, không chút do dự nhún người nhảy lên, lấy trường thương mở đường, điểm phá từng cái bong bóng, lập tức khí huyết vận chuyển ra, hung hăng đâm vào mặt sông. phanh một tiếng, mặt sông nổ tung, cái kia choáng tản ra đến mực tàu tựa như nhận lấy kịch liệt trọng thương, lộc cộc một tiếng hướng xuống kín đáo đi tới. Nhưng là Giang Cảnh sao lại như thế từ bỏ, trường thương liên tục điểm tới, khí huyết ầm vang một phát. Bất quá trong một chớp mắt, liền ngay cả ra mười mấy thương, đem sông kia mặt nổ mặt nước tung bay. Tiểu thư, nhanh chóng lui lại. Nhìn thấy có bong bóng nhẹ nhàng đi lên, gặp qua vừa rồi kinh khủng cảnh tượng, nha hoàn đội vàng kêu sợ hãi. Đồng Sở Sở lập tức từ trên ghế xuống tới, cách xa cái kia bong bóng. Công tử, nhanh. Không đợi nói ra một cái lui chữ, đã thấy người kia chỉ là há mồm nhẹ nhàng thổi, cái này bong bóng liền trực tiếp bị thổi xa xa, sau đó phốc một tiếng tan vỡ ra. Cố Tu ánh mắt vẫn như cũ dừng lại ở phía dưới võ giả cùng quỷ dị trong chiến đấu. Suy Giang Cảnh một thương này sử xuất chín thành lực, khí huyết hao tổn có chút nghiêm trọng, nhưng là thành quả cũng là khả quan, một thương phía dưới giống như đâm hư thứ gì. Nâng thương xem xét, rõ ràng là một cây bong bóng cá, bị hắn đâm tại đầu thương. Gửi phẩm chi vật thiên kỳ bách quái, một cây bong bóng cá vậy mà đều có thể trở thành gửi phẩm, đơn giản. Cố Tu nhìn mà than thở. Người này võ đạo thực lực chừng tẩy tùy cảnh, một thân thương pháp cũng là xuất chúng, đối mặt một cái linh binh mới sinh quỷ dị, coi như dễ như trở bàn tay. Mà cùng loại người này thực lực như vậy trên thuyền còn có không ít, thậm chí so với mạnh hơn cũng có không thiếu. Tại Cố Tu cảm ứng bên trong, chân khí cảnh võ giả đều có không thiếu. Đã quấy rầy các vị, hướng các vị bồi tội. Giang Cảnh đem bong bóng cá thu hồi đến, không có biểu lộ nội tâm vui sướng. Chúng hành khách đương nhiên sẽ không nói cái gì, trả lại người điểm tán, cung duy. Đoạn đường này dài như vậy, có dạng này cường giả bảo hộ, mọi người cũng có cảm giác an toàn không phải. Cố Tu thu hồi ánh mắt, vọng khí thuật dưới, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là khí lưu màu đen, liền phảng phất một trận minh vụ sau cơn mưa, tất cả quỷ dị đều triệt để khôi phục. Nhìn thoáng qua tiểu thư kia cùng nha hoàn, Cố Tu nhẹ gật đầu liền rời đi. Đại hắn rời đi. Đồng Sở Sở lúc này mới lòng vẫn còn sợ hãi vô vô bộ ngực. Người kia làm sao như vậy bình tĩnh, vừa rồi cái kia bong bóng nếu là rơi vào trên da, thịt đều phải rớt xuống một khối lớn. Nha hoàn suy đoán, nhìn vị công tử này cao như vậy tráng, có lẽ cũng là một vị võ giả liệt. Sở Sở, Sở Sở, các ngươi chạy thế nào đi ra, đi thôi, đi bữa ăn đường ăn cơm đi. Một người trung niên nam tử nhìn thấy hai người, lập tức từ nơi xa đi tới, cái này trong sông nguy hiểm ở khắp mọi nơi, các ngươi hai cái không nên tùy tiện chạy. Đồng Sở Sở thẻ lưỡi, biết, nhị thúc. Người a ngươi, ở bên ngoài không thể so với trong nhà, chờ đến hắn dương, ngươi thích thế nào dạng liền kiểu gì, ai cũng không quản được ngươi. Đồng Sở Sở kéo lại nam tử trung niên cánh tay, nhị thúc, ngươi nói anh ta hắn thay đổi không có. Vừa đi liền là 15 năm, có phải hay không đều không nhận ra ta. Nói nhảm, ngươi khi đó mới 2 tuổi, chỗ nào có thể nhận ra được. Hắc hắc, hắn trở thành thượng thanh tông cao đồ, lại một lần đều không trở về nhà xem chúng ta, lần này còn để cho chúng ta đi Hán Dương gặp hắn, quá phận. Ngươi nhà đầu này. Chương 271, cá nóc chương 271, cá nóc Hán Thủy ngay cả Tây Phủ, dài mương sâu ra xuyên. Đợt đẩy ngàn giang động, tiếp đưa vạn trượng khói. Mênh mông kinh đảo phía trên, có thuyền vô số lui tới rất gần, tạo thành phong quốc phồn hoa thị cảnh. Nếu không có trước mắt quỷ dị tai họa ngầm uy hiếp, kênh đảo phía trên đội thuyền còn nhiều hơn ra mấy lần. Lúc trước nghe nói, có không thiếu du thuyền đều nhận quỷ dị xâm nhập, có cả thuyền người cùng hàng toàn bộ bị đẩy vào trong nước, vô cùng thê thảm. Đúng vậy a, bất quá trên nước như thế còn khá tốt. Ta từng nghe nói có thương lộ, từng bị người một mực tá túc một cái sơn trang, trong vòng một đêm liền bị quỷ dị nuốt, sau đó không biết rõ tình hình người y nguyên tiến về tá túc, cũng rốt cuộc chưa hề đi ra. Ai? Quỷ dị ẩn hiện, thế đạo biến thành dạng này. Mọi người sinh hoạt càng phát ra khó khăn. Cũng may còn có thư viện cùng chấn ma vệ tại, nếu không sợ là sinh tồn đều khó khăn. Nói đúng vậy à, quỷ dị khó lòng phòng bị, chúng ta lại không có cảnh giác thủ đoạn, chỉ có thể nhìn vật khí. Nói lên cái này, ta ngược lại thật ra nghe nói Hán Dương bên kia chuyển đến tin tức, thư viện đang tại Hán Dương làm thử một loại tương đối giá rẻ cảnh giác thủ đoạn, nói là có thể tiện tay mang theo, chỉ cần quỷ dị tại phụ cận, liền sẽ tự động cảnh báo. Thật? Ân, ta cũng là nghe nói, là thật là giả, không không, có hai ngày liền đến Hán Dương, hỏi một chút liền biết. Nếu là như vậy, cái kia thật sự quá tốt rồi. Nghe cách đó không xa người nói chuyện với nhau, Cố Tu cùng Lý Hiên liếc nhau một cái. Lý Hiên cảm thán một tiếng, không nghĩ tới thật nghiên cứu ra được, loại này dự cảnh tiên văn, trong núi trưởng bối nghiên cứu thật lâu. Chuyện tốt ta, cứ như vậy, quỷ dị còn muốn bạo khởi giết người, liền sẽ khó khăn rất nhiều. Nói không chừng còn có thể đem quỷ dị triệt để đuổi ra thành trấn. Sẽ không đơn giản như vậy. Lý Hiên lắc đầu, liền ta biết, cái này dự cảnh tiên văn lớn nhất nhận hạn chế vẫn là vật liệu, đồng dạng một trường vật liệu, có thể dùng để chế tác các loại linh sách, như toàn bộ dùng để chế dự cảnh tiên văn thư, sợ là lại nhiều cũng không đủ. Loại thủ đoạn này ta xem chừng không cách nào hoàn toàn phổ biến, rất có thể là tại kiểm tra thế nào. Đang nói, Cố Tu nhìn thấy mấy người chạy hướng bữa ăn đường. Nhanh, hôm nay có cá nóc, số lượng không nhiều, đi xong nhưng là không còn. Thật hay giả? Lừa ngươi làm gì, đi thì biết, nhỏ giọng một chút, đừng đem người đưa tới. Cá nóc. Trước mấy ngày hai người còn thưởng thức qua một lần, hoàn toàn chính xác vô cùng ngon, chỉ tiếc Giang Hà bên trong số lượng nhiều ít, một đôi cá nóc liền 400 lượng bạch ngân giá cả, gần như so được với thuyền tư nhân. Đi không? Lý Hiên hỏi. Cố Tu gật gật đầu, thuận thế đứng dậy, đi. Hai người tới bữa ăn đường, liền thấy trước quầy dán giấy, viết hôm nay cùng ứng cá nóc, mỗi người hạn mua một phần, bán hết liền ngừng lại. Tìm chỗ ngồi xuống, cũng là gọi hai phần. Không bao lâu liền có người cá nóc đi lên, hỏa kế kia bưng nóng hôi hổi cá nóc đặt ở trên mặt bàn. "Tiểu thư, ngài nếm thử." Đồng Sở Sở lập tức không kịp chờ đợi xách đũa cá, cửa vào thịt cá tươi non đến cực điểm, nhấm nuốt ở giữa, tươi hương từ thịt cá hoa văn bên trong phong thích, lại dư vị kéo dài, để cho người ta dư vị vô tận. Trên mặt của nàng lộ ra thỏa mãn thần sắc, vừa đợi tiếp tục kẹp thịt cá, chén kia bên trong cá nóc hai viên trong mắt đột nhiên chuyển động dưới. Sau đó cá nóc nói chuyện, mỹ nhân nhi, ăn ngon không? Đồng sở sở sững sờ, lập tức dọa đến ném xuống đũa, phát ra tiếng thét chói tai. A, tiểu thư, ngươi thế nào? Đồng sở sở mở to mắt nhìn xem nha hoàn nóng nảy bộ dáng, lại nhìn trên bàn cá nóc, cũng không cái gì biến hóa, nhưng là vừa rồi một màn kia tựa như đang ở trước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trắng bệch. Nhìn hai bên một chút, rất nhiều người đều kinh ngạc nhìn xem nàng, có người còn trêu ghẹo, vị cô nương này là cá nóc ăn quá ngon sao? Đồng sở sở khoe miệng ngập ngừng một cái gì cũng nói không ra, nhưng là lúc này nàng xem thấy trên bàn cá nóc, lại không có vừa rồi muốn ăn, chỉ cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Đi, đi. Đồng sở sở đứng người lên, không có dừng lại, không lo được trên bàn cá nóc liền trực tiếp đội vàng rời đi. Nha hoàn đáng tiếc nhìn thoáng qua, đành phải đuổi theo. Bên bàn có khách thấy thế, không chút do dự đứng dậy đem cá nóc bưng đến mình cái bàn. Hắc hắc, tiểu cô nương thật lãng phí, để cho ta giúp nàng ăn đi. Chẳng được bao lâu, lục tục ngoe ngoe liền có cá nóc cũng tới mọi người bàn, từng cái ăn đến hài lòng đến cực điểm, nhao nhao than thở. Tiểu nhị đem hai buồn cá nóc đặt ở Cố Tu cùng Lý Hiên trước mặt, không người liền rời đi. Cố Tu cao mày nhìn chằm chằm trong chén cá nóc, hỏi, nhưng có nhìn ra cái gì? Lý Hiên nghi ngờ nói, cái gì? Không có gì. Cố Tu lắc đầu, chỉ thấy đối phương đã xách đũa cá ăn, chỉ chốc lát sau một con cá một mặt liền bị hắn ăn sạch sẽ. Thất thần làm gì, ăn a, thật đúng là mỹ vị, một chữ, tươi. Cố Tu vừa mới chuẩn bị động đũa, sau đó đột nhiên đã nhìn thấy trước mắt con cá này con mắt lắc lư một cái, tựa như chăm chú nhìn hắn. Ngươi làm sao không ăn a? Cá lại nói. Cố Tu trong lòng lạnh lẽo, một cái chớp mắt mở lên vọng khí thuật, đã thấy cá nóc trên thân cũng không khác hình, một tia khí lưu đều không có, nhưng là hắn ngẩng đầu nhìn lại, mỗi một cái ăn cá trên thân người đều hiện lên một vệt hắc khí. Lại nhìn về phía Lý Hiên, cũng có hắc khí, thế nhưng là những hắc khí này mới xuất hiện liền rất nhanh tiêu tán mở đi ra. Những hắc khí này nhìn như không có ý nghĩa, nhưng là không biết sẽ có cái uy hiếp gì. Với lại không cần đoán đo, liền biết là quỷ dị thủ bút. Gặp Cố Tu thở ơ, cá tiếp tục hỏi, ngươi làm sao không ăn a? Nhìn xem cá nóc, Cố Tu quay đầu nhìn về phía phòng bếp vị trí, nơi đó hết thể như thường. Thu hồi vọng khí thuật, cá nóc thanh âm đột nhiên lớn bắt đầu, người khác đều ăn, ngươi làm sao không ăn a? Cố Tu cười lạnh một tiếng, trong cơ thể khí huyết chấn động, đem rơi vào trên người hắn một vòng lực lượng trong nháy mắt đánh sơ xác, lại nhìn cá nóc chỗ nào đang nói chuyện, vẫn như cũng một bộ ngon bộ dáng. Nhấc lên đũa, kẹp một khối thịt cá đưa vào trong miệng. Tại hắn cố ý quan sát dưới, rất nhanh liền phát hiện dung nhập tại thịt cá bên trong khí tức, nhỏ không thể thấy, nhưng lại chặt chẽ bám vào. Lại vừa rơi vào trong miệng, trong nháy mắt liền muốn hướng trong thân thể chui. Nhưng là liền cùng Lý Hiên một dạng, này khí tức vừa tiến vào Cố Tu trong cơ thể, liền bị hoảng sợ tinh quang cùng hạo nhiên chi khí trừ khử không còn. Rất nhanh, một đầu bị động tay chân cá nóc liền bị tiêu diệt sạch sẽ. Cố Tu nhìn thoáng qua bữa ăn đường người, mỗi người trên thân đều lây dính cái kia quỷ dị khí tức. Nghĩ nghĩ, tay phải đặt ở mặt đất nhẹ nhàng bắn ra, nghịch vòng xoáy lưu bên trong tinh thần chi lực trong nháy mắt thuận ngón tay rơi vào mặt đất, lập tức trong nháy mắt trở nên mỏng manh vô cùng, tràn ngập toàn bộ bữa ăn đường. Tất cả đắm chìm trong tinh quang bên trong người, trong cơ thể cái kia bôi đen khí lập tức chậm rãi bị đổi tản ra, bất quá chốc lát công phu, liền ngay cả trong phòng bếp những cái kia chưa ra lò cá nóc cũng là như thế. Hai người ăn xong cá nóc, dứt khoát liền đem cơm tối ăn. Đợi ăn xong rời đi bữa ăn đường, Lý Hiên thỏa mãn nói ra, đáng tiếc, cái này cá nóc thực sự quá hiếm ít, giống như ngày hôm nay cung ứng thiếu chi lại thiếu. Ha ha, chịu dùng tiền nhất định có thể ăn bảo. Vậy cũng đúng. Trên bong thuyền nói chuyện phiếm trong chốc lát, hai người liền riêng phần mình trở về phòng. Mà Cố Tu tiến gian phòng không bao lâu, liền lại lặng yên không tiếng động đi ra, hướng phía buồng nhỏ trên tàu cái nào đó phòng khách đi đến. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Sắc mặt thật là khó nhìn. Ta không sao, liền là có chút muốn nói. Cố Tu bước chân dừng một chút, nghiêng người đi đến một bên rào chắn bên trên, nhìn về phía mặt sông. Trời sắp hoàng hôn, ánh chiều tà vẩy vào trên mặt sông, kim quang chói mắt. Hắn đang đợi các loại cái kia bôi quỷ dị khí tức biến hóa. Chương 272, đến chương 272, đến Cố Tu cái này nhất đẳng, liền là nửa đêm. Vì không khiến người ta cảm thấy hắn là biến thái, liền chuyển đến xa hơn một chút địa phương, nhưng cũng ở vào một cái hắn có thể cảm giác được khoảng cách. Đồng Sở Sở ngủ ở trên giường, hô hấp đều, rất là an ổn. Một bên là nha hoàn đến giường, đồng dạng ngủ rất quen. Mà tại thời gian bất chi bất giác đến tại canh 4 sáng thời điểm, một vệt hắc khí đột ngột từ Đồng Sở Sở trong lỗ mũi xông ra, sau đó rơi vào một bên. Cái này bôi đen khí mỏng manh vô cùng, cho dù nhìn bằng mắt thường đều không nhất định có thể nhìn thấy. Hắc khí xoay chậm chậm lấy, rất nhanh biến thành một cái thùng nước phẩm chất vòng tròn từ mặt đất đến không trung bắt đầu vừa đi vừa về trên dưới vận động. Không bao lâu, phốc một cái, một con mắt tử nhảy ra ngoài, rơi vào trên mặt đất. Hắc khí kia chậm rãi dừng lại, bắt đầu hướng trong mắt bên trên chui. Trong mắt trên mặt đất chuyển động, như có một vòng nghi hoặc. Lập tức một bóng người cấp tốc hiện lên đi ra, rõ ràng là một cái đầu cá thân người quái vật, chân như động, lộ ra dữ tợn vô cùng. Chỉ bất quá hình thể cũng không lớn, chỉ có 8-9 tuổi hài đồng lớn nhỏ. Nhưng nhìn xem chân nhắn hiện thanh ra thịt, cũng đáng sợ đầu cá tương liên, tiêu khiến người cảm thấy sợ hãi. Kỳ quái, cái khác ảnh khí đâu? Làm sao cũng bị mất? Ngư nhân thì thầm một tiếng, hơi nghi hoặc một chút cũng không hiểu. Bất quá rất nhanh, hắn liền dứt bỏ những vấn đề này, ánh mắt rơi về phía trên giường Đồng Sở Sở, ánh mắt lộ ra tham lam thần sắc. Đáng chết nhân loại, an ta nhiều như vậy hài nhi, là thời điểm thu chút lợi tức. liền từ nơi này tiểu mỹ nhân bắt đầu, hắc hắc. Lầm bầm, ngư nhân đi đến Đồng Sở Sở bên cạnh, đưa tay sờ về phía đối phương. Đúng lúc này, Đồng Sở Sở đột nhiên mở mắt, sau đó thấy được một cái to lớn kinh khủng đầu cá nhìn xem nàng, lúc này ách một tiếng, con mắt trắng dã, trực tiếp dọa ngất tới. Ngư nhân sửng sốt một chút, bất quá nhe răng cười một tiếng không có dừng lại. Chỉ là, nó ngẩng đầu nhìn về phía một bên, chỉ gặp một cái cao lớn vô cùng thân ảnh lạnh lùng nhìn xem hắn. Ba cố tu một phát bắt được đối phương, thân hình lóe lên trực tiếp rời khỏi tại chỗ, trong chốc lát xuất hiện ở gian phòng của mình, đem ngư nhân bước xuống đất, đại mã kim đao ngồi xuống. Người cái kia đem mình truyền tống tới năng lực là thế nào làm được? Ngư nhân toàn thân kịch liệt đau nhức, lại càng ngày càng bạo, lúc này muốn đứng dậy muốn này nhân loại đe mắt, thế nhưng là nhìn thấy đối phương cái kia lạnh lùng ánh mắt cùng. Trong tay đối phương cái kia thanh nhận chứa làm hắn sợ hãi lực lượng truy thủ, lúc này liền muốn đào tẩu. Phốc, ngư nhân tán đi thân thể, trong mắt rơi trên mặt đất, sau đó hắc khí hiện hiện, vòng quanh trong mắt nhanh chóng trên dưới, trong mắt lập tức đằng không mà lên. Cố tu con ngón đúng ra, một vòng khí huyết bị hắn bắn ra, trực tiếp đánh tan hắc khí, lạch cạch một cái, trong mắt trực tiếp rơi trên mặt đất. Đưa tay đem trong mắt nhặt lên, đặt ở trong tay, lập tức thư tâm phía trên hạo nhiên chi khí hơi động một chút, tách ra một tia từ trên lòng bàn tay hiện hiện, đem trong mắt cho bao khỏa trong đó. Nói đi, nếu không bị ngươi gửi phẩm. Ta nói. Theo ngư nhân lời mở đầu không đáp sau ngữ tự thuật, cố tu không khỏi nhíu mày. Cái này truyền tống gửi phẩm mà đến năng lực, vậy mà cũng không phải là ngư nhân đặc hữu năng lực, mà là học được. Nhưng từ đâu học được, nhưng căn bản nói không rõ ràng. Cũng may cái này truyền tống năng lực khoảng cách phạm vi rất thụ hạn chế, vượt qua 100 mét liền không cách nào truyền tống. Có thể nói phi thường gần cả, nhưng cũng khó lòng phòng bị. Lại cái này ảnh khí có mê hoặc lòng người hiệu quả, nhưng là một khi vượt qua truyền tống khoảng cách, theo thời gian lại tự mình tiêu tán. Trên bản chất không có cái gì lớn ảnh hưởng. Trong mắt trong tay cố tu quần quật lấy, ngư nhân phảng phất cảm thấy tại trong nham tương đồng dạng, sợ hãi vô cùng. Nhưng sau một khắc, hắn liền cảm nhận được cái gì là hy vọng đến tuyệt vọng biến hóa. Chỉ thấy đối phương trong tay cái kia cố kinh khủng khí tức đột nhiên vừa thu lại, không đợi hắn thở phào, sau đó một cỗ nồng đậm khí huyết đống nhiên hiện hiện bao khỏa hắn, ngay sau đó lực lượng kinh khủng ầm vang một phát. Trong mắt không có chịu đựng dù là một hơi thời gian, mênh mông khí huyết chi lực trực tiếp ma diệt cái này gửi phẩm, lại không có thể sửa chữa. Vô tay, gửi phẩm chậm rãi tiêu tán. Cố tu lòng có lo lắng, nếu là ngư nhân tình huống không phải duy nhất, kia nhân loại sinh tồn thì càng khó khăn. Hắn bởi vì có hy vọng khí thuật, có thể nhìn thấy cho dù lại ít ỏi quỷ dị khí tức, người khác có thể làm không đến. Hy vọng thư viện dự cảnh tiên văn có thể có tác dụng a, làm một đêm cơn ác mộng Đồng Sở Sở buổi sáng sau khi tỉnh lại, mọi mệnh đến cực điểm, trước mắt phảng phất còn có một cái to lớn đầu cá nhìn xem nàng, giữ tận địa cười. Cho tới buổi sáng lúc ăn cơm, nàng nhìn thấy bữa sáng có cá, lúc này liền ôn. Doa đến người nhà còn tưởng rằng nàng ngã bệnh. Cố tu nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, bởi vì buồng nhỏ trên tàu một tầng truyền đến từng tiếng thút thít cùng bạo động. Tự có dưới người đi tìm kiếm, không bao lâu có được kết quả lại làm cho trong lòng người nặng nề. Lâu một buồng nhỏ trên tàu đêm qua, có người bị phát hiện chết tại buồng nhỏ trên tàu trong phòng khách, với lại một cái giường chung mười mấy người toàn bộ lâm nạn, từ trạng thê thảm, bị găm nuốt chỉ còn một chút yêu ngạo. Dưới đây tất cả mọi người tâm thần hoảng hốt, đều sợ hãi vô cùng. Mà xuất hiện loại chuyện này, đừng nói người phía dưới, liền ngay cả ba tầng những này không phú thì quý kẻ có tiền từng cái cũng là mặt không còn chút máu. Một đoạn thuận lợi đường đi, có chỗ buông lòng tâm tình giờ phút này không còn sót lại chút gì. Cũng rõ ràng cảm thụ đến quỷ dị khôi phục dưới, ngoài ý muốn tùy thời sẽ xuất hiện, sinh mệnh sẽ trở nên vô cùng yếu đất. Cố tu cùng Lý Hiên sắc mặt nặng nề, nhất là cố tu, hắn làm sao không biết, đêm qua ngư nhân xuất hiện cũng không phải là ngẫu nhiên. Thi thể tàn hại cùng lòng người tự có thương thuyền chủ nhân phái người trấn an, nhưng dù vậy, đằng sau mấy ngày, từng cái y nguyên thần sắc khẩn trương, có ít người thậm chí không dám tiếp đi. Thương thuyền tuần tra cũng gia tăng cường độ, tất cả mọi người đều hy vọng chuyến này lữ trình nhanh lên kết thúc, tốt tiến vào Hán Dương thành. Hiện tại chỉ có nơi đó để bọn hắn có cảm giác an toàn. Cũng may tiếp xuống nước đổ, hết thảy gió êm sóng lặng, lại không xuất hiện bất kỳ dị động, mai cho đến thương thuyền triệt để cập bờ, tất cả mọi người rốt cục yên lòng. Nhưng nhìn xem từng cái mặt không còn chút máu, treo mắt còn thâm, thần sắc tiêu tụy người, liền biết áp lực tâm lý lớn bao nhiêu. Lý Minh. Đột nhiên, một đạo tiếng la truyền vào đến hai người bên hai, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp tại bên bờ bến tàu quá khứ, một đạo trưởng quỹ người làm ăn mặc thanh niên nam tử đang ở nơi đó ngắt. Lý Hiên trên mặt hiện hiện tiêu dung, nói với Cố Tu, đó là Phong Quốc trấn ma vệ thủ lĩnh Triệu Cát, là cùng ta không sai biệt lắm tiến thư viện. Cố Tu không biết nói gì, các ngươi ác thú vị đều là giống nhau sao? Hắn đây là mới từ mua bán địa phương đi ra không? Ha ha ha. Lý Hiên cười nói, gia hỏa này là Hán Dương một nhà tiểu lâu trưởng quỹ, còn không phải đồng gia, cho người ta làm công. Lắc đầu, đi theo Lý Hiên đi về phía trước. Không bao lâu hai người liền ra bến tàu, đi tới Triệu Cát trước mặt. Triệu Cát xông Cố Tu ôm quyền, cười nói, chắc hẳn vị này liền là Cố Tu Cố Minh, kính đã lâu kính đã lâu. Cố Tu đáp lễ, khách khí nói, gặp qua Triệu Minh, hẹn ngộ. Đi, ta dưới ánh mặt trời lâu cho các ngươi dự định phòng, đi trước ăn cơm. Hai người từ không gì không thể. Lý Hiên cười nói, tiểu tử ngươi lúc này không hảo hảo tại trấn ma vệ đợi, làm sao còn tại quán rượu? Vệ bên trong có Dương sư tại, chỗ nào cần ta quan tâm? Triệu Cát nói lên cái này, sắc mặt lộ ra có chút cổ quái. Lý Hiên nghe vậy, đột nhiên một cái giật mình, cái gì? Tọa trấn Phong Quốc chính là Dương sư. Triệu Cát gặp hắn bộ dáng này, cười hắc hắc, sợ cái gì, ngươi nhưng mà năm đó Dương sư yêu thích nhất học sinh. Lý Hiên mặt đều sụp đổ, mắt trần có thể thấy bối rối. Có thể hay không len lén liền truyền tống rời đi, đừng để Dương sư nhìn thấy. Triệu Cát trừng trong mắt, đừng nghĩ hại ta, Dương sư đã sớm biết ngươi qua đầy Hán Dương, há lại cho ngươi thoát đi? Thử. Lý Yên lập tức mặt như màu đất, cả người cũng bị mất tinh khí thần. Gặp Cố Tu có chút hiếu kỳ, hắn hữu khí vô lực giải thích nói, Dương sư là ta vừa mới tiến thư viện thời điểm dạy học lão sư, gia hỏa này giống như ta. Dương sư là cái rất người nghiêm nghị, năm đó chúng ta. Hắn tựa như nghĩ đến dĩ vãng không chịu nổi kinh lịch, toàn thân run run một cái, có thể thấy được vị này Dương sư cho Lý Yên mang tới áp lực lớn bao nhiêu. Về phần mà, Cố Tu tự nhiên không thể nào hiểu được. Về sau ngươi sẽ biết. Chương 273, Dương Vũ gia chương 273, Dương Vũ gia làm Cố Tu nhìn thấy cái gọi là Dương sư lúc, triệt để giật nảy mình. Đối phương 28 phương hoa bộ dáng, nói là thiếu nữ đều không đủ. Nhưng là tại Lý Hiên cùng Triệu Cắt trong miệng, đây là một vị tại thư viện tu hành nhiều năm hồng nho. Hồng nho cũng chính là đối với thần cảnh. Bất quá đối phương trong hai mắt tuế nguyệt tang thương lại không cách nào che giấu, để cho người ta cũng rất khó thật lấy người tuổi trẻ thái độ đi đối đãi. Người chính là Cố Tu. Cố Tu không dám làm cản, tất cung tất kính, không gặp Lý Hiên cùng Triệu Cắt hai người núp ở một bên, ước gì ai cũng nhìn không thấy. Chính là học sinh, gặp qua Dương sư. Dương Vũ tốt trên dưới quan sát một chút vị này tại thư viện thời điểm liền đã có chỗ nghe thấy lại tài, lập tức lên suy tính chi tâm. Như thế nào nhân cũng, Lý Hiên cùng Triệu Cắt đầu rủ xuống đến thấp hơn, sợ bị nhìn thấy. Cố Tu đồng dạng sững sờ, nhưng đối đầu với vị này Dương sư ánh mắt, mảy may nhìn không ra cảm xúc, đành phải nghiêm túc trả lời. Người nhân, thậm chí được cũng. Suy bụng ta ra bụng người, yêu chúng mà thân nhân. Đi có chung tha thứ, này nhân chi đạo cũng. Dương Vũ tốt từ chối cho ý kiến gật gật đầu, trên mặt nhìn không ra biểu tình gì. Là học chi đạo, thủ làm như thế nào? Là học chi đạo, thủ đương lập chí. Chí không lập, như không đà. Tự tiến dần, không thể liệp các loại, cũng không có thể bỏ dở nửa chừng. Như thế nào chi hành hợp nhất? Cố Tu vừa mới chuẩn bị trả lời, Dương Vũ tốt liền nói, không cho phép dùng lời nói khách sáo. Thốt ra tiêu chuẩn đáp án lập tức chết từ trong trứng nước, Cố Tu đành phải trầm ngâm năm chiêu. Mà Dương Vũ tốt cũng không có không kiên nhẫn, im lặng chờ đợi. Thật lâu qua đi, Cố Tu ngẩng đầu lên, nhìn đối phương. Biết là hành chi bắt đầu, đi chính là mà biết thành. Dương Vũ tốt thần sắc khẽ giật mình, chợt trong mắt xuất hiện tinh quang, trên mặt mặt giãn ra lộ ra kinh người thiếu dung. Tốt, tốt một cái biết là hành chi bắt đầu, đi chính là mà biết thành, ngắn ngủi một câu liền đem chi hành hợp nhất cho hoàn mỹ trình bày đi ra. Chắc không được sơn trưởng đối ngươi coi trọng như thế, tốt tốt tốt. Lý Hiên cùng Triệu Cắt trợn mắt hốt mồm, nhìn xem Dương Vũ tốt nụ cười trên mặt như là gặp ma. Dương Vũ tốt ánh mắt đột nhiên nhất chuyển, nhìn thấy hai người biểu lộ, lập tức thu lại mặt cười, lạnh lùng quát, gỗ mục, còn không mau mau đi an bài chuyển tống công việc. Là, Dương sư. Hai người toàn thân siết chặt, liên tục không ngừng quay người rời đi, không dám rủi ro. Quát lớn xong hai người, Dương Vũ tốt lại khôi phục lúc trước mặt không thay đổi bộ dáng, bất quá nhãn thần bên trong đối Cố Tu hài lòng ý nguyên có thể thấy được. Cố Tu, ngươi sơ lấy vô tâm thân thể, dẫn động văn khúc chi lực, ta liền chú ý tới ngươi. Về sau không ngờ, lại không có huyền hư minh vụ hoàn cảnh dưới, thuận lợi ngưng tụ thư tâm, có thể thấy được ngươi chỗ làm sửa phát âm quả thật lợi dân kinh điển. Cũng chẳng trách hồ, sơn trưởng nguyện ý tại loại kia dưới điều kiện, vì ngươi mở ra trận pháp truyền tống. Cố Tu lập tức nói, học sinh hổ thẹn, cá nhân sự tình lại cực khổ thư viện đại phí chắc trở, thực sự thẹn sát ta cũng. Thư viện đối hữu tài hữu đức người, luôn luôn hết sức ủng hộ. Lấy tuổi của ngươi, rất có thể trong vòng 1 năm liền ngưng tụ ra hạo nhiên chi khí, trong 3 năm thành tựu ban đan, trong vòng 10 năm nhìn thấy hồng nho chi cảnh. Tuy nói chưa hẳn có thể thành tựu đại nho, nhưng lại cũng so những người khác tới có hy vọng. Học sinh định làm chăm chỉ không ngừng. Tốt, chắc hẳn ngươi cũng từ Lý Hiên cái này không nên thân gia hỏa trên thân biết được văn đạo tu hành tri thức, ta cũng không muốn nói nhiều, ngươi đi thư viện về sau tự sẽ đạt được kỹ lượng hơn chú giải. Bất quá tại ngươi tiến về thư viện trước đó, ta có mấy lời muốn căn dặn ngươi một cái. Học sinh rửa tai lắng nghe. Thư viện rất lớn, cũng rất phức tạp, nơi đó cũng không phải là ngươi tưởng tượng thế ngoại đào nguyên, không tranh quyền thế. Vừa lúc tương phản, trong đó học phái vô số, tranh chấp không ngừng. Nói xong, Dương Vũ tốt thở dài, chỉ là sớm nói với ngươi một cái, ngươi chỉ cần có điểm tâm bên trong chuẩn bị liền là. Bởi vì tu hành hạo nhiên chi khí, có thể làm duyên thọ, cho nên rất nhiều tiến không thể tiến hồng nho tự nhiên mà vậy sẽ vì hậu tự cân nhắc, lục đục với nhau không nói, lợi ích tranh chấp là nhiều, ta hy vọng ngươi tiến vào thư viện về sau, khắc kỷ phục lễ, không cần lây dính các học phái tác phong. Cố Tu thực tình nói cảm tạ, đa tạ Dương sư chỉ điểm, học sinh ghi nhớ. Ha ha, cũng là giả, có chút lại nhải, ngươi đừng thấy lạ. Lão, Cố Tu thần sắc cổ quái. Dương Vũ tốt thuận miệng nói ra, đừng nhìn ta cái dạng này, đây là bởi vì ta lúc còn trẻ ăn một gốc thiên địa linh cỏ mới định dung nhan, kỳ thực ta đã hơn 200, cả đời này là vô vọng đại nho. Cố Tu trầm mặc không nói. Hai người lại hàn huyên một hồi, Triệu Cắt vào cửa nói là trận pháp truyền tống đã chuẩn bị xong. Cái kia đi thôi. Cố Tu đứng dậy, đi theo Dương Vũ tốt sau lưng, hai người đi ra ngoài. Trấn Ma vệ bố cục cùng Thuận Linh thời điểm cũng không có kém nhiều ít, bất quá người ở đây rất nhiều, ra ra vào vào, người đến người đi, hiển nhiên tại Hán Dương mở cửa ra vào càng nhiều. Thỉnh thoảng liền có tò mò ánh mắt từ trên người Cố Tu lướt qua, nhưng không ai dám tùy ý dừng lại. Ngươi có muốn hay không lưu tại nơi này giúp ta? Đi đến trận pháp truyền tống chỗ đài cao, Dương Vũ tốt đột nhiên hỏi Lý Hiên. Lý Hiên lập tức mặt đều mắt trần có thể thấy cay đắng, nhưng vẫn là lấy dũng khí cự tuyệt. Cái này, học sinh người nhà vừa đi Hạo Nhân Thành, ta phải đi xem một cái, hơn nữa cách mở thư viện nhiều năm, cũng là thời điểm trở về nhiều lắng nghe các vị lao sư dạy bảo. Triệu Cắt túi đầu, khóe miệng co giật. Được thôi, tùy ngươi mình. Lý Hiên nhẹ nhàng thở ra. Đã như vậy, Cố Tu ngươi liền đi vào đi, hy vọng lần sau gặp ngươi, ngươi đã thành tựu ban đan. Tạ Dương sư cát ngôn. Nói xong, Cố Tu ra hiệu dưới Lý Hiên đi vào pháp trận bên trong. Dương Vũ tốt nhẹ nhàng vung tay lên, liền có người khởi động pháp trận. Quang mang đột nhiên tránh, trong nháy mắt, bóng người đã mở mịt không có dấu vết vô tung. Truyền thống cái chủng loại kia cảm giác khó nói lên lời, phản phất thân thể bị lực vô hình xé rách, lại tại trong chốc lát gây dựng lại, để trong lòng của hắn mau mau. Truyền thống quá trình bên trong, tư duy gần như ngưng trệ, trong tầm mắt ngoại trừ ánh sáng long lánh liền là quang mang, cái gì cũng không nhìn thấy. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một cái chớp mắt, trước mắt lóe lên, thân hình đã vững vàng rơi vào một tòa phức tạp pháp trận phía trên. Pháp trận đường vân giao thoa, phù văn lưu chuyển, ẩn ẩn tản mát ra hào quang nhỏ yếu. Hắn dương mắt tứ phương, chỉ gặp hơn 10 tòa tương tự pháp trận, xen vào nhau tinh tế địa phân bố tại mảnh này rộng lớn trong khu vực. Từng cái thân mang các loại kiểu dáng trường sam áo bào nam nữ, hoặc là tiến vào pháp trận biến mất, hoặc là từ pháp trận đi ra, nhanh chân vội vàng rời đi. Trước xuống tới, không phải pháp trận liền không cách nào bắt đầu dùng. Lý Hiên gặp Cố Tu tứ phương, chào hỏi một tiếng, hướng pháp trận đi ra ngoài. Cố Tu lập tức đuổi theo, hai người đến tại pháp trận khu vực bên ngoài. Lấy cái này thị giác đi đến nhìn lại, liền sẽ phát hiện mỗi một tòa pháp trận đều cực kỳ bận rộn, ra ra vào vào rất nhiều người. Cố Tu một chút quan sát, liền có chỗ sáng tỏ, người nơi này quần áo đồng dạng phân khác biệt kiểu dáng. Như Ngưng Tụ thư tâm thư sinh, mặc chính là màu trắng tay áo lớn trường bào, Ngưng Tụ văn gan thư sinh mặc chính là thanh y liễu trường sam, cái kia đứng ở đằng xa hạt lý lấy trị an xem chừng hẳn là hồng nho cảnh thư sinh, mặc thì là cùng Dương Vũ tốt tương tự bảo làm quần áo. Bất quá cũng không hẳn vậy, đây chỉ là đại khái phân định, rất nhiều thư sinh mặc cực kỳ tùy tiện, cũng không dựa theo thư viện loại này phân định đến. Hiển nhiên phương diện này, thư viện tương đối tự do, không có nhiều như vậy sầm nghiêm quy củ. Chương 274, thư viện chương 274, thư viện tuy nói nhìn xem cùng tông môn đồng dạng, nhưng kỳ thực hoàn toàn khác biệt. Lý Hiên cùng Cố Tu dọc theo đường núi đi lên lấy, lên núi đường xuống núi thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy thư viện thư sinh tay nâng viết sách quyển, vừa nhìn vừa đi, rất là thần kỳ. Thư viện cao nhất xưng là sơn trưởng là thống lĩnh toàn bộ thư viện người. Dưới tình huống bình thường cũng không giảng bài, đương nhiên là có thời điểm cũng có ngoài ý muốn, lão nhân gia ông ta ngẫu nhiên tâm huyết dâng trào đi kinh nghĩa đường, thi từ các, sách luận quán cho các thư sinh bên trên một bài giảng cũng thỉnh thoảng cũng có. Nói lên đi học, thư viện có thể lên khóa địa phương rất nhiều, như vừa rồi nói kinh nghĩa đường, thi từ các, sách luận quán, còn có nghiên sử lâu, truy nguyên đường các loại, muốn giải tri thức gì, ngoại trừ mình đi tàng thư lâu học tập bên ngoài, chỗ tốt nhất chính là ta nói tới những địa phương này. Trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ có lão sư tại những địa phương này giảng bài. Cố Tu nhẹ gật đầu, nhìn về phía bên phải đường núi diễn sinh ra đi một dãy nhà. Lý Hiên nhìn thoáng qua, cười nói, đó là nhà sử viện, phụ trách thư viện công trình kiến thiết, sửa chữa cùng vật tư quản lý các loại công việc. Cùng loại dạng này bộ môn còn có rất nhiều. Lý Hiên tiếp tục nói, tỉ như thiện đường, chi sự sảnh, hàn mặc trinh phường các loại. Lý Hiên nhìn xem cao vút trong mây sân phòng, cảm khái nói, tuy nói có rất nhiều bộ môn, nhưng kỳ thực mỗi một vị thư sinh đều không thuộc về những ngành này, những ngành này tồn tại cũng chỉ là vì tất cả quần áo thư sinh vụ. Cố Tu khẽ bước cằm, loại này chế độ không thể nói tốt cùng hỏng, ngược lại là cùng tiền thế trường học có chút tương tự, nhưng trường học tốt xấu còn có quyền lực bộ môn, nơi này không có khả năng không có chứ. Trong lòng nghĩ như vậy, Cố Tu cũng hỏi như vậy. Lý Hiên nghe vậy, không khỏi lắc đầu nói ra, không có, thư viện lấy dạy học chi đạo làm cơ sở, cũng không chia trên dưới cấp. Đương nhiên mặc dù như thế, vẫn là sẽ dựa theo thực lực có cái phân chia. Nghe đạo có tuần tự, xem như đạt giả vi tiên đạo lý, thư viện trên cơ bản là duy trì loại này ước định mà thành vận chuyển hình thức. Nói đến đây, hắn dừng bước lại xoay người lại, ngươi xem một chút dưới núi. Cố Tu cũng ngừng lại, quay đầu đi, lập tức trước mắt tầm mắt khoáng đạt, một tòa thật lớn thành trì ánh vào tầm mắt. Phóng tầm mắt nhìn tới, còn không nhìn thấy bờ, nơi xa vụ ẩn sương mù hiện, từng tòa san sát nối tiếp nhau kiến trúc lấy thư sơn làm trung tâm, phóng xạ ra. Đây chính là Hạo Nhiên Thành. Cố Tu hoảng sợ nói. Lý Hiên nhẹ gật đầu, ân, đây chính là Hạo Nhiên Thành, chờ ngươi gặp qua sơn trưởng, an bài tốt hết thảy, chúng ta liền cùng một chỗ xuống núi. Cố Tu tò mò hỏi, thư viện hiện tại có bao nhiêu người, cái này Hạo Nhiên Thành nhìn lên lại như thế khổng lồ, người không thiếu à? Ha ha ha. Lý Hiên cười nói, ta nhớ được 10 năm trước, thư viện nhân số đã đột phá 50.000. Về phần Hạo Nhiên trong thành, nhân số đoán chừng đã đạt đến 500.000. 50.000. Cố Tu kinh ngạc vô cùng, làm sao lại nhiều như vậy? Lý Hiên giải thích nói, trấn ma vệ còn gánh vác là thư viện tìm kiếm người kế tục làm việc, ta cùng Thẩm Chân hai người liền đẩy qua hai người. Người suy nghĩ một chút, đây không phải đơn nhất cái Thanh Vân, Sơn Hải, Huyền Nguyên hai khối đại lục cũng coi như, gặp được thích hợp người kế tục phù đồ cùng tinh các đồng dạng sẽ đem người đưa tới thư viện, thời gian lâu dài, số người này tự nhiên là nhiều. Ngươi còn đẩy hơn người đến thư viện. Cố Tu nghi ngờ nhìn xem hắn, dùng linh thú đưa sao? Tự nhiên, không phải làm sao vượt qua. Hai người tiếp tục hướng trên núi đi, bất quá một hồi, Cố Tu lại hỏi, hiện nay thiên hạ quỷ dị khôi phục, thư viện ta nhìn hiện tại y nguyên có nhiều người như vậy tại, bọn hắn không cần xuống núi trừ quỷ sao? Tự nguyện báo danh, muốn đến thì đến, không muốn đi liền không đi. Tùy tiện như vậy. Làm sao nghe tới thư viện đối chuyện quỷ dị giống như không phải rất quan tâm bộ dáng? Cố Tu cảm giác sâu sắc nghi hoặc. Lý Hiên nghe vậy, chần chờ một chút, vấn đề này ngươi về sau tự nhiên mà vậy liền biết. Gặp hắn dạng này, Cố Tu thì càng tò mò, bất quá vẫn là kiềm chế nội tâm ý nghĩ. Ha ha ha, Lý Hiên, mấy năm không thấy, ngươi nhìn lên đến không có thay đổi gì, thậm chí mập không thiếu a, xem ra Thuận Linh bên kia thức ăn không sai. Đột nhiên, phía trước đi tới một người, một thân áo xanh trường sam, nhìn xem rất trẻ trung. Bất quá Cố Tu biết văn đạo người tu hành, văn gan liền có thể duyên thọ đến 200 tuổi, nhìn xem 30, khả năng đã 6-70 cũng không nhất định. Tăng Kỳ, là tiểu tử ngươi. Lý Hiên nghe được thanh âm ngẩng đầu nhìn lại, khi hắn nhìn người tới thời điểm, lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, một cái cất bước tiến lên, cầm tay Môn Hoan. Ngươi làm sao còn tại trên núi, không có xuống núi? Tăng Kỳ cười nói, không có ý định xuống dưới, cái này tầm 10 năm có chỗ tích lũy, thừa dịp trong khoảng thời gian này hảo hảo hậu tích bạc phát một cái, nhìn xem có cơ hội hay không để Văn Gan tiến thêm một bước. Hảo tiểu tử. Lý Hiên nện cho hắn một cái, xem ra ngươi rất có nắm chắc a. Tạm được. Ngươi đây, đây là dự định trở về vẫn là? Nói xong, ánh mắt của hắn nhất chuyển rơi vào Cố Tu trên thân. Lý Hiên nghe vậy, lập tức giới thiệu nói, Cố Minh, đây là ta tại thư viện hảo hữu, cùng ta cùng nhau thời gian tiến thư viện, Tăng Kỳ. Cố Tu ôm quyền chắp tay, Thuận Linh Cố Tu, gặp qua Tăng Minh. Thuận Linh, chẳng lẽ bị kia vô tâm dẫn động văn khúc chi lực đại tài? Tăng Kỳ nhãn tình sáng lên, liền vội vàng hỏi. Ha ha ha, ngay cả ngươi cũng nghe thấy, vậy xem ra cả tòa thư sơn sợ là không ai không biết, không người không hiểu. Lý Hiên vô vô Cố Tu cánh tay, cười nói, cái này còn chưa tới, liền đã danh dương thư sơn. Bất quá là một chút vật khí, không đáng giá nhắc tới. Cố Tu đành phải khiêm tốn một câu. Tăng Kỳ khen, đây cũng không phải là vật khí, Cố Minh có đại tài, về sau tất nhiên thành tựu nổi bật. Ngừng lại một chút, hắn hỏi, hai người các ngươi đây là đi gặp sơn trưởng? Lý Hiên gật gật đầu, ân, vừa rồi đã chuyển thư sơn trưởng. Vậy được, ta sẽ không quấy rầy các ngươi, chớ có để sơn trưởng đợi lâu. Tốt, vậy chúng ta lên trước núi, qua mấy ngày ta tới tìm ngươi, đến lúc đó chuyển thư liên hệ. Ân, chuyển thư liên hệ. Cáo biệt Tăng Kỳ, hai người tiếp tục hướng trên núi đi, rất nhanh, tại sườn núi chỗ, nơi này đỉnh đài lầu cát, kiến trúc phong phú, bất quá đều vây quanh chính giữa một tòa cung điện sở kiến. Tại đại điện ngay phía trước đất trống, có một tòa cao mấy trượng tượng đồng. Tượng đồng thân mang trường bào, tay áo phiêu phiêu, khuôn mặt gầy gò, nhìn xem rất là nho nhã. Đi thôi. Lý Hiên hít sâu một hơi, sơn trưởng đã ở bên trong. Cố Tu trong lòng căng thẳng, không dám nhìn nhiều, đi theo Lý Hiên sau lưng, lập tức hướng phía trước đi đến. Đi vào cung điện trước, lúc này mới phát hiện tòa này cung điện quy cách cũng không lớn, với lại cũng không cửa điện, giống như này hoảng sợ mở rộng lấy. Từng bước mà lên, chỉ gặp tường đỏ ngói đen, mái cong vểnh lên sừng, trên cửa phương có lơ lửng bảng hiệu, Dâng Thư Phu Tử Điện ba chữ. Xuyên thấu qua cổng, đi đến nhìn lại, Cố Tu thấy được một đạo cũng không vĩ ngạn thân hình đưa lưng về phía đứng ở nơi đó, nhìn xem ngay phía trước treo một bức thư họa. Họa bên trong người chính là cổng phía trước tòa kia tượng đồng. Học sinh Lý Hiên, mang theo Cố Tu, gặp qua sơn trưởng. Chương 275, sơn trưởng chương 275, sơn trưởng học sinh Lý Hiên, mang theo Cố Tu, gặp qua sơn trưởng. Hai người tiến vào phu tử điện, Lý Hiên liền lập tức chắp tay xoay người, thi lễ một cái, một bên Cố Tu cũng lập tức đi theo hành lễ. Sơn trưởng chậm rãi xoay người lại, mang trên mặt nụ cười ấm áp. Không cần đa lễ. Ngồi thẳng lên, Cố Tu nhìn về phía sơn trưởng, đối phương nhìn lên đến khuôn mặt gầy gò, nhưng tinh thần rất là khỏe mạnh. Sợi râu dài mà chỉnh tề, nho nhã bên trong mang theo một vòng uy nghiêm, ánh mắt ôn hòa cũng thâm thúy, phảng phất có thể nhìn rõ lòng người. Nhìn xem tựa như một cái thân mặc bạch bào, vừa qua khỏi 50 năm tử trung niên. Bất quá căn cứ Lý Hiên nói, trăm năm trước, sơn trưởng liền đã sơn trưởng. Cố Tu, lão phu thế nhưng là chờ đợi đã lâu, cuối cùng nhìn thấy ngươi. Sơn trưởng thanh âm cũng không lớn, nhưng lại rất là rõ ràng, trong lời nói lộ ra một cố ý mừng rỡ. Cố Tu kinh sợ nói, học sinh tài sơ học thiện, cực khổ sơn trưởng lo lắng, thực sự sai lầm. Ngươi không cần khẩn trương. Sơn trưởng cười ha hả, Thuận Linh tình huống ta là biết được, như thế văn đạo đất nghèo, có thể lấy vô tâm thân thể dẫn động văn khúc chi lực, đúng là khó được. Thú hổ. Sơn trưởng trong mắt lóe lên một vẻ thần quang, ngựa khí cũng không khỏi đến kinh ngạc rất nhiều. Ngươi có thể tại ngắn ngủi 2 tháng không đến thời gian bên trong, tại không người hướng dẫn dưới, thành công ngưng tụ ra hạo nhiên chi khí, cái này mới là để lao phu ngạc nhiên địa phương. Sơn trưởng tiếng nói vừa ra, Lý Hiên lập tức nhịn không được lên tiếng kinh hô, cái gì? Cố Tu, ngươi ngưng tụ hạo nhiên chi khí? Cố Tu gãi đầu một cái, một bộ xấu hổ biểu lộ, cũng là ngưng tụ không lâu, vẫn chưa ổn định, cho nên không có nói cho ngươi, sơn trưởng ngài là làm sao nhìn ra được. Sơn trưởng cười ha ha nói, có hay không ngưng tụ hạo nhiên chi khí người tại lao phu trong mắt tất nhiên là khác nhiều, bất quá mặc dù ngươi mới ngưng tụ ra hạo nhiên chi khí không lâu, lại nhìn ra được có chút cô đọng. Điều này nói rõ ngươi đối văn đạo đã có giải thích của mình, điểm này ngươi đã vượt qua trong núi phần lớn người. Nói xong, hắn lườm Lý Hiên một chút, nói thí dụ như hắn. Lý Hiên trong lòng vốn còn có chân kinh, giờ phút này nghe được sơn trưởng lời nói, lập tức đem đầu thấp xuống. Cố Tu trong lòng âm thầm thở dài một hơi, cái này quy tức công hiệu dụng so với hắn tưởng tượng càng có tác dụng tốt hơn, cho dù là sơn trưởng bực này đại năng hạng người, lại cũng nhìn không thấu hắn hiện tại hạo nhiên chi khí đã lớn mạnh đến trình độ nào. Ngươi chưa từng đi qua hệ thống văn đạo tẩy lễ, chỉ dựa vào lĩnh ngộ của mình liền có thể đi đến tình trạng này, quả thật thư viện may mắn, Thanh Vân may mắn. Lão phu hiện tại đối ngươi càng phát ra ôm lấy mong đợi. Học sinh sợ hãi. Sơn trưởng khoát tay áo, không cần như thế, thư viện đối với hữu tài hữu đức nhân tài, từ trước đến nay coi trọng. Lão phu hy vọng ngươi có thể không tiêu không nạo, tại lập ngôn chi đạo bền trên đi ra rất xa. Học sinh minh bạch, đa tạ sơn trưởng dạy bảo. Biết đây là ai không? Sơn trưởng quay người lại, nhìn xem treo trên tường chân dung hỏi. Cố Tu lắc đầu, không biết, bất quá nơi này là phu tử điện, nghĩ đến hẳn là phu tử. Không sai. Sơn trưởng ngữ khí trinh trọng, phu tử chính là thư viện đương đại thánh nhân mới có xưng hô. Nếu không cho dù học thức lại uyên bác, địa vị lại cao thượng, cũng vô pháp đến phu tử tên. Thánh nhân. Cố Tu sững sờ, hắn nhớ kỹ thư tâm về sau là Văn Gan, Văn Gan nho sinh về sau là Hồng Nho, Hồng Nho về sau là Đại Nho, đại nho về sau là bán thánh về sau là chí thánh. Lại không biết cái này phu tử là bán thánh vẫn là chí thánh. Sơn trưởng gật gật đầu, phu tử chính là bán thánh cảnh giới, là trước mắt thư viện duy nhất một vị thánh nhân, chỉ tiếc một ít nguyên nhân, ngươi trong thời gian ngắn là không gặp được phu tử. Ta cũng chưa từng gặp qua phu tử. Lý Hiên thì thầm một tiếng. Sơn trưởng không để ý tới hắn, tiếp tục nói, Cố Tu, từ khi biết được ngươi lấy sự phát âm lập ngôn, ta liền biết ngươi một khi trở lại trên núi, nhất định có thể rất nhanh ngưng tụ ra hạo nhiên chi khí, chưa từng nghĩ lại là trước thời gian nhiều như vậy. Đã như vậy, một ít cơ sở đồ vật liền không cần học tập, ngươi có thể thừa dịp những ngày này, hảo hảo dàn xếp một cái, nhắc lại tu hành đọc sách không muộn. Học sinh minh bạch. Gật gật đầu, Sơn trưởng rốt cục đem ánh mắt rơi vào Lý Hiên trên thân. Lý Hiên, học sinh tại, ngươi đảm nhiệm trấn ma vệ nhiều năm, lần này bởi vì trở về, tiếp tục dự định trở về vẫn là lưu tại thư viện. Lý Hiên không chút do dự nói ra, học sinh rời đi thư viện nhiều năm, muốn tại thư viện học tập cho giỏi một hồi nhiệm vụ sự tình sau này hay nói. Đi, vậy ngươi tự mình xử lý. Cố Tu, thư viện học tập mặc dù mở ra tự do, nhưng không có chỉ đạo, văn đạo con đường này cũng không phải tốt như vậy đi. Ngươi là dự định chọn một tên sư vẫn là? Cố Tu nghe vậy sửng sốt một chút, bất quá nhìn Lý Hiên cái kia điên cuồng ra hiệu ánh mắt, lập tức gật đầu nói, Sơn trưởng mình dám, học sinh mặc dù có chút thiên phú, không dám tự coi nhẹ mình, nhưng cũng hiểu biết không có lao sư dạy bảo, thử lỗi chi phí sẽ rất cao, nếu là có trưởng giả nguyện ý thu ta, học sinh vô cùng cảm kích. Ha ha ha. Sơn trưởng cười và nói, đi, việc này ta nhớ kỹ, dư thừa ta cũng không nói, chờ ngươi tại thư viện ở lâu, tự nhiên mà vậy liền sẽ rõ ràng. Cáo biệt Sơn trưởng, Cố Tu cùng Lý Hiên hai người rời đi phu tử điện, cũng không có trực tiếp xuống núi. Muốn hay không đi thư sơn kim đỉnh nhìn xem? Phía trên có cái gì? Cố Tu hỏi. Lý Hiên lắc đầu, không có, cũng chỉ là kiến tạo một cái ngắm cảnh bình đài, có thể nhìn thấy ngũ đại kỳ quan. Không đợi Cố Tu tiếp tục hỏi, Lý Hiên liền nói, sáng sớm mặt trời lên, có thể thấy được mây mù lượn lờ tại núi non ở giữa. Chốc lát, có ánh sáng choáng chợt hiện, bên trong chiếu bóng người, giơ tay nhấc chân, ảnh tùy hành động, phảng phất thân ở tiên huyễn chi cảnh, đây là một cảnh. Dõi mắt trông về phía xa, vân hải bốc lên, như thiên hà vỡ đê. Đây là hai cảnh. Theo Lý Hiên từng cái tự thuật, Cố Tu cũng lên nhìn qua tâm tư. Hiện tại đi lên còn có thể thấy cái gì dạng kỳ quan? Không biết, kỳ quan cũng không phải mỗi ngày đều có, nhìn khí trời, xem vật khí. Nhưng tốt xấu tại kim đỉnh phía trên, có thể nhìn thấy hạo nhiên thành bên ngoài đại địa, muốn hay không đi xem một chút? Đi. Cố Tu không có chút nào do dự. Từ trận pháp truyền tống đi ra, mặc dù biết được thư sơn cũng không phải là thanh vân đại địa phía trên, mà là treo ở thương cung, nhưng cũng muốn biết đây rốt cuộc là một loại gì cảm giác. Hai người hạ quyết định, đi vòng tiếp tục lên núi. Mà tại hai người lên núi đồng thời, Sơn trưởng đi tới thư viện phía sau núi, nơi này có một mảnh vuông bức khu vực, khai khẩn ra vài mẫu ruộng đồng, bên cạnh còn che kín một gian nhà tranh. Lúc này bờ ruộng ở giữa, có một lão giả cầm trong tay cái cuốc, cẩn thận lo liệu lấy việc nhà nông. Sơn trưởng đến về sau, tại ruộng vừa chờ đợi một hồi, lão giả kia lúc này mới đem cái cuốc đem thả xuống, xoa xoa mồ hôi trán. Có việc. Lão sư, hồi trước lấy vô tâm dẫn động văn khúc chi lực thư sinh Cố Tu đã lên núi. Lão giả nghe vậy, nhẹ gật đầu, "Ân, không sai. Kẻ này có thể tại thuận linh loại kia văn đạo đất nghèo tự mình ngưng tụ thư tâm, đúng là không dễ, ngươi không cần lãng phí người này tài tình, nếu là cơ duyên phong phú, sợ là trong vòng trăm năm thư viện lại có thể đến một đại nho." "Cái kia, lão sư, kẻ này đã ngưng tụ hạo nhiên chi khí." "Cái gì?" Lão giả sững sờ, "Hắn tới mấy ngày? Hôm nay vừa thông qua trận pháp truyền tống, đi vào trên núi. Đây là chưa tới thư sơn, tự mình ngưng tụ hạo nhiên chi khí." "Đúng vậy." Lão giả từ bờ ruộng đi vào trong đến, mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, "Tiểu tử không đơn giản, sợ là có kỳ ngộ gì." Bất quá ngưng tụ thư tâm không bao lâu, liền thành công ngưng tụ hạo nhiên chi khí, sợ là trong vòng 10 năm liền có thể thành tiểu hồng nho. Học sinh cũng cho là như vậy, cho nên cố ý đến nói với lao sư một cái. Lao giả gật gật đầu, trầm ngâm một hồi, ngươi là dự định đem đưa vào bên cạnh góc chi cảnh. Là có ý tứ này. Sơn trưởng khẽ bước cằm, cười nói, bất quá cũng chỉ là có quyết định này, hết thể cũng phải chờ hắn tu luyện tới đại nho hồng nho mới được. Chương 276, ngắm cảnh chương 276, ngắm cảnh kim đỉnh ngắm cảnh bình đài rất lớn, đủ để dung nạp ngàn người còn có dư. Cố Tu cùng Lý Hiên hai người lên kim đỉnh. Còn phát hiện có không ít sách viện học sinh đứng tại ngắm cảnh bình đài biên giới, nhìn phương xa. Từng cái tiêu sái lỗi lạc, phong thái hiểu điệu. Nơi này thanh thạch lát thành, mặt đá hoa văn phảng phất tuế nguyệt tuyên khắc. Chính là quanh mình của Tuấn, cũng là thanh thạch mảnh mải mà thành, tại phong vũ ăn mòn ở dưới, lộ ra pha tạp. Cố Tu đi đến biên giới, đưa tay vị lan can, phóng tầm mắt nhìn tới, ngừng lại bị cảnh sát trước mắt sở kinh. Chỉ gặp vân hải cuộn cuộn, tại phong khe ở giữa tùy ý xông xáo. Hào quang vung mãi, vân hải bị nhuộm thành tranh hồng chi sắc, cùng kim đỉnh hòa lẫn, tựa như ảo mộng, lệnh Cố Tu say mê không thôi. Dõi mắt trông về phía xa, thiên địa phảng phất hòa làm một thể, trần thế ồn ào náo động đều bị bỏ đi, duy dư cái này bao la hùng vĩ tự nhiên chi cảnh, rung động lòng người. Giống như bực này còn không tính kỳ quan sao? Lý Hiên cười nói, đây chỉ là thường cảnh, có thể tính không được kỳ quan. Cố Tu kinh thán không thôi, loại này sẽ làm lên đỉnh cao nhất, tầm mắt bao quát non sông cảm giác, làm lòng người chịu bành trướng, thật lâu khó mà bị phục. Kim đỉnh treo leo lăng hạ thường, dựa vào lan can trùng quanh ý bay lên. Đột nhiên, bên cạnh có người cao giọng ngâm thơ. Cố Tu quay đầu nhìn lại, đó là một cái nhìn lên đến hơn 20 năm tuổi thanh niên, dáng người thon dài, tinh thần phấn chấn. Giờ phút này, nhìn qua Vân Hải, hắn tràn đầy phấn khởi, nô hứng làm thơ, thi tử phảng phất cùng thiên địa tạo thành cộng minh, có một đạo ý vị tựa như từ trong lúc vô hình mà đến. Vân đảo quần quần nuốt phong ngọn núi, ai xương mù liên tục cận tụ cương. Lý Hiên ở một bên hâm mộ nói, chậc chậc, đây là văn khí, dựa theo trước mắt cái này khí vận nồng độ, sợ là trường văn khí ba đấu. Cố Tu lơ ngơ, bất quá Lý Hiên lại không giải thích, chỉ nói, trước nhìn xem, đợi lát nữa lại nói. Hắn đành phải kiềm chế nghi ngờ trong lòng, lặng lặng mà nhìn xem nơi xa thanh niên kia. Ngay vậy hào quang huy ngọc cột, cầu vồng khoác khinh màu chiếu ra quang. Thân ở thắng cảnh nguyên náo xa, lòng say tiên hoàn bận từ giải. Thơ lạc, ý vị bỗng nhiên xoay quanh, còn quân thanh niên kia, vừa đi vừa về vòng vo ba vòng nữa, cuối cùng những này ý vị biến mất tại thanh niên thân thể. Lạc huynh, quá làm cho người ta hâm mộ, văn ký ba đấu nữa, cái này cần tiết kiệm bao nhiêu thời gian a? Đúng vậy a, Lạc huynh, ngươi dạng này, để cho chúng ta sống thế nào? Lạc huynh đại tài, để cho người ta khâm phục. Thanh niên kia cười ha ha nói, cũng không có chút nào khiêm tốn chi ý, ngược lại đầy mặt dáng tươi cười giang hai tay, ta Lạc Diệp thần chắc chắn tại cái này 30 năm chu kỳ bên trong, thành tựu hồng nho chi cảnh. Bên cạnh đám người không có chút cảm giác nào lấy đối phương của vọng, ngược lại từng cái biểu thị đồng ý, chỉ bất quá Lý Hiên nhớ tới Sơn trưởng đối Cố Tu đánh giá, không khỏi đem lúc trước chấn kinh cùng hâm mộ chuyển hóa trở thành một tia nhàn nhạt xem thường. Có thể nói a. Lý Hiên lấy lại tinh thần, lôi kéo Cố Tu ống tay áo, hai người hướng một bên đi đến. Đợi đến cách xa những người kia, Lý Hiên rồi mới lên tiếng, đó là lập ngôn văn khí, vô luận là thi từ ca phú, kinh nghĩa sách luận văn chương, nếu là đến tiên địa tán thành, đều có văn khí xuất hiện, mà văn khí nhiều ít thì lại lấy đấu để cân nhắc. Về phần văn khí tác dụng thì là có thể trợ giúp chúng ta gia tốc văn đạo chi lực ngưng tụ, mà văn đạo chi lực việc quan hệ hạo nhiên chi khí, lấy vừa rồi người kia một bài thi từ văn khí ba đấu nữa, đủ để tiết kiệm một tháng thời gian tu hành. Gặp Cố Tu có chút xem thường, Lý Hiên khí khổ nói, ngươi bây giờ còn không biết có thể tiết kiệm một tháng thời gian tu hành là đến cỡ nào đáng tiền, về sau liền biết. Cố Tu gật gật đầu, trong lòng tự nhủ ta hiện tại mỗi thời mỗi khắc vẫn tại thu sửa phát âm tiền thù lao, bất quá sợ nói ra đã kích đến đối phương, liền rời đi chủ đề, giàu có văn khí thi tử cũng không nhiều sao. Ta nhìn những người kia rất là hâm mộ bộ dáng. Lý Hiên gật gật đầu, trịnh trọng nói, ta hiện tại là văn gan cảnh giới, nhưng là cho đến bây giờ, ta phú giới có văn khí thi tử cũng bất quá năm đầu, văn trường thì càng ít. Nói xong, Lý Hiên thần sắc có chút hậm hực dáng vẻ, văn đạo tu hành liền là như thế, lập luôn tuy là hoàng sợ hoàng đại đạo, người người cũng biết, nhưng là muốn đơn thuần dựa vào lập luôn đã đột phá từng cái văn đạo cảnh giới, đó là chắc hẳn phải vậy. Ta trước kia đã nói với ngươi, thư tâm thư sinh, văn gan nho sinh cùng hồng nho ba cái cấp độ, đều có thể thông qua cùng loại ngũ đức tám tiên những này các bậc tiền bối chi ngôn thực tiễn chân lý, thu hoạch văn đạo chi lực, đây cũng là văn đạo tu hành bình thường nhất một con đường. Nhưng là muốn tiếp tục hướng phía trước, lại là không thể, trái lại cũng thế, đơn thuần dựa vào lập luôn, không có người nào là cấu tứ vĩnh viễn không khô cạn. Muốn một mực dựa vào lập ngôn, thành tựu đại nho cũng rất khó khăn. Cố Tu gật đầu, nói cách khác, chỉ cần cấu tứ không cố kiệt, cũng là có thể dựa vào lập ngôn đi thẳng xuống dưới. Ngươi nói đúng. Lý Hiên cảm giác mình nói nhiều như vậy, đơn thuần lãng phí miệng lưỡi. Đi, người bên kia ít, qua bên kia. Lôi kéo Cố Tu ống tay áo, hai người hướng ngắm cảnh bình đài một góc bước nhanh tới. Muốn xem đến dưới núi cảnh tượng, chỉ có cái góc độ này mới được. Hai người tới trước lan can, Cố Tu lúc này mới phát hiện, nơi này tầng mây phảng phất phá vỡ một đầu to lớn vô cùng khe hở, nói là khe hở cũng có trăm trượng dài. Xuyên thấu qua tầng mây khe hở, phía dưới bắt ngát cảnh tượng rơi vào Cố Tu trong mắt. Mơ hồ ở giữa, nhìn thấy vô số sông núi chập trùng, đại giang đại hà tựa như đường cong đồng dạng đem đại địa phát họa giang khắp nơi. Từng tòa đen như mực thành trì như là hơi co lại cảnh quan, lại cũng chỉ nhìn thấy có chút hình dáng, căn bản là không có cách phân biệt chút nào chi tiết, lại càng không cần phải nói cái kia trong thành người. Đó là chỗ nào? Cố Tu hỏi. Lý Hiên lắc đầu, ta nào biết được, Thư Sơn vị trí cũng không cố định, tại thanh vân trên trời cao dao động không chừng, theo gió mà động. Cố Tu lần nữa là Thư Sơn thần kỳ mà rung động. Nếu là thiên địa tự nhiên chi lực còn chưa tính, nhưng là Lý Hiên nói qua, sách này núi cũng không phải là tự nhiên như thế, mà là đã từng thư viện đại năng tạo nên. Hai người tại ngắm cảnh bình đài chờ đợi hồi lâu, thẳng đến vạn trượng hào quang từ chân trời vô cùng vô tận tung xuống, tại phần này tịch dương dư bị dưới, hai người lúc này mới đi xuống núi. Đúng, ta nhớ được thượng văn gia có lao tổ ngay tại Thư Sơn bên trên. Hắn có một gốc lưu ly tiên thảo, đã từng đáp ứng đồng ý cho thải vi. Cố Tu đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng hỏi. Lý Hiên nghe vậy, lấy ra linh tấn sách, ta hỏi một chút thẩm chân. Gật gật đầu, Cố Tu cảm thán nói, vẫn phải chủ tính một gốc tinh ngọc hoa, cũng không biết cho không dễ dàng. Lý Hiên cũng không ngần đầu, tinh ngọc hoa bực này thiên tài địa bảo, có thể ngộ nhưng không thể cầu, trừ phi vừa vận đụng tới thích hợp nhiệm vụ, nếu không ngươi chỉ có thể dựa vào tích lũy công tích. Công tích nói thế nào? Công tích thì tương đương với trong thế tục ngân lượng, nhưng là so với ngân lượng, công tích chỉ ở trong thư viện hữu dụng, với lại không cách nào giữa người và người tiến hành giao dịch. Nói cách khác, một khi thu được công tích, cũng chỉ có thể tại thư viện tiêu phí. Cố Tu nghe xong, liền nghe đến liên quan tới công tích các loại vấn đề. Đây chẳng phải là rất dễ dàng động tay chân? Hắc hắc. Lý Hiên cười nói, ngươi nghĩ đến thư viện tự nhiên cũng nghĩ đến, bất quá thư viện cũng không thèm để ý nếu là ngươi mình mua không nổi, tìm mua được người là được, thư viện mặc kệ những này. Ngoại trừ dụng công tích, ngươi cũng có thể đi giao dịch phường thị nhìn xem, hạo nhiên nội thành có chuyên môn giao dịch phường thị, vận khí tốt cũng không phải không có khả năng. Bất quá bực này thiên tài địa bảo, dùng hoàng bạch chi vật, cái kia chính là giá trên trời. Cố Tu thở dài, đột nhiên ngẩng đầu nhìn đến có giống chim từ nơi xa bay tới. Lý Hiên nhìn thoáng qua nói ra, đó là thanh vũ phong ảnh thú, bất quá là dùng để đưa linh nguyên. Những linh thú này nuôi dưỡng ở trong núi. tự nhiên, trên núi có chuyên môn chăn nuôi linh thú địa phương. Hai người nói xong đi tới, hơn nửa canh giờ sau đã đứng ở chân núi. Chương 277, Hạo Nhiên Thành chương 277, Hạo Nhiên Thành trong núi thời điểm vẫn không cảm giác được đến. Thật chờ xuống núi rồi, đứng ở chân núi, mới phát hiện cái gọi là Thư Sơn khoảng cách Hạo Nhiên Thành khoảng cách cũng không gần, dương mắt nhìn lên, chỉ gặp cái kia hơn 10 dặm bên ngoài tường thành liền tựa như đem Thư Sơn cho vòng tiến vào bắt đầu đồng dạng. Mảnh này hơn 10 dặm hình tròn phạm vi bên trong, địa thế vương vức, ngoại trừ có đầu đầu to lớn khe danh bên ngoài, liền nhìn không ra cái khác chỗ thần kỳ. Mà bọn hắn hiện tại chỗ đứng liền là trong đó một đầu khe danh bên trong. Nhìn ra cái gì? Lý Hiên cười hỏi. Cố Tu lắc đầu, không nhìn ra, có phải hay không có cái gì chỗ khác thường? Nhẹ gật đầu, Lý Húc chỉ về đằng trước một mực thông hướng Hạo Nhiên Thành khe danh đại đạo, dạng này thông đạo chừng 16 đầu, lấy Thư Sơn là điểm khởi đầu, Hạo Nhiên Thành làm điểm cuối, cái này đồng dạng là thư viện tiền bối bày ra, tên là 16 căn cơ. Có tác dụng gì? Tác dụng khác không biết, ta chỉ biết là Thư Sơn có thể phi hành tại thương cung, liền là dựa vào lấy 16 căn cơ. Khe danh rất rộng, chừng khoảng trăm trượng, đi ở trong đó căn bản không có đi tại khe danh bên trong cảm giác, phản phất đi ở trong sơn cốc đồng dạng. Lui tới trong thư viện người mặc dù không nhiều, nhưng thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy. Mỗi một cái lối đi dài 16 dặm, cũng là tương đương với Hạo Nhiên Thành mở 16 cái cửa thành, chỉ bất quá những này cửa thành chỉ có thể thư viện người thông qua thôi. Sờ lên mặt vách, Cố Tu phát hiện liền là phổ thông bùn đất, như có người sinh sinh mở ra, lộ ra rất là thô ráp. 16 dặm khoảng cách, chẳng được bao lâu, hai người liền đi tới cuối cùng. Cửa thành bên này cửa thành ngoài Cố Tu dự kiến, cũng không phải là bình thường cửa thành, mà là một đạo từ trên xuống dưới văn tự lấp lóe quang mang đường cong, từng đạo văn tự phập phồng, hợp thành cửa thành. Cửa thành cũng không người thủ vệ. Lý Hiên hướng phía trước một bước, cả người vừa đụng phải văn tự, liền nổi lên vầng sáng, lập tức liền đi qua khứ, thấy thế, Cố Tu bắt trước chi. Bước qua cửa thành, Lý Hiên cười cười, đây chính là một loại tám tiên cách dùng, ngươi nhìn ra là cái nào một tiên sao? Tám tiên. Cố Tu trong lòng hiện lên liên quan tới tám tiên nội dung, khải trí, vừa linh, ưu cổ, thơ bù, ngự nói, suy ngẫm, vẽ mộng, thủ tâm. Suy nghĩ một chút, hắn nói ra, thơ bù. Lý Hiên gật gật đầu, đích thật là thông bù tiên cách dùng. Tiên văn không phải chỉ có thể viết tại đặc chế trên giấy sao? Ta cũng không có nói qua. Lý Hiên phủ nhận nói, không thuần thục tình huống giới, hoặc là đặc thù hiệu dụng, đích thật là cần trang giấy phối hợp. Nhưng là tu hành đến cảnh giới nhất định, lại là có thể miễn đi bút mực giấy nghiên, trực tiếp lấy giấy viết hay, lấy hư không thay mặt giấy. Chỉ sau lưng cái kia đạo văn tự màn ánh sáng, đây chính là hư không viết đi ra. Cố Tu lần nữa gật gật đầu, đối với cái này tám tiên hoàn toàn chính xác có hứng thú thật lớn. Đã thân ở thư viện, tự nhiên muốn đem sách này viện bản sự cho học được, mới tính không ngừng công tới đây một chuyến. Hoa tựa như toàn bộ thế giới linh hoạt tới, cảnh tượng trước mắt rộng mở trong sáng. Phản phất bước vào một cái phồn hoa ồn ào náo động một cảnh. Rộng lớn bàn đá xanh đường đi hướng phương xa kéo dài, hai bên cửa hàng san sát, tinh kỳ phấp phới, tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt. Trong lúc nhất thời, Cố Tu đều cho là mình lại về tới Thuận Kinh bên trong. Nhưng là so sánh Thuận Kinh, người nơi này tinh khí thần lại có chỗ không giống nhau. Bởi vì thân ở nơi đây đều là bởi vì nơi xa ngọn núi kia quan hệ, mỗi người cho dù ở thế tục thời điểm có địa vị chênh lệch, thế nhưng là đến nơi này, cái chênh lệch này bị vô hạn san bằng. Mà địa vị mặc dù san bằng, nhưng là giàu nghèo ở giữa chênh lệch tự nhiên không có khả năng xóa đi. Thư viện tuy nói phụ trách lấy tòa thành này an toàn cùng quy củ, nhưng đối với Hạo Nhiên Thành bình thường vận hành lại là sẽ không hiểu. Mà không biết bao nhiêu năm vận chuyển xuống tới, tòa này Hạo Nhiên trong thành người, cũng không phải toàn bộ cũng còn có người tại Thư Sơn bên trong có dựa vào. Hoặc là nói rất lớn một bộ phận người dựa vào đã biến mất. Nhưng thư viện đối với bộ phận này người cũng không có tiến hành xua đuổi, mà là tùy ý hắn tồn tại. Theo thời gian trôi qua, từ từ, Hạo Nhiên Thành tự nhiên mà vậy cũng chậm chậm địa phát sinh duy nhất thuộc về thế tục quy luật biến hóa. Bởi vậy cũng tạo thành, có dựa vào cùng không có dựa vào tại tòa này Hạo Nhiên Thành địa vị khác biệt. Như thế nào? So với Thuận Kinh, có phải hay không tốt hơn quá nhiều? Cố Tu gật gật đầu, nhìn phía xa đường đi, người đi đường chen vai thích cánh, rộn rộn rằng rằng. Đám lái buôn cao giọng gào to, tiếng giao hàng liên tiếp. Tươi mới quả lê lặc, tốt nhất lụa gấm, khách quan nhìn một cái. Mức quả, ăn ngon không ngán mức quả. Trong không khí tràn ngập các loại thức ăn hương khí, thịt nướng cháy hương, bánh bao hơi nước, đường vẽ ngọt ngào, đan vào một chỗ, câu người muốn ăn. Không khỏi cười hỏi, những này rau quả trái cây đều từ đâu tới? Lý Hiên chỉ nơi xa, ngoài thành còn có một vòng. Nơi đó là mảng lớn vì nhiều thổ địa, tất cả thu hoạch đều là từ nơi đó sản xuất, cho dù là nhiều gấp đôi đi nữa người, Hạo Nhiên Thành cũng có thể tự cấp tự túc. Nói xong, hắn giới thiệu nói, nơi có người liền có phân tranh, đây là khẳng định không cách nào tránh khỏi, cho nên Hạo Nhiên Thành kỳ thật từ từ cũng liền cùng trong thế tục thành trì không có quá lớn khác biệt, cũng là có các loại quản lý trong thành bộ môn kết cấu. Tỷ như thành chủ, thành vệ quân, nhà giam, thị trường quản lý, hộ phòng, học cùng, nhà xưởng các loại, trên cơ bản hàm cái một tòa thành cần thiết tất cả cơ cấu. Nói trắng ra là ngoại trừ bởi vì là thư viện trực thuộc bên ngoài, cái khác cũng không cùng thế tục chi thành có quá lớn khác nhau. Vừa rồi nghe được Lý Hiên nói lên học cung hai chữ, Cố Tu không khỏi hỏi, ở chỗ này đọc sách học tập cũng có thể lên thư sơn sao? Lý Hiên cười nói, so với ở trong thế tục, nơi này các học sinh dâng thư núi xác suất phải lớn hơn nhiều, dù sao gần nước ban công. Với lại nếu là có quan hệ, thậm chí có thể tìm thư viện nho sinh, hồng nho tiến hành dạy học, cứ như vậy, cái này bước vào văn đạo cơ hội há không liền là lớn hơn. Cố Tu thầm nghĩ, quả nhiên chỗ nào đều là nhân tình xã hội. Đột nhiên, Lý Hiên từ trong ngực lấy ra linh tấn sách, trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung, Thẩm Chân nói, đệ muội Lưu Ly Tiên Thảo đã làm xong, chính là cái kia thượng quan gia thư sinh chỗ đưa. Bất quá đối phương đã tiếp nhiệm vụ rời đi thư viện, tiến về Thuận Ninh trấn ma vệ tọa trấn xây lại. Cố Tu nghe vậy lại hỉ, thật sự quá tốt rồi. Không chỉ như vậy, Lý Hiên tiếp tục nói, phục dụng Lưu Ly Tiên Thảo về sau, đệ muội kinh mạch chứng bệnh triệt để khỏi hẳn, hiện đã bắt đầu tu tập võ đạo, còn có ngươi cái kia bạn thân Cố Thiên Thê tử đã sinh, là đối thủ tử. Cố Tu lập tức có chút không kịp chờ đợi, vậy nhưng biết bọn hắn đều ở nơi đó. Tại Đông Thành tiếng thông reo bên trong, nhìn xem đã có chút không chịu nổi Cố Tu, Lý Hiên nói thẳng. Nói xong, hắn cười trấn an, đừng có gấp, đều đến, cũng không nhất thời bội vã. Trên sách còn nói, người nhà ngươi đều đã dần dần thích ứng cuộc sống ở nơi này, thậm chí còn làm lên trái cây mức hoa quả mua bán. Cố Tu mỉm cười, cái này đích xác là mãi mãi ta sẽ làm sự tình. Đúng, đầu từ đâu? Nàng làm nhiệm vụ, bất quá là ngắn hạn nhiệm vụ, qua mấy ngày hẳn là có thể trở về. Là Lâm thời giúp một vị sư tỷ đi xử lý một ít chuyện. Hai người đi tới, dần dần trong thành có đèn đuốc sáng lên. Lại là tịch dương giảm đi, ban đêm tinh thần rất là đột ngột nhảy ra ngoài. Chương 278, An Tâm chương 278, An Tâm hiện tại tuy là 2-3 tháng xuân hàn xe lạnh thời gian, với lại thư sơn treo ở trên bầu trời, vốn hẳn nên lạnh hơn mới đúng. Nhưng là rất hiển nhiên, nơi này nhiệt độ thích hợp, lâu dài duy trì thoải mái dễ chịu thể cảm giác. Thư sơn cách xa mặt đất vạn mét độ cao, nếu không có trận pháp chống cự, ở đâu là có thể sinh hoạt. Lý Hiên giải thích nói. Cố Tu nhẹ gật đầu, trong dự liệu, thư sơn chỗ thần kỳ chờ ngươi ở lâu, tự nhiên cũng liền tập mãi thành thói quen. Hai người cất bước tại đèn đuốc bên trong, cái bóng khi thì kéo dài, khi thì lại biến ngắn. Có một loại về tới trong thế tục cảm giác. Đi qua từng đầu đường đi ngõ hẻm mạch, vượt qua từng mảnh um tùm chợ búa, rất nhanh ồn ào náo động tối lui, trước mắt có một mảnh tùng trúc lâm bỗng nhiên ánh vào tầm mắt. Không bao lâu, hai người vượt qua tùng trúc lâm, một đầu rộng hẹp ngõ nhỏ xuất hiện trong tầm mắt, hai bên là từng dãy tĩnh mịch dinh thự, tường trắng ngói đen, rất là mộc mạc. Nơi này hoàn cảnh thật không tệ. Cố Tu cảm giác nơi này hoàn cảnh thanh lưu, rất là yên tĩnh, có chút thích hợp ở lại. Gật gật đầu, Lý Hiên nhìn trái phải dinh thự bên cửa thẻ số, tiếng thông reo bên trong cái này một mảnh hoàn toàn chính xác thích hợp ở lại, bất quá người bình thường cũng mua không nổi, với lại đại đa số người ưa thích náo nhiệt một điểm, hiện tại nơi này còn có không thiếu bỏ trống phòng ở. Nói xong, hắn một chỉ trước mắt tòa nhà, đến, chính là chỗ này. Trúc ở giữa cư 18, người Cố gia chỗ ở địa phương. Cố Tu nhãn tỉnh sáng lên, tiến lên nhẹ nhàng gõ gõ vòng đập cửa. Rất nhanh, có tiếng bước chân truyền đến, cửa bị nhẹ nhàng kéo ra. Một trương quen thuộc mặt xuất hiện tại trước mặt hai người. Ca. Cố Húc đầu tiên là có chút mơ hồ, lập tức biểu lộ dần dần bắt đầu biến hóa. Siêu hắn trở về co rụt lại, có âm thanh truyền đến. Mãi mãi, ra ra, đệ muội, nhị hoa tử trở về. Chỉ chốc lát sau, trong phòng liền truyền đến từng đợt đồ vật va chạm rơi xuống thanh âm quen thuộc nhau nhau vang lên. Nhị hoa tử trở về. Ôi, ta cháu ngoan, cuối cùng trở về. Quá tốt rồi, người đâu? Có thể tính trở về. Cố Tu cùng Lý Hiên nhìn nhau cười một tiếng. Lý Hiên suy nghĩ một chút, vậy ta đi về trước, chờ ngươi yên ổn tốt về sau, ta sẽ tìm đến ngươi. Ta dẫn ngươi đi cư vụ đường an bài nhập viện công việc. Ngồi một hồi a. Cố Tu mời. Không được. Lý Hiên đã khoát tay, trực tiếp xoay người rời đi. Ta nghĩ tới ta nhà Tráng Tráng cùng An, cũng không biết nhiều ngày như vậy không gặp cha, có muốn hay không ta. Ngươi ở chỗ nào? Thành Tây bên kia. Đang nói, muôn lần nữa mở ra, một đạo xanh nhạt thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào, ánh mắt như nước, lăng lăng nhìn xem Cố Tu. Thải Vi. Nhìn thấy đối phương, Cố Tu trong lòng hơi động, tiến lên đem ôm vào lòng, thật sâu tại nàng trong mái tóc hít một hơi. Một cỗ thanh lưu hương khí lập tức xông vào mũi, để tâm hắn lập tức buông lòng xuống. Nghĩ tới ta không có. Thích Thải Vi mang thai đều đỏ, nhẹ nhàng đập hắn lồng ngực một cái, lại nhỏ giọng trả lời, muốn. Cố Tu trong lòng không nói ra được vui sướng, buông ra đối phương, nhìn xem nàng thân thể cùng tinh khí thần đều có biến hóa cực lớn. Xem ra tập võ có một chút thành tựu a. Có lực như vậy. Thích Thải Vi cái mũi nhẹ nhàng đông lúc đích, tự đắc nói, đó là, bản cô nương đã sớm nói, nếu là ta một khi tập võ, khẳng định tiến triển cực nhanh, sớm tối vượt qua ngươi. Vậy bọn ta lấy một ngày này. Cố Tu cười ha ha, lôi kéo đối phương đẩy cửa đi vào. Lần nữa nhìn thấy người nhà, Cố Tu cũng là vui vẻ không thôi. Không đợi chào hỏi, liền buông lòng ra Thích Thải Vi tay, đi vào Cố Vân Phong, Vương Thị trước mặt liền quỳ xuống. Ra ra, mãi mãi, Tôn Nhi trở về. Cố Vân Phong thần tình kích động, hai tháng trước kinh lịch đơn giản liền là một trận ác mộng, bây giờ nghĩ lại vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt, làm cho người khó mà quên. Tốt, tốt, trở về liền tốt. Vương Thị hai mắt đấm lệ địa, đem Cố Tu giúp đỡ bắt đầu, vỗ cánh tay của hắn, cháu ngoan, ngươi có thể tính trở về. Mặc dù nơi này sinh hoạt an ổn, nhưng là ngươi không tại, đều khiến mãi mãi cái này tâm à, khó. Cố Tu cười nói, là Tôn Nhi bất hiếu, để mãi mãi lo lắng. Sau đó lại cùng phụ mẫu, tỷ tỷ, Cố Húc, Cố Thiên vợ chồng hàn huyên vài câu, người một nhà lúc này mới trở lại buồng trong vây quanh cái bàn ngồi xuống. Nhị Hoa, vậy ngươi ở chỗ này sao? Cố Chân hỏi. Cố Tu lắc đầu, ta không thể ở chỗ này, bất quá cách đoạn thời gian ta liền sẽ xuống núi tới, ta về sau đến ở trên núi thư viện đọc sách học tập. Liêu Thị nghe vậy, nhìn xem cường tráng địa có chút không tưởng nổi nhi tử, lập tức liền nghĩ đến chết thảm tam nhi tử, con mắt lập tức đỏ lên. Những ngày này, mỗi lần nghĩ đến Thanh Sơn chết, Liêu Thị vẫn như cũ khó mà tiêu tan, cho dù người nhà chậm rãi tiếp nhận sự thật này, thế nhưng là tại nàng nơi này, làm thế nào cũng không qua được. Thỉnh thoảng địa ban đêm liền sẽ bị ác mộng bừng tỉnh, cho tới bây giờ nhìn bắt đầu Liêu Thị đều rất là tiểu thụy. Cũng tốt, cũng tốt. chúng ta cũng biết có thể tới Thư Sơn cơ hội rất khó được, ngươi nhất định phải hào hào học. Nương, ta biết. Nhìn xem mẫu thân tấm kia tiểu tụy gương mặt, Cố Tu trong lòng cũng khổ sở vô cùng, nhưng hối hận cũng không phải tính cách của hắn. Nhị đệ, ngươi nói ta sau này hải tử có thể đi vào thư viện đọc sách sao? Sờ lấy lục giáp bụng, Cố Tư Linh nhìn lên đến càng phát ra phúc hậu, cả người đều mượt mà một vòng. Đương nhiên có thể, cháu ngoại của ta thế nào cũng muốn vượt qua hắn cứu cứu mới là, ha ha ha. Cười nói, bầu không khí cũng coi là sáng suốt rất nhiều, Cố Tu lại quay đầu nhìn về phía Cố Thiên Thê tử Lý Thị trong ngực em bé cười nói, các loại tỷ con của ngươi xuất sinh, về sau có thể cùng một chỗ cùng tiểu thiên hải tử cùng nhau đi học, nói không chừng chúng ta Cố gia thật có thể xuất hiện hai cái thư sinh. Cố Thiên nhìn thoáng qua thê tử trong ngực ngủ say bà bảo, ta cũng không trông cậy vào hắn có nhiều thành tựu, có thể khỏe mạnh trưởng thành tốt nhất rồi. Đúng vậy à, cái này nhân sinh không cầu đại phú đại quý, quan to lộc hậu, nhưng cầu bình an, kiện kiện khang khang. Lý Thị cũng là nói như thế. Người một nhà vây quanh Cố Tu, tùy ý điệu tán gẫu, Cố Tu thỉnh thoảng xuất ra trên đường gặp phải chuyện Lý Thú nói ra giải trí, thời gian rất nhanh liền rất muộn. Đám người tán đi, riêng phần mình trở về gian phòng của mình. Cố Tu ban đêm cùng Cố Húc một gian phòng, bất quá tại nửa đêm canh ba thời điểm, hắn cũng cảm giác được trong viện có đạo thân ảnh ngồi lặng lặng, không lúc đích. Đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài, liếc mắt liền thấy mẫu thân bóng lưng. Nương. Liêu Thị ngồi tại sân trước bàn, nghe được thanh âm giật nảy mình. Bất quá vội vàng xoa xoa nước mắt, xoay người lại, hốc mắt đều đỏ. Đem người đánh thức. Cố Tu đi đến Liêu Thị bên cạnh, kéo mẫu thân hơi có vẻ thô ráp tay cầm. Nương, thật xin lỗi. Liêu Thị trong lòng hoảng hốt, vội vàng nói, người đứa nhỏ này, là nương chính mình vấn đề, có quan hệ gì tới ngươi? Lắc đầu, Cố Tu thần sắc cô đơn, nương, nếu không có duyên cớ của ta, Thanh Sơn cũng sẽ không chết. Nhị Hoa, ngươi không cần trách cứ mình. Liêu Thị cầm thật chặt Cố Tu tay, đệ ngươi có cái ngoài ý muốn này, nương ai đều không trách, chỉ hận cái kia giết đệ ngươi ác nhân. Nói xong, trong mắt nàng rơi xuống nước mắt, chỉ là Thanh Sơn cũng không thành thân, lại liền gặp tai họa này. Nương không có không nghĩ tới hắn tốt đẹp niên kỷ hoa cứ như vậy không có, thực sự nhịn không được. Ta biết, nương, ta biết. Cố Tu thanh âm trầm thấp, cái kia từ nhỏ đi theo phía sau cái mông chạy tiểu thí hải từ đó lại không vết tích, hắn đồng dạng thương tâm. Chương 279, hôn sự chương 279, hôn sự thân tình là thế gian nhất không cách nào dứt bỏ tình cảm, làm huynh đệ như thế, huống chi là làm mẫu thân. Liêu Thị đi không ra, Cố Tu có thể lý giải. Nhưng sinh hoạt muốn tiếp tục, thủy chung để cho mình đắm chìm trong bi thương, đối thân thể tổn thương là thực sự, cho nên vì vớt lên người nhà tâm lý thương tích, hắn làm một cái quyết định. Tùng trúc trong rừng, gió nhẹ quất vào mặt, lá trúc vang xào xạc, tựa như nói nhỏ cản hát. Cố Tu cùng Thích Thải Vi sóng vai dạo bước ở giữa, khi thì có ánh sáng từ lá trúc khe hở bên trong rơi xuống, tung xuống pha tạp quang ảnh. Cố Tu thân mang màu xanh nhạt cẩm bào, bên hông một cây màu xanh tơ lụa, dáng người thẳng tắp, liền là hùng tráng một điểm, sơn thác địa một bên Thích Thải Vi mê người rất nhiều. Bất quá một thân màu xanh nhạt bay ngắn, tóc dài rủ xuống vai, mấy sợi tóc rối theo gió khinh vũ, giữa lông mày tràn đầy ôn nhu. Ngươi dự định khi nào lên núi? Mấy ngày nữa a. Lôi kéo Thích Thải Vi yếu đuối không xương tay, Cố Tu nhẹ nhàng vuốt ve. Thải Vi. Ân. Cố Tu dừng bước lại, quay người mặt hướng Thích Thải Vi. Đông cảm nhận được Cố Tu cái kia không che giấu chút nào ánh mắt, Thích Thải Vi trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Ngươi thế nào? Cố Tu ánh mắt nóng bỏng lại thâm tình, trận pháp truyền tống trước mắt đã mở, Thuận Kinh trấn ma vệ cũng đã trùng kiến hoàn tất, đợi đến Thuận Kinh bên kia trận pháp truyền tống bố trí tốt, ta dự định tiến về một chuyến Thuận Kinh. Đông Thích Thải Vi trong lòng đột nhiên có một đạo như có như không suy đoán, cái này khiến nàng cả người đều phảng phất bị một dòng nước nóng cho bao khỏa, thậm chí không dám nhìn thẳng Cố Tu ánh mắt. Nhưng là đáy lòng lại dâng lên một cỗ sớm có chờ mong. Ngươi đi Thuận Kinh làm gì? Cầu hôn. Đàng. Thích Thải Vi trắng non gương mặt trong nháy mắt đỏ lên, hất ra Cố Tu tay, chạy về phía trước hai bước. Ai muốn gả cho ngươi? Nói là nói như vậy, nhưng thanh âm lại như rồi mỗi đồng dạng không thể nghe thấy. Cố Tu đi ra phía trước, cúi đầu cúi người, tại đối phương bên thai nhẹ giọng nói ra, ngươi không vui vậy ta thì không đi được. Ngươi dám? Thích Thải Vi thông suốt quay đầu, đã thấy Cố Tu một mặt trêu tức tiểu dung, lập tức không thuận theo, dùng sức hung hăng đập Cố Tu hai lần. Sẽ chỉ khi dễ ta. Cố Tu bắt lấy đối phương nhu để ôn nhu nói, Thải Vi, ta là nghiêm túc, nhất đẳng Thuận Kinh trận pháp truyền tống bố trí xong, ta liền tiến về Thích phủ cầu hôn. Bá phụ, bá mẫu sau khi đồng ý, ta lại đem bọn hắn tiếp vào nơi này đến lúc đó chúng ta chọn một cái ngày hoàng đạo, liền thành thân được không? Nghe Cố Tu bình thản ngữ bên trong tràn đầy tình ý, Thích Thải Vi ném đi nội tâm é lệ, dũng cảm ngẩng đầu lên, nhìn thẳng đối phương hai mắt. Ân, ta đã lựa chọn cùng ngươi rời đi Thuận Kinh, đời này sớm đã trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Đây hết thảy, ta tất cả nghe theo ngươi. Cố Tu động tình, đem đối phương ôm vào lòng, túi đầu thật sâu ngửi ngửi đối phương sinh ra kẽ hở mùi thơm. Hừ, tươi sáng càng khôn vậy mà ấp ấp ôm một cái, thật sự là để cho người ta hâm mộ. Nơi xa truyền đến vài tiếng nhỏ xíu nói thầm âm thanh, lại có người đi vào Tùng Trúc Lâm đến. Thích Thải Vi đỏ mặt buông lòng ra Cố Tu, hai người nhìn nhau cười một tiếng, lại tiếp tục nắm tay tại trong rừng tản bộ, cảm thụ xuân quang mỹ hảo. Thải Vi, ngươi cảm thấy mình khi nào có thể bước vào mài ra cấp độ? Ta cảm thấy nhanh, hẳn là không cần mấy ngày. Chờ ngươi hoàn thành biết điều, ta chuyển cho ngươi một môn hô hấp pháp. Cái gì hô hấp pháp? Là ngươi môn này rèn thể thuật đến tiếp sau sao? Cố Tu nghĩ nghĩ, cả hai mặc dù không hề quan hệ, nhưng cũng có thể nói là đến tiếp sau. Ân, không kém bao nhiêu đâu. Bất quá môn này hô hấp pháp, chỉ có thể chờ đợi ngươi hoàn thành rèn thể cảnh tu hành mới được, lúc nào bước vào chân khí cảnh, ngươi liền có thể tu luyện môn này hô hấp pháp. Ta nghe nói võ đạo tu luyện tới cực hạn, cũng không phải quỷ dị đối thủ, là thật sao?
Ân, tạm thời tới nói đúng vậy, bất quá ta chuyển cho ngươi môn này hô hấp pháp không giống nhau, ngươi nếu là có thể tu luyện ra thành quả, đem không cực hạn tại võ giả cảnh giới, tỉ như ta.
Cố Tu nghĩ nghĩ tìm từ, ta trước mắt chân khí quan sơn cảnh giới, nhưng là cho dù thiên cương cựu trọng thiên võ giả, ta cũng có thể một trường vô chết.
Thích Thải Vi mở to hai mắt nhìn.
Đừng không tin. Cố Tu lườm nàng một chút, môn này hô hấp pháp tu luyện mấu chốt là phải có thể câu thông tam hồn thất phách. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, nói với ngươi quá nhiều không tốt lắm, ngươi chỉ cần biết được, môn này hô hấp pháp có thể để ngươi viễn siêu võ giả là được rồi.
Có các ngươi nói lợi hại như vậy sao?
Chẳng lẽ còn có thể so sánh thư viện Hạo Nhiên chi khí còn lợi hại hơn?
Ba Thích Thải Vi lúc này đầy mặt thường hồng, xấu hổ vô cùng, một tay bưng bít lấy bờ mông nhìn hắn chằm chằm, mặt mũi tràn đầy không dám tin,
ngươi
dám khinh bạc ta?
Cố Tu hai cái đối thủ gãi gãi, hắc hắc, ngươi nói ta có dám hay không?
A,
cứu mạng.
Thích Thải Vi kinh hô một tiếng, xoay người bỏ chạy.
Hắc hắc,
nhìn ngươi trốn nơi nào.
Hai người một đuổi một chạy, bất quá chốc lát liền chạy ra khỏi Tùng Trúc Lâm.
Về đến trong nhà, Cố Tu lôi kéo trong nhà ba vị nữ tính, đem việc này nói.
Lập tức Vương thị, Liễu thị, Cố Tư Linh lộ ra biểu tình mừng rỡ.
Vô luận là Liễu thị vẫn là Vương thị, đối với Thích Thải Vi đều vô cùng có hảo cảm, như thế ra thế, lại như thế có hàm dưỡng, với lại người lại xinh đẹp giống như tiên nữ đồng dạng.
Dạng này nàng dâu đi nơi nào tìm, bỏ qua, không phải hối hận muốn chết.
Quá tốt rồi, ta đã sớm muốn nói với ngươi vấn đề này, liền sợ ngươi có chuyện trì hoãn.
Vương thị vui mừng quá đỗi, vỗ tay một cái.
Liễu thị cũng là dắt Thích Thải Vi tay, tự lo tu sau khi trở về thoáng khôi phục thần thái lộ ra tinh thần rất nhiều, nhà chúng ta mặc dù không phải cái gì đại hộ nhân gia, nhưng là khẳng định phải thật tốt xử lý một trận.
Chờ ngươi phụ mẫu tới, ta sẽ cùng bọn hắn chọn một ngày tháng tốt.
Bị tương lai bà kiểu nói này, Thích Thải Vi nơi nào có chỗ nói chuyện, chỉ có thể không chỗ ở gật đầu.
Vậy chuyện này, cháu ngoan ngươi cần phải để ý một chút, ngươi nói kia là cái gì trận pháp truyền tống bên kia một khi tu kiến tốt, lập tức liền đi một chuyến thuận kinh hành, đem ông thông ra, bà thông ra đều tiếp đến.
Ân, ta nhớ kỹ, mãi mãi.
Giam ba câu, đem sự tình định ra, mặc dù nhìn như hết thảy đều không biến hóa gì, nhưng là Thích Thải Vi luôn cảm thấy cùng mọi người ở chung phương thức, phản phất phát sinh cải biến.
Lại là mấy ngày qua đi, Lý Hiên tới.
Vừa đến, hắn liền đoán giận nói, Cố huynh, ta đều cho là ngươi đã mình thư trả lời núi.
Cười ha hả, Cố Tu cũng có chút không có ý tứ, cái này một đợi liền vượt qua 10 ngày, đúng là cùng nguyên bản định có chút sai lệch.
Hôm nay đi thôi, sớm một chút đem ngươi sự tình làm tốt, cũng tốt sớm một chút bắt đầu người thư viện đọc sách sinh hoạt.
Ân.
Biết Cố Tu muốn rời khỏi, đám người mặc dù không bỏ, nhưng cũng chia đến thanh nặng nhẹ, cho dù là Thích Thải Vi cũng chỉ là nói với Cố Tu một chút dặn dò lời nói, liền thản nhiên tiếp nhận Cố Tu về núi sự tình.
Dù sao một cái chỉ ở trên núi, muốn xuống núi cũng tùy thời có thể phía dưới núi.
Thậm chí trong nhà có việc, thông qua phủ thành chủ cũng là có thể liên hệ đạt được Cố Tu.
Chương 280, cư vụ đường chương 280, cư vụ đường, phụ trách thư viện thư sinh trụ sở phân phối, giữ gìn, cùng tới tương quan quần áo phân phối các loại sinh hoạt phương diện chủ tính chung quản lý. Mà đảm nhiệm cư vụ đường các phân đoạn chức vụ cũng không phải là cố định, mà là căn cứ nhiệm vụ mà đến.
Bởi vì căn cứ lý nói, sách này trên núi phần lớn chức vụ đều là từ chi sự sảnh lấy nhiệm vụ hình thức ban bố.
Tỷ như trước mắt vị này mang theo Cố Tu tiến về thư sinh chỗ ở lão giả, liền là như thế.
Ta à, lớn tuổi, tư duy trì độn không nói, muốn tại việc học bên trên còn có điều thành tựu, đã là không thể nào.
Cho nên không bằng trường kỳ làm một chút cư vụ đường loại nhiệm vụ này, cũng tốt để con cháu đời sau tại thư viện sinh hoạt có thể càng thêm nhẹ nhõm một chút.
Người này gọi là Thương Bách, cũng không phải là từ ngoại giới mà đến, mà là tại Hạo Nhiên thành xuất sinh, lớn lên.
Sau lại thành công ngưng tụ thư tâm, thuận lợi vào thư viện.
Chỉ bất quá có lẽ là hết thời, tại thư viện phí thời gian nửa đời người cũng mới khó khăn lắm bước vào văn gan nho sinh cấp độ.
Thường lão, thư viện từ bên ngoài đến nhiều vẫn là lúc đầu nhiều.
Cố Tu tò mò hỏi.
Thường Bách hơi suy nghĩ một chút, nói ra, từ bên ngoài đến nhiều lắm, Hạo Nhiên thành tuy nói gần nước ban công, nhưng thư viện tu hành cũng không phải nói khoảng cách gần liền nhất định có thể thành.
Trong thành em bé 100 cái đọc sách có thể có một cái ngưng tụ thư tâm, đã là rất cao xác suất.
Với lại,
Thường Bách chắp tay sau lưng, cười, nếu là không có như ngươi như vậy từ bên ngoài đến máu mới, thư viện há có thể nhiều năm duy trì tại trường năm vạn.
Nói xong, hắn chỉ vào phía trước một mảnh địa thế bằng phẳng địa phương, nơi đó đứng sừng sững lấy một cái lập bài bên trên viết một cái lớn như vậy giận.
Nơi đó liền là các ngươi thư sinh chỗ ở, cũng là trong thư viện lớn nhất một nhóm khu dân cư vực.
Thương Bách lắc đầu, cho dù thư sinh chỗ ở địa phương là 16 người một tòa, cũng tạo chừng 2000 tòa nhà.
2000 tòa nhà?
Cố Tu giật mình, cái này sao có thể?
Thư sơn mới bao nhiêu lớn, cái này 2000 tòa nhà phòng ở đặt ở trên sách, làm sao cũng là dày đặc, nhưng hắn quan sát thư sơn mặc dù đỉnh đài lầu cát, các loại kiến trúc vô số, lại quy hoạch có độ, nơi nào có dày đặc hình kiến trúc.
Thương Bách cười ha ha nói, thư viện tự có thư viện thủ đoạn, đi vào liền biết rồi.
Hai người đi qua là bài, trước mắt đột nhiên sóng nước lưu chuyển, ánh mắt biến đổi, cảnh vật lập tức phát sinh biến hóa long trời lở đất. Chỉ gặp nguyên bản bằng phẳng địa thế đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là từng tòa đầy khắp núi đồi kiến trúc dãy núi, kéo dài ra ngoài không biết bao xa.
Trình thể hiện lên hình nửa vòng tròn vờn quanh, chính giữa là một mặt như gương đồng dạng mặt hồ.
Cái này,
nhìn xem một màn này, Cố Tu kinh hãi không thôi, lập tức nghĩ đến thuận kinh thời điểm thấy qua hắc thị không gian.
Cái này,
chẳng lẽ lợi dụng bị dị gửi phẩm?
Cố Tu suy đoán.
Gửi phẩm?
Thương Bách đầu tiên là sửng sở, lập tức lắc đầu phủ nhận nói, ngươi nói loại kia gửi phẩm ta cũng là gặp qua, đây chẳng qua là cỡ nhỏ không gian, cũng không thể cùng nơi này so sánh. Nơi này là thư viện trưởng bối bày ra trận pháp, tục truyền là tách ra một vùng không gian đặt ở nơi này. Cố Tu kinh thán không thôi. Thương Bách khoát tay áo, ra hiệu hướng phía trước tiếp tục. Mảnh không gian này, bị thư viện trưởng bối dời 10 tòa dãy núi tới, mỗi ngọn núi bên trong đều có 200 tòa tả hữu kiến trúc, ngươi chỗ ở tại quý danh tiếng 19 tòa nhà, trước mắt nhà này trong lâu hẳn là có cái hai người a về sau có mới thư sinh tiến đến, cũng sẽ hướng phía sau ngươi sắp xếp. Cố Tu nhìn xem đầy khắp núi đồi, cơ hồ lôi đồng kiến trúc, không khỏi hỏi, cái kia nếu là có thư sinh thành công tiến giai văn mật đâu? Hắc hắc. Thương Bách cười nói, mỗi người tiến đến đều là nghĩ như vậy, nhưng là đại bộ phận thư sinh khả năng cả một đời đều phí thời gian tại thư tâm cấp độ, khó mà tiến vào văn gan nho sinh cảnh. Đương nhiên, nếu là thành công bước vào văn gan, tự nhiên là có rời đi nơi này tư cách, tiến về văn gan nho sinh chỗ ở mà chống ra vị trí, cũng có mới tới thư sinh chiếm cứ. Quý danh tiếng núi liền là tại cuối cùng một tòa, bất quá bởi vì hai người là từ bên phải đi lên, vì vậy bất quá đi một khắc đồng hồ liền đi tới quý danh tiếng chân núi. Có thể phát hiện, trong núi những này chỗ ở đều là dọc theo ruộng dốc xây lên, dọc theo trên sơn đạo đến liền là từng dãy kiến trúc. Thường lão, lại mang người mới tiến đến. Thường lão, lên núi trên đường, thỉnh thoảng liền có bạch bảo thư sinh đi ngang qua, nhìn thấy Thường Bách đều nhiệt tình chào hỏi, sau đó dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía Cố Tu. Thật sự là Cố Tu thân hình này có chút quá rắn chắc, mặc vào bạch bảo văn áo, cũng làm cho người bất giác giống một cái người đọc sách. Nói một tiếng là cái ngoại giới võ phu cũng là tin. Thường Bách mặt mỉm cười, cũng cùng mỗi một cái cùng hắn chào hỏi người đáp lại, thậm chí còn có thể để nổi danh tự đến. Nhìn thấy Cố Tu mang theo ánh mắt kinh ngạc, Thường Bách thuận miệng nói ra, đợi đến lâu, tự nhiên cũng liền quen. Hai người không đi hai bước, quẹo vào bên trái lỗ hổng, từng tòa kiến trúc xây dựng lưng vào núi, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy trong lầu có thư sinh ẩn hiện. Đến, chính là chỗ này. Dốc núi một bên, bậc thang bên cạnh, một khối phương phương chính chính trên tảng đá lớn viết, quý chữ 19. Hai người từng bước mà lên, bởi vì không có tường lây, nơi này sân vừa xem hiểu ngay, lót gạch xanh liền, bên cạnh còn có một loạt vũ khí bên cạnh còn có mấy cái ụ đá. Phòng ở chung 4 tầng, mỗi tầng 4 cái gian phòng, đều theo trình tự đến, ngươi tại tầng thứ nhất căn thứ 3. Đang nói, trong phòng có người nghe được thanh âm đi ra. Thường lão. Đây là một người dáng dấp có chút xấu xấu thanh niên, mắt nhỏ, mũi to đầu, bánh nướng mặt, nhìn bộ dáng hẳn là chừng 20, không thể so với Cố Tu phần lớn yếu. Là Vân Kỳ A, đây là mới tới thư sinh, Cố Tu. Vừa nói vừa đối Cố Tu giới thiệu nói, đây là phòng số 2 Vân Ký, số 1 phòng gọi cảnh thước. Cố Tu gật gật đầu, hướng Vân Ký chắp tay thi lễ, Vân Hình, hạnh mộ. Vân Ký nghe xong là mới tới thư sinh, rất là vui vẻ, cười nói, có thể tính lại tới người mới, Cố Minh, ta cũng không thể so với ngươi sớm đến bao lâu, nhưng là tăng thêm ngươi, chúng ta nơi này cũng mới 3 người. Thương Bách hỏi, cảnh thước tiểu tử kia đâu? Lại chạy thi từ các đi. Vân Ký gật gật đầu, hắn ngày nào không phải ngâm mình ở thi từ các. Lắc đầu, Thương Bách không nói thêm gì. Cố Tu, thư viện chương trình học mỗi tháng đổi mới một lần, muốn nghe cái gì khóa tự mình tiến về là được. Về phần chương trình học bảng giờ giấc, mỗi tháng lần đầu tiên đều sẽ gián tiếp tại từng cái trải qua đường cổng, đến lúc đó nhớ kỹ sao chép một phần liền có thể. Đa tạ Thường lão. Khoát khoát tay, Thương Bách nói với Vân Ký, cái kia đến tiếp sau liền giao cho ngươi, ta đi trước. Vân Ký đáp ứng nói, yên tâm đi, Thường lão, giao cho ta liền là. Thường lão gật đầu rồi gật đầu, quay người liền chậm rãi đi. Đợi Thương Bách rời đi, Vân Ký lúc này mới dẫn Cố Tu đi vào. Cố Minh, gian phòng của ngươi tại phòng số 3, đi theo ta. Đi vào trong phòng, nơi này bố cục đơn giản, bên phải liền là thang lầu, nơi cửa ra vào thì là một cái phòng, bên trái là gian phòng hành lang cửa vào. Đẩy ra viết 3 chữ cửa phòng, hết thảy vừa xem hiểu ngay, một phòng ngủ một phòng khách một vệ, không còn gì khác. Mặc dù đơn sơ một chút, nhưng cũng đủ. Kỳ thật cũng có rất nhiều thư sinh tại Hạo Nhiên thành có trụ sở, thậm chí trực tiếp liền trụ sân hạ, có việc hoặc là đi học mới có thể lên núi, cùng làm việc mở dạng. Cố Tu cười cười, vậy cũng không gần, càng cơ đường vẫn có chút lộ trình. Sờ lên núi, Vân Ký cũng là cười nói, ha ha đúng vậy. Đúng, quên nói, ta là Đại Chu nhân sĩ, không biết Cố Tu là đến từ chỗ nào. Ta đến từ Thuận Ninh. Vân Ký gật gật đầu, coi chừng huynh bộ dáng, cũng là người tập võ sao? Ta đặt ở trong viện những cái kia luyện võ thiết bị, Cố Minh nếu là có ý, có thể tùy ý sử dụng. Cố Tu kém chút cười ra tiếng, bất quá vẫn là khách khí gật đầu nói tạ. Vân Ký mặc dù luyện võ, nhưng là bất quá dịch cân cấp độ, mới học mới luyện mà thôi. Cố Tu tu hành nơi nào sẽ dùng đến những này thiết bị? Đương nhiên hắn sẽ không đánh kích một cái người mới học nhiệt tình. Còn có liền là ăn cơm, đồ ăn ẩm thực cũng phải cần chúng ta tự cấp tự túc, đây là thư viện quy định. Cố Minh trước khi đến, ta cùng cảnh tước đều là một người một ngày, thay phiên đến. Hiện tại Cố Minh ngươi đã đến, không bằng liền vẫn như cũ như thế, mỗi tuần cũng kém không nhiều chỉ dùng đến phiên hai ngày. Cái kia nguyên liệu nấu ăn đâu? Cố Tu cũng không có hỏi sẽ không làm sao bây giờ. Nguyên liệu nấu ăn khẽ rửa mua, hai rửa vào chính mình loại. Hậu viện có mấy phần địa tại, loại điểm rau quả hoa quả cái gì, vẫn là dư sức có thừa. Đương nhiên như thật sự là lười nhác tự mình làm, thư viện cũng sẽ không hạn định như vậy chết, nhưng cũng chỉ có thể đi Hạo Nhiên thành ăn. Đại đa số người cũng không nguyện ý lãng phí nhiều thời gian như vậy. Chương 281, chi sự sảnh chương 281, chi sự sảnh nghe Vân Ký nói như vậy, có thể tưởng tượng thư sinh sinh hoạt nên tính là tương đối khang khổ. Cần tự lực cánh sinh, còn muốn chiếu cố học tập, đoán chừng là thư viện đặc hữu an bài, cực khổ hắn tâm trí đạo lý a lại giới thiệu một trận về sau, nghe được ngoài cửa có thanh âm vang lên, Vân Ký lập tức cười nói, Cố Minh, đi, đoán chừng là cảnh thức trở về.
Vân Minh, Vân Minh. Một đạo miên nu thanh âm ở bên ngoài hô hào, Cố Tu cùng Vân Ký hai người đi ra ba số phòng, rất nhanh liền đi vào trong phòng khách. Đây là một cái tướng mạo hơi có vẻ âm nhu nam tử, nghiên kỷ nhìn lên đến không lớn, vóc người cũng là không cao, năm thước ra mặt nhiều một chút, so với Thải Vi đều có rất nhiều không bằng. Bất quá ngũ quan rất là ôn nhu, nếu là giả gái, sợ cũng có người khó mà phân biệt.
Mây.
Khi hắn nhìn thấy đi ra thân ảnh, lập tức điểm chặt cú họng, ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Vân Ký cười nói, cảnh thước, ngươi tới được vừa vặn. Vị này là chúng ta quý chữ lầu 19 mới tới thư sinh, Cố Tu, Thuận Linh nhân sĩ. Cảnh thước tranh thủ thời gian chào hỏi, tiểu đệ cảnh thước, gặp qua Cố Minh. Cố Tu cũng là khách khí chào. Một phen hàn huyên qua đi, Vân Ký hỏi, hôm nay tại thi tử các có cái gì thu hoạch? Nhìn ngươi vừa đến đã hô to gọi nhỏ.
Nơi nào có hô to gọi nhỏ?
Cảnh thước bất mãn nhếch miệng, bất quá nói lên thi tử các sự tình, lại không kìm được vui mừng. Hôm nay đi học chính là côn đản hồng nho, khó được có hồng nho cho chúng ta giảng bài, thu hoạch tràn đầy. Có thư sinh đương đường làm thơ, kém chút liền làm ra có văn khí thi tử đến, đáng tiếc cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc. Côn đản hồng nho không hổ là thi tử mọi người, tiện tay làm ra thi tử, cũng có văn khí trở lượng, nếu là khổ tâm châm trước làm, sợ là ba đấu văn khí cũng không phải không có khả năng. Ta nếu là có thể lại làm ra một bài có văn khí thơ đến, nhất định có thể danh dương thư viện, giống như cái kia hơn 10 ngày tiền quán cảnh trên đại vị kia Lạc Diệp thần đồng dạng. Vừa nhắc tới thi tử, vị này cảnh thức lập tức thao thao bất tuyệt nói không ngừng, cũng mặc kệ hai người có nguyện ý hay không nghe. Thằng đến Vân Ký không kiên nhẫn đẩy hắn một cái.
"Tốt, đều giữa trưa, làm nhanh lên cơm đi, chết đói, hôm nay thế nhưng là ngươi trực luân thiên."
Bị đánh gây hào hứng, cảnh thước dầu dĩ không vui, nhưng cũng đành phải đi hướng phòng bếp, bất quá không đi hai bước quay đầu nhìn một chút Cố Tu, hỏi: "Cố đại ca, lượng cơm ăn của ngươi như thế nào?"
Cố Tu nghĩ nghĩ, sờ lên cái mũi, "Ngươi dựa theo 10 người lượng tới làm a?"
Cảnh thước một cái lảo đảo, kém chút quằn xuống đất.
"10, 10 người, lượng cơm ăn."
Sau đó nhìn cái này Cố Tu cái kia hùng tráng địa không tưởng nổi địa dáng người, nhưng lại cảm thấy giống như rất bình thường. Nhưng là một người làm 10 người lượng, cái này như thế nào chịu nổi?
Vân Ký cũng là ngạc nhiên, nghĩ nghĩ nói với Cố Tu, "Cố Minh, không bằng dạng này, về sau mỗi ngày ai nấu cơm, những người khác liền trợ thủ đi, dạng này cũng nhanh một chút, ngươi cảm thấy như thế nào?"
Cố Tu tự nhiên không có ý kiến gì. Nghe hai người nói như vậy, cảnh thước lúc này mới lòng vẫn còn sợ hãi vô ngực. Nơi này chính là chi sự sảnh, nơi này xem như thư viện địa phương náo nhiệt nhất.
Vân Ký, cảnh thước, Cố Tu ba người từ dưới núi mà đến. Nhìn xem ra ra vào vào thư sinh, cơ bản đều là văn gan trở lên cấp độ, hiếm có thư tâm thư sinh ra vào. Cảnh giới của chúng ta còn quá thấp, giống ta, cảnh thước, mặc dù tiến vào thư viện có một đoạn thời gian, nhưng là cũng chỉ là ngưng tụ thư tâm, ngay cả hạo nhiên chi khí cũng chưa từng ngưng tụ, kết nối nhiệm vụ tư cách đều không có.
Cảnh thước biết miệng, thử, ta cảm giác nhanh, chỉ cần có thể làm ra một bài dẫn động văn khí thi tử, ta nhất định có thể ngưng tụ hạo nhiên chi khí.
Vân Ký không để ý tới hắn, tự lo nói với Cố Tu, thư tâm cấp độ cảnh giới có thể nhận nhiệm vụ phần lớn là từng cái bộ đường trưởng kỳ nhiệm vụ, như thường lão như vậy cư bộ đường, còn có giống tàng thư lâu chỉnh lý thư tịch, chép sách phường sao chép kinh điển các loại. Những nhiệm vụ này không có nhiệm vụ nguy hiểm, bởi vậy công tích cũng liền ít, phàm là có chút theo đuổi thư sinh, rất thiếu nguyện ý tiếp nhiệm vụ như vậy.
Cảnh thước tiếp lời đến, còn không phải chúng ta bây giờ mặc dù có công tích đều không cái gì dùng.
Gặp Cố Tu nghi hoặc, Vân Ký giải thích nói, thư viện văn đạo tu hành, ngoại trừ tu hành hạo nhiên chi khí, tăng lên văn đạo cảnh giới bên ngoài, càng nhiều hơn chính là hạo nhiên chi khí phát huy tốt nhất tác dụng. Trừ cái đó ra, liền là tăng lên tự thân tố chất thân thể. Chúng ta mặc dù không bằng võ giả như vậy cần ra gân cốt tủy khiếu như vậy tu luyện, bởi vì theo hạo nhiên chi khí tu hành, chúng ta thể phách tự nhiên mà vậy sẽ trưởng thành. Chỉ bất quá so với võ giả, thân thể của chúng ta vẫn là yếu đi rất nhiều. Cho nên ngươi nhìn ta bình thường ngoại trừ đọc sách tu hành, cũng sẽ rèn luyện mình thể phách.
Cố Tu gật gật đầu, bất luận cái gì tu hành phương thức, thân thể bản thân khẳng định đều là cơ sở. Nếu là thân thể không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, đó chỉ có thể nói môn này tu hành là lục bình cũng dễ, không tu cũng được. Mà muốn tăng lên tố chất thân thể, ngoại trừ võ đạo tu hành bên ngoài, còn có liền là phục dụng các loại thiên tài địa bảo, là nhất là thuận tiện đường tắt. Mà những thiên tài địa bảo này đều là bó lớn công tích.
Ba người nói xong, đi vào chi sự trong sảnh.
Công tích có thể mua thiên tài địa bảo, cũng có thể mua tiên hiền văn trường, càng có thể mua mực lư thời gian sử dụng.
Cảnh thước xen vào một câu.
Mực lư.
Nhìn xem chi sự trong sảnh cách cục, Cố Tu nghe cảnh thước nói như vậy, lập tức hơi nghi hoặc một chút.
Mực lư là thư viện một nơi đặc thù, ở nơi đó tu hành, cho dù chỉ là đọc kinh điển, đều có thể tăng lên hạo nhiên chi khí.
Cảnh thước trong giọng nói tràn đầy hướng tới, lập tức lại tiếp nối nói, đáng tiếc, tiến vào mực lư thấp nhất yêu cầu đều là văn căn cảnh.
Giống như chúng ta như vậy thời gian ngắn là khỏi phải nghĩ đến.
Vân Ký tổng kết, tóm lại, công tích liền là có thể tăng tốc chúng ta tu hành độ tốt.
Chi sự trong sảnh bộ tình huống cùng Cố Tu trong tưởng tượng hoàn toàn không giống.
Bởi vì thư viện trước mắt kiến thức, cũng không có thoát ly tưởng tượng của hắn.
Nhưng là, chi sự sảnh tình huống lại làm cho hắn kinh hãi.
Đây là cái gì?
Hắn chỉ vào hai bên trái phải từng mặt màn sáng, lên tiếng kinh hô.
Vân Ký vẻ mặt đau khổ, đây chính là ta nói vì sao nhiệm vụ chỉ có thể là ngưng tụ hạo nhiên chi khí mới có thể xác nhận nguyên nhân.
Cố Tu cẩn thận quan sát, chỉ gặp có người con ngón đúng ra, có hạo nhiên chi khí chợt lóe lên rơi vào bên trái cái kia khảm nạm tại mặt vách bên trên, từng dãy văn tự màn ánh sáng phía trên.
Lập tức một màn ánh sáng từ mặt vách nổi lên hiện, đột nhiên hiện lên ở trước mặt người này, phản phất phục chế một tầng tới đồng dạng.
Ngay sau đó chỉ thấy người này,
ngón tay dùng hạo nhiên chi khí bao khỏa, tại màn sáng bên trên lật xem, như là kiếp trước hoạt động smartphone màn hình mở dạng. Gặp được hứng thú, liền nhẹ nhàng điểm một cái, liền có thể tiến vào một cái khác tầng cấp giao diện. Cố Tu thầm nghĩ những người này nếu là xuyên qua đến khoa học kỹ thuật xã hội, sợ là đều không cần thích ứng. Bên này là trường kỳ nhiệm vụ, bên này là ngắn hạn nhiệm vụ. Vân Ký giải thích nói, ở giữa nơi này thì là đến lúc đó nhiệm vụ sau khi hoàn thành, giao tiếp địa phương, cũng là tuyên bố nhiệm vụ địa phương. Cố Tu sinh lòng hiếu kỳ, đi đến bên trái ngắn hạn nhiệm vụ, cái kia khảm tại mặt vách bên trên màn ánh sáng trước, chỉ thấy hết màn phía trên văn tự trên dưới nhấp nhô, tốc độ rất nhanh. Hạ quốc ngông trời thành, linh quan quỷ dị, số lượng thất, công tích 104. Nguyên Minh quốc kiến nghiệp thành, linh quân quỷ dị, số lượng nhị, linh quan quỷ dị, số lượng lục, công tích 500 nhị. Ngắn hạn nhiệm vụ bên này, phần lớn là một chút cùng quỷ dị có liên quan tiêu diệt toàn bộ nhiệm vụ. Đi đến trường kỳ nhiệm vụ bên này, thì nhiều cùng một chút đóng giữ loại nhiệm vụ có quan hệ, thời gian cất bước liền là nửa năm. Tàng kinh lâu, tuyển nhận nhân viên quản lý nhị, thời hạn 1 năm, công tích nhặt. Chép sách phường, tuyển nhận kinh điển sao chép nhân viên nhất, thời hạn 1 năm, công tích nhặt ngũ so sánh với bên trái nhiệm vụ, cái này công tích thiếu không phải một điểm nửa điểm, với lại thời hạn còn rất dài. Chương 282, đi học chương 282, đi học hiểu rõ chi sự sảnh vận chuyển quá trình, Cố Tu không có ngay trước Vân Ký cùng cảnh thức trước mặt, liền thử nhận nhiệm vụ. Mà là cùng hai người cùng nhau đi tới nghiên sử lâu, tới nghe tiến vào thư viện sau lớp đầu tiên. Hôm nay giảng bài người gọi là Phương Lăng Tĩnh, là nghiên cứu thanh vân lịch sử mọi người, tuy nói chỉ là văn gan nho sinh, nhưng là tục truyền nàng đang tại viết một thiên liên quan tới thanh vân lịch sử cự lấy, thư viện có truyền ngôn, một khi bộ này văn chương viết thành, văn khí đem có thể trực tiếp trợ nàng tiến vào hồng nho, thậm chí còn có thể đi ra không ít khoảng cách. Vân Ký đối giảng bài lão sư, thuộc như lòng bàn tay, lại tràn đầy phấn khởi. Cố Tu làm qua Hàn Lâm biên tu, biết liên quan tới lịch sử văn chương cũng không phải tốt như vậy biết, nếu có thể bị thiên địa giao phó văn khí, cái kia tối thiểu là truy cầu sự thật, thực sự cầu thị lại khách quan. Phàm là có một chút phỏng đoán hoặc là mang theo quá mức chủ quan khuynh hướng, cái kia tất nhiên là không có khả năng văn khí đo bằng đấu. Vị này Phương sư tuổi tác không nhỏ a. Vân Ký gật gật đầu, nghi ngờ nói, người nghe nói qua. Cười cười, Cố Tu nói, muốn biết thanh vân lịch sử, cái kia tất nhiên muốn đi lượt thanh vân, cầu giải các loại nghi hoặc, xác nhận một số việc thực mới có thể đặt bút thành văn. Mà thanh vân chỉ lớn, cho dù vị này Phương sư có linh thú thay đi bộ, cũng không phải một sớm một chiều là được. Cố đại ca, ngươi thật lợi hại, vừa đoán liền trúng. Vị này Phương sư tuổi tác đã 150, khoảng cách văn gan cực hạn cũng không xa, nếu là không thể ở sau đó thời điểm biết ra văn chương đến, sợ là liền muốn đáng tiếc. Cảnh thước bội phục nói. Vân Ký khe khẽ thở dài, đúng vậy a. Trong thư viện rất nhiều đọc sách đến bạc đầu nho sinh, khả năng cả một đời liền làm một việc, làm thành tiến vào hồng nho, tương lai rộng lớn, thất bại, dừng bước ở đây, thọ chung mà chết, lưu lại tiếc nuối. Cũng không biết chúng ta về sau sẽ như thế nào. Vân Minh, ngươi buồn lo vô cớ. Người ta cũng chưa từng tuyển định tương lai lập ngôn phương hướng, nói cái này quá sớm. Mấy người nói xong, vượt qua phía trước đại thụ, trước mắt thông suốt sáng lên, một tòa kiến trúc hùng vĩ tiến nhập trong tầm mắt. Nguy nga cao ngất trên nóc điện màu vàng ngói lưu ly dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Tường đỏ kiên cố nặng nề, phối hợp màu đỏ thắm cửa sổ, bốn phía đứng thẳng chạm khắc long thạch trụ, khí thế phi phàm. Chính diện dưới mái hiên, treo cao lấy xanh đế chữ vàng nghiên sử lâu dựng thẳng biển cùng sử vận thiên thu hành phi, lộ ra rất là trang nghiêm. Lúc này, không ít thư sinh kết bạn mà đi, cùng bọn hắn đồng dạng, hướng phía nghiên sử lâu đi đến. Hiển nhiên đều là tới nghe bài học hôm nay đường. Đi thôi, không phải đợi lát nữa không có chỗ ngồi. Cảnh thước thúc giục nói. Không khỏi, Cố Tu cùng Vân Ký cũng tăng nhanh tốc độ, mấy người rất nhanh liền tiến nhập nghiên sử lâu bên trong, đi theo đám người tiến vào một gian rộng rãi trong lớp học. Nơi này không có cái bàn, mà là từng cái chiếu rơm cùng nhau sắp xếp, giang khắp nơi lại không còn có 300-400 số lượng. Lúc này, chiếu rơm đã bị chiếm cứ không dưới 7 thành, hiển nhiên bọn hắn tới thời gian cũng không phải là quá sớm. Cũng may còn có, cũng không cần tranh đoạt, tuyển ba cái hơi dựa vào sau một điểm chỗ ngồi xuống. Lại qua một phút có thừa, đã không còn chỗ ngồi, trong lớp học không ít người chỉ có thể đứng ở bên cạnh, bất quá mọi người cũng đều tập mãi thành thói quen, chưa phát giác khác thường. Vân Ký giải thích nói, tại thư viện đi học, muốn có ngồi vào, chỉ có thể sớm một chút tới. Nếu là không có, cũng chỉ có thể đứng đấy nghe. Đang nói, cửa trước đi tới một cái tinh thần còn có thể, nhưng đã già thái tất lộ vẻ lão nhân ra. Bất quá nàng thân hình thẳng tắp, đi đường ở giữa dáng đi hữu lực, chỉ là tóc bạc trắng, tăng thêm trên mặt nếp nhăn chồng chất làn da, lộ ra rất là giàn mua. Lập tức, trong lớp học nguyên bản còn trâu đầu ghé hai, trò chuyện chúng thư sinh, nhất thời liền yên tĩnh trở lại, ánh mắt lập tức hội tụ đến trên người người này. Phương Lăng Tĩnh một thân áo bào xanh, mang trên mặt nụ cười ấm áp, đang bàn giáo viên biên tướng đồ vật đem thả xuống. Lúc này mới đi đến chính giữa. Soát tất cả mọi người lập tức từ ngồi vào bên trên đứng lên đến, một mực cung kính có chút không người, ôm quyền thở dài. Lại nhìn Phương Lăng Tĩnh, đồng dạng lấy lễ đáp lại. Đám người lúc này mới lần lượt ngồi xuống. Hôm nay, chúng ta tới nghiên cứu thảo luận một cái Kim Quốc hưng suy chi biến. Mọi người có biết Kim Quốc? Có người lập tức nhấc tay, tại Phương Lăng Tĩnh gật đầu về sau, ngồi dưới đất cao giọng nói ra, bây giờ Khang Quốc cùng Hưng Quốc tức đã từng Kim Quốc. Nhẹ gật đầu, Phương Lăng Tĩnh nói ra, vị này thư sinh nói không sai, Kim Quốc đã từng cương thổ liền là bây giờ Khang Quốc cùng Hưng Quốc địa phương. Hôm nay chúng ta muốn thảo luận liền là cái này Kim Quốc tại sao lại tại cường thịnh thời điểm, bỗng nhiên suy biến. Theo nàng giảng thuật, phía dưới đám người nhao nhao ngồi nghiêm chỉnh, hết sức chăm chú. Cố Tu ba người cũng là như thế. Đối Cố Tu mà nói, hắn tuy không tại sử học một đạo bên trên nghiên cứu sâu mảnh cứu dự định, nhưng là hiểu rõ hơn một chút luôn luôn chỗ hữu dụng, ai có thể biết về sau phải chăng có thể sử dụng lấy. Huống hồ thư viện văn đạo tu hành, lập luôn tu hành là chủ lưu, nhìn nhiều nhìn hắn người lập luôn phương hướng, cố gắng cũng có thể tìm tới một chút tham khảo chỗ. Thư tâm đến văn gan, chỉ cần phúc như tâm đến, số phận cực dai, cho dù là thực tiễn tiên hiển chân lý, cũng là có rất lớn cơ hội. Nhưng là văn gan đến hồng nho, vẹn vẹn đọc kinh điển, thực tiễn chân lý là rất khó, nhất định phải phối hợp lập luôn mới vừa có khả năng. Đây cũng là vì sao trong thư viện thư sinh cùng văn gan tỷ trọng chiếm hơn 9 thành nguyên nhân. Kim quốc quật khởi tại Thật Thát bộ lạc, mới đầu bằng vào Thật Thát kỵ binh cường hãn sức chiến đấu, cấp tốc diệt cùng phá sở, cương vực cấp tốc quyết trường, hán hương chủ yếu có phương diện quân sự ưu thế, phương diện chính trị cải cách. Những nguyên nhân này thúc đẩy Kim quốc nhanh chóng quật khởi cùng hưng thịnh, nhưng là tại quật khởi đồng thời, cũng chôn xuống suy bại nhân tố. Theo Phương Lăng Tĩnh chậm rãi nói đến, lại phối hợp thỉnh thoảng địa đặt câu hỏi, trên lớp học không khí làm cho tất cả mọi người đều đắm chìm trong đó, cảm giác không đến lúc đó ở giữa trôi qua. Nghe bên tai đủ loại thanh âm, Cố Tu không khỏi cảm thán. Có thể thấy được, vị này Phương Lăng Tĩnh phương sư trong lòng tín niệm kiên định, chăm chỉ không ngừng để cầu học, cho dù đồng học môn sinh nghiên cứu thảo luận thời điểm cũng không phải lấy nàng làm thật lý, mà là đồng thời tại lắng nghe quá trình bên trong tiến hành dung nạp lấy, rất có hải nạp bách xuyên, học rộng khắp những điểm mạnh của người khác ý tứ ở trong đó, để cho người ta thán phục. Rất nhanh, theo Phương Lăng Tĩnh rơi xuống câu nói sau cùng, một bài giảng tuyên bố kết thúc. Phương Lăng Tĩnh đứng dậy, thân hình lộ ra có chút mỏi mệt, nhưng tinh thần đầu lại là không sai. Hôm nay tới trước nơi này, hạ tiết khóa chúng ta tiếp tục phân tích Kim quốc suy bại nguyên nhân. Cùng tiễn phương sư. Đi theo đông đảo thư sinh đi ra lớp học, Vân Ký thấp giọng hỏi, thế nào? Cảm giác? Cố Tu không chút nghỉ ngợi nói, rất tốt, có trình độ. So với ta ở thế tục thời điểm, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Ha ha ha. Vân Ký cười nói, đó là tự nhiên, có cơ hội ngươi nghe một chút hồng nhỏ khóa, vận khí tốt còn có thể để ngươi cảm thụ cái gì là văn khí quần quận. Đi ra nghiên sử lâu, ba người hướng giật núi phương hướng đi đến. Buổi chiều truy nguyên đường có tiết khóa, ta có chút hứng thú, các ngươi muốn cùng một chỗ sao? Vân Ký hỏi. Cảnh Thước lúc này lắc đầu, không đi, không có ý nghĩa. Vân Ký đầu đen rau muống, ngươi cũng chính là thi từ các hào hứng tràn đầy, cái khác lớp học ta nhìn ngươi đều nghe được buồn ngủ. Hắc hắc, ta cái này gọi là nhận rõ bản thân. Lười nhắc nhiều lời, Vân Ký hỏi Cố Tu, Cố Minh, ngươi đây? Cố Tu nghĩ nghĩ, ta cũng không đi, ta dự định đi tàng thư lâu nhìn xem. Vậy được. Chương 283, đọc sách cũng muốn công tích. Chương 283, đọc sách cũng muốn công tích. Hôm nay là Vân Ký tay cầm môi, Cố Tu cùng Cảnh Thức hai người trợ thủ, sau đó chín thành đồ an toàn bộ hạ Cố Tu bụng. Nhìn xem một màn này, hai người cho dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng ý nguyên cực kỳ chấn động. Nhất là Vân Ký, tự nhận lượng cơm ăn đã rất lớn, tốt xấu mình là dịch cân võ giả, ba cái Cảnh Thức lượng cơm ăn cũng không phải đối thủ của hắn. Nhưng là cứ như vậy so với Cố Tu vẫn là tiểu vu gặp đại vu, không cùng một đẳng cấp. Cố Minh, người võ đạo tu hành đến cảnh giới gì? Vân Ký từ hôm qua vẫn muốn hỏi, nhưng không có coi ý tốt, hiện tại thực sự nhịn không được. Lấy Cố Tu thân hình này, ăn được nhiều điểm có thể lý giải, nhưng là nhiều như vậy lượng, khẳng định là khí huyết tràn đầy, tập võ hạng người. Cảnh Thước nghe vậy cũng tò mò nhìn về phía Cố Tu, hắn không phải võ giả, luận đến tố chất thân thể cũng chỉ là một cái bình thường người trẻ tuổi. Cố Tu không có trực tiếp trả lời, cười cười, duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, lập tức Vân Ký cảm nhận được ngực nhận lấy một đạo khí kình va chạm, lực lượng không lớn, nhưng lại để hắn tâm thần rung mạnh. Chân khí. Gật gật đầu, Cố Tu không có phủ nhận. Ta, ngươi thật sự là cầm thú. Vân Ký kinh hãi, không lựa lời nói. Rất lợi hại phải không? Cảnh Thước hiếu kỳ nói. Lườm hắn một cái, Vân Ký cảm thán nói, võ đạo tăng giai, rèn thể, chân khí, thiên cương, rèn thể lại phân mài ra, dịch cân, đoán cốt, tẩy thủy, biết điều cùng nội lực, chân khí lại phân quan sơn, lập núi, xây phủ, thiên cương lại phân cựu trọng thiên. Mà ta đọc sách sau khi tu hành võ đạo cũng có không thiếu suy nghĩ, đến nay mới rèn thể dịch cân cấp độ, cho nên ngươi cứ nói đi. Cảnh Thước nghĩ nghĩ, thốt ra, có khả năng hay không là tư chất ngươi tương đối ngu dốt. Bá Vân Ký một cái lắc mình xuất hiện sau lưng Cảnh Thước, nhìn ta cường nhân quá nam. Trong nháy mắt, Cảnh Thước chỉ cảm thấy không thở nổi, bận điệu đập Vân Ký cánh tay, Vân ca, tha ta một cái mạng chó. Hừ. Vân Ký buông tay, hừ lạnh một tiếng, đó là Cố Minh quá biến thái, không phải ta quá ngu dốt, hiểu không? Đã hiểu, đã hiểu. Nhìn xem hai người đùa giỡn, Cố Tu cười cười, tập võ quý ở kiên trì, cố gắng ta trên võ đạo cũng có chút thiên phú, lúc này mới thuận thuận lợi lợi đi đến hôm nay cảnh giới, Vân huynh không kém. Bất quá ngược lại là Cảnh Thước, ngươi làm sao không hảo hảo luyện một chút? Trong thư viện người, hẳn là không người không luyện võ a. Cảnh Thước gãi gãi đầu, có chút xấu hổ nói, ta dự định ngưng tụ hạo nhiên chi khí, đến lúc đó thân thể sẽ tẩy tinh phạt thủy, để tố chất thân thể trở nên xuất sắc, dự định lúc kia bắt đầu tu luyện sẽ thoải mái hơn một điểm. Nhẹ gật đầu, điểm này trước kia Lý Hiên cũng đề cập qua, thư viện rất nhiều chưa hề tập võ thư sinh đều là như thế lựa chọn. Đơn giản là giai đoạn trước võ đạo tu hành, rất khó có khởi sắc. Đợi đến tố chất thân thể đạt được hạo nhiên chi khí tẩy lễ, vô luận là thân thể bản thân vẫn là tư chất đều có thể không nhỏ tăng lên, lại đến tu hành sẽ làm ít công to. Bất quá đối với lựa chọn như vậy, Cố Tu liếc mắt liền thấy được tệ nạn. Võ đạo một đường, quán triệt chính là tiến bộ dũng mãnh, chưa từng tập luyện liền lùi bước, bản thân sẽ rất khó trên võ đạo có thành tựu. Ta ngược lại thật ra đề nghị ngươi cũng có thể đi theo Vân Minh tu luyện. Thôi được rồi, ta sợ quá khổ. Gặp hắn nói như vậy, Cố Tu cũng liền không khuyên nữa nói, người trưởng thành tốt nhất ở trung phương thức liền là bảo trì biên giới cảm giác, đây là hắn kiếp trước liền ngộ ra tới đạo lý. Về phần vì sao không có giấu giếm mình võ đạo tu vi, một là bởi vì cảnh giới cùng hắn thực tế chiến lược ngày đêm khác biệt, hai là bởi vì thư viện các thư sinh bản thân cũng không phải là quá coi trọng võ đạo, một khi tu hành đến văn gan cảnh giới, liền có thể trong nháy mắt đền bù tố chất thân thể mang tới không đủ. Như vậy, ai còn sẽ nguyện ý hao phí khổ tâm đi đánh mại thân thể? Cũng có thể nhìn ra, thư viện trên làm dưới theo phía dưới, thượng tầng những hồng nho đó, đại nho tất nhiên cũng là như thế. Cùng một chỗ đem bát đũa thu thập xong, liền riêng phần mình trở về gian phòng của mình. Đi đến bên giường, Cố Tu nhìn ngoài cửa sổ chân trời bạch vân đoá đoá, cũng không biết hiện tại thiên hạ như thế nào. Nhỏ giọng lầm bầm dưới, liền lắc đầu, thầm nghĩ có thư biệt tại, này quỷ dị mặc dù có uy hiếp, hẳn là cũng có thể rất nhanh chấn sát sạch sẽ, dù sao lấy trước liền là như thế tới. Chỉ bất quá đối với rất nhiều không có năng lực tự vệ bách tính mà nói, cũng chỉ có thể xem bất ký. Đứng đó một lúc lâu, hắn đem ánh mắt rơi vào hệ thống bảng phía trên. Văn đạo thư tâm, võ đạo chất khí, thọ nguyên 19, 1491, nhiệm vụ. Văn đạo vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, ngoại trừ hạo nhiên chi khí tráng kiện rất nhiều bên ngoài. Bất quá theo hạo nhiên chi khí gia tăng, Cố Tu có một loại mơ hồ cảm giác, giữa ngực bụng đang nổi lên lấy thứ gì. Không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp qua không lâu, hắn rất có thể liền đem bước vào văn gan cảnh giới. Sửa phát âm thật sự là ra sức a, đến bây giờ còn liên tục không ngừng chuyển vận văn đạo chi lực, cho dù so với ban sơ sa sút chính thành, nhưng tế thủy trường lưu phía dưới, văn gan căn bản muốn không cần bất kỳ lo lắng nào. Nghĩ nghĩ, Cố Tu dự định tạm thời giấu giếm một cái cảnh giới của mình, không phải quá nhanh. Về phần võ đạo, những ngày này đến, càng là không có gì tiến bộ có thể nói. Ngoại trừ đại nhật chấn mục quên bước vào xe nhẹ đường quen cảnh giới, cái khác như sao băng phá hư, ngự tinh linh đề, linh su toái tinh đao thước, trục nguyện tiềm không thuật cũng chỉ là sơ quy môn kính. Võ học cảnh giới mà nói, cũng không phải là trên phạm vi lớn gia tăng uy lực, mà là đồng dạng khí huyết, đồng dạng chân khí, đồng dạng tinh thần chi lực phát huy khác biệt lực lượng. Hoặc là nói dùng ít nhất khí huyết, chân khí, tinh thần chi lực đi phát huy võ học uy lực. Cái này mới là cảnh giới võ học khác nhau. Không nóng nảy, từ từ sẽ đến, thực lực bây giờ đã đứng vững thần cảnh, tiếp xuống võ đạo trung tâm đều đặt ở Thái Sơn bên trên, tranh thủ tốc độ nhanh nhất đạt tới xây phủ. Trường sinh nhiệm vụ, ký chủ nhìn thấy Ly Long nhất tộc, mời 7 phách quý vị, 1, 7, ban thưởng phi hành thần thông, ánh lửa độn nhiệm vụ đặc thù, chém giết hồng ma phường quỷ từ không, 9 ban thưởng sơn hải độ không, 92 cái này nhiệm vụ, có thể nói trong thời gian ngắn là không thể nào hoàn thành. Đối với cái này, hắn đã làm tốt hệ thống thời gian dài lãnh tịch chuẩn bị. Nghỉ ngơi một lát, Cố Tu rời đi dần núi, tiến về tàng thư lâu. Chỉ bất quá khi hắn đi vào tàng thư lâu về sau, lại bị cáo chi. Ngoại trừ lầu 1 thư tịch có thể miễn phí quan sát, lầu 2 đến lầu 9 đều là cần công tích trả tiền. Cố Tu bó tay rồi, đọc sách cũng muốn tiền, không, cũng muốn công tế. Cái này thực sự để hắn có chút không thể nào tiếp thu được. Cũng may lầu 1 cũng đủ lớn, hiện nhiên nơi này không gian cũng đặc thù cải tạo qua. Bên ngoài nhìn xem bất quá vài chục trượng rộng. Tiến vào bên trong, lầu 1 này không gian thành hình tròn, liếc nhìn lại chừng chừng trăm trượng rộng rộng rãi, dọc theo mặt vách giá sách tầng tầng lớp lớp, lít nha lít nhít, phóng tầm mắt nhìn tới, đơn giản đếm mãi không hết. Vị nhân huynh này, có phải hay không bị cản trở về? Bên người truyền đến một thanh âm, Cố Tu quay đầu nhìn lại, là cái nữ thư sinh, tướng mạo không tồi, khí chất bên trên có chút trung tính. Trong thư viện nữ thư sinh rất nhiều, cùng nam so sánh, đại khái một so với năm. 30.000 thư tâm thư sinh, nữ tính chiếm 6.000. Gật gật đầu, Cố Tu cười cười, ân, còn tưởng rằng tàng thư lâu đọc sách không cần tiền, nghĩ không ra lầu 2 trở lên đều cần công tích, có chút ngoài ý muốn. Ta gọi Tô Tương, xưng hô như thế nào? Cố Tu. Cố Minh hẳn là vừa tới thư viện A. Cố Tu gật gật đầu, ân, không có tới mấy ngày. Còn tại quen thuộc ở trong. Tô Tương nói ra, khó trách, nếu không có khả năng không biết tàng thư lâu lên lầu 2 tranh công tích sự tình. Chương 284, biện pháp chương 284, biện pháp ngươi đều nhanh đem bản này thanh vân trí lật nát. Thẩm Chân nhịn không được nói ra. Lý Hiên lắc đầu, lại lặp lại lật ra một lần, thần sắc lộ ra có chút thất lạc. Làm sao lại không có đâu? Thẩm Chân đem thư tịch cầm ở trong tay, tùy ý lật xem một cái nói ra, cái này bất quá chỉ là bình thường nhất một bản du ký, trang giấy dùng cũng là bình thường nhất, làm sao có thể tồn tại ngươi nói bán thánh chi văn. Lý Hiên thở dài, lúc trước người kia rõ ràng nói có, sẽ không có sai. Người kia là ai? Ngươi cứ như vậy tin tưởng? Lý Hiên không muốn nhiều lời, trầm mặc không nói, tiếp nhận Thẩm Chân trong tay thanh vân trí. Được rồi, cho dù thật có, đây chính là bán thánh chi văn, cũng không phải chúng ta có thể nắm giữ. Ân, ta biết, chỉ là có chút không cam tâm thôi. Đúng, Cố Tu đâu? Thiến thư viện, gặp qua Sơn trưởng đi. Thẩm Chân hôm nay mới từ bên ngoài hoàn thành nhiệm vụ trở về. Ân, và ở dần núi. Nói xong, Lý Hiên khỏe miệng giơ lên, thần thần bí bí nói ra, ngươi cũng đã biết nhìn thấy Sơn trưởng về sau, xảy ra chuyện gì? Ta làm sao biết? Thẩm Chân liếc mắt, tổng không đến mức Cố Tu tiến vào thư viện liền trực tiếp ngưng tụ hạo nhiên chi khí. Thẩm Chân gặp tự mình phu quân trận tròn mắt nhìn xem nàng, không khỏi sửng sở, thật ngưng tụ hạo nhiên chi khí. Đại kém hay không? Lý Hiên nói, Cố Tu tại thư đến núi trên đường, đã thành công ngưng tụ hạo nhiên chi khí. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Thẩm Chân có loại nhận lấy vô hình đả kích. Mình tu luyện văn đạo nhiều năm, ngẫm lại ngưng tụ thư tâm hao phí bao lâu thời gian, ngưng tụ hạo nhiên chi khí bao lâu thời gian, cuối cùng tiến vào văn gan lại hao phí bao lâu thời gian. Bây giờ nhìn người Cố Tu, từ tiến vào thuận kinh đến bây giờ cũng bất quá thời gian 1 năm mà thôi, cũng nhanh muốn vượt qua bọn hắn mười mấy 20 năm tu luyện với nguyệt, thật sự là đả kích. Ngược lại là Lý Hiên có chút nhìn thoáng được, điều này nói rõ Cố Tu văn đạo thiên phú tuyệt hảo, chúng ta sớm giao hảo, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Vợ chồng hai người cảm khái, cùng lúc đó tàng thư lâu bên trong, Cố Tu nghe Tô Tương một phen ngôn luận qua đi, cũng coi như hiểu rõ ra. Pháp không thể khinh truyền. Cố Tu thì thảo, một lát sau, con mắt hơi sáng. Hắn quên một chuyện, cái kia chính là thư viện tu hành chi đạo khác biệt. Đối với thư viện mà nói, lầu hai này đi lên sợ đã đều dính tới sách người đều tu hành chi đạo, danh ngôn chí lý. Cái này cùng võ học bí tịch không có gì khác biệt. Cấp độ chưa tới, tùy tiện đụng vào tầng thứ cao hơn hệ thống, ngoại trừ gia tăng phiền não bên ngoài không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Mà có công tích cái này trở ngại tại, muốn đi vào lầu 2, liền có cánh cửa. Rất thiếu liền có người nguyện ý sẽ đem tiền tiêu phí tại mình không cần đến địa phương, chỉ vì thỏa mãn một cái lòng hiếu kỳ. Dù sao tàng thư lâu thư tịch điện tàng một mực đang, sẽ không đào tẩu, chỉ cần thực lực đến, công tích có tự nhiên mà vậy liền có thể nhìn thấy, căn bản muốn không dùng lo lắng. Gặp Tô Tương trong ngực bưng lấy mấy quyển sách, Cố Tu lấy lại tinh thần hỏi, ngươi nhìn cái gì sách? Tô Tương hào phóng đem thư tịch để ở một bên trên mặt bàn, là mấy quyển thi từ ca phú giám thưởng văn tập. Ngươi cũng dự định đi thi từ lập ngôn sao? Tô Tương lắc đầu, không có, thi từ lập ngôn mặc dù vào cửa dễ dàng, nhưng là có rất ít người có thể lấy thi từ đi vào hồng nho chi cảnh, toàn bộ thư viện cũng liền giải rác mấy người, ta cũng không cho rằng ta đi. Chỉ là muốn nhìn xem từng cái địa phương đều thi từ, học tập một cái. Nói xong, nàng hỏi Cố Tu, ngươi có phương pháp luôn sao? Ta đối với nơi này rất quen, muốn nhìn cái gì hỏi ta, ta trực tiếp tìm cho ngươi. Cố Tu nghĩ nghĩ, không có cự tuyệt, định tìm một chút liên quan tới thư viện, phù đồ, tinh các giới thiệu. Tô Tương gật gật đầu, đứng dậy, ngươi đợi ta một cái. Sau đó liền hướng giá sách chạy tới. Cũng không lâu lắm, Tô Tương trong ngực liền ôm 7-8 bản tác phẩm vĩ đại, lung la lung lay đi tới. Cố Tu thấy thế, vội vàng tiến lên một tay nhận lấy, đem tất cả thư tịch đặt ở bàn đọc sách. Tô Tương cười nói, nơi này nhìn, ngươi cơ bản liền có thể đối cái này ba cái địa phương có hiểu rõ. Đương nhiên muốn kỹ lưỡng hơn, ngươi chỉ có thể đi tầng lầu cao hơn, lầu một là không có. Đủ rồi, đủ. Cố Tu nói ra, ta cũng không cần có bao nhiêu hiểu rõ, đại khái tìm hiểu một chút là được rồi. Ân, vậy những thứ này nhất định có thể thỏa mãn ngươi. Đúng, tàng thư lâu sách là không thể cho mượn đi, chỉ bất quá xem hết ngươi trực tiếp rời đi là được. Trên bàn sách sách tự nhiên sẽ có người đến chỉnh lý thu thập, trả về chỗ cũ. Tô Tương nghĩ tới điều gì, bổ sung một câu. Ừ, ta đã biết, dạng này ngược lại là thật phương tiện. Rất nhanh, hai người liền không lại nói chuyện, chui trong sách. Cố Tu trước lật chính là liên quan tới thư viện giới thiệu, nhiều như vậy văn tự, muốn kỹ càng nhìn khẳng định không thực tế. Cố Tu cơ bản cũng là đảo đến, nếu là gặp được hứng thú, liền dừng lại một hồi. Một buổi chiều, hắn liền đắm chìm trong biển sách vở. Thời gian dần trôi qua, đối với thư viện, phù đồ, tinh các, thậm chí đối với Thanh Vân, Sơn Hải, Huyền Nguyên đều có cơ sở hiểu rõ. Mà hiểu qua về sau, hắn phát hiện vô luận là thư viện, vẫn là mặt khác hai cái siêu nhiên thế lực, hạch tâm mấu chốt đều ở chỗ quỷ dị. Quỷ dị tồn tại quán xuyên tam đại siêu nhiên thế lực lịch sử. Mà cái này mang đến một vấn đề. Dựa vào cái gì? Quỷ dị là mạnh, nhưng cho Cố Tu cảm giác cũng không có mạnh đến không thể nói lý, thậm chí nói hạo nhiên chi khí, sơn hải chi lực, tinh thần chi lực vừa lúc là có thể khắc chế quỷ dị chi lực. Quỷ dị vô hạn phục sinh gửi phẩm, cũng là có thể bị cái này ba loại lực lượng vừa lúc khắc gắt đao. Trừ phi có cái gì thủ đoạn đặc thù, nếu bị cái này ba loại lực lượng giết chết quỷ dị, cực lớn xác suất sẽ truy tìm đến gửi phẩm phía trên, từ đó tại dễ bên trên chấn sát đối phương. Như vậy, quỷ dị tính đáng sợ liền xa xa không có lớn như vậy. Nhưng lại trong sách, nói gần nói xa đối với quỷ dị cảnh giác thậm chí đến e ngại tình trạng. Một loại không hài hòa mâu thuẫn hiện lên ở trong lòng của hắn, để hắn tràn đầy nghi hoặc. Trăm bề không được giải, đành phải đem tâm thần một lần nữa phóng tới Thanh Vân đại lục, Sơn Hải đại lục, Huyền Nguyên đại lục bên trên. Ba khối đại lục cách xa nhau rất xa, ở giữa cách xa xôi bát ngát hải dương. Người bình thường muốn lui tới, cần thiết thời gian lấy năm làm đơn vị, với lại trong hải dương phong hiểm trùng điệp, nếu là không có cường giả bảo vệ, đoạn đường này thuyền hủy người vong là 100% sự tình. Bởi vậy, người bình thường muốn vượt đại lục du ngoạn, không quá thiết thực. Đột nhiên, một cái trắng nón tay tại trước mắt cơ. Cố Tu lấy lại tinh thần, gặp Tô Tương vây tay nói ra, sắp trời tối, ngươi còn không đi sao? Ân, đi, đà tạ nhắc nhở. Hai người đứng dậy đi ra ngoài. Nói cho ngươi một cái bí mật. Cố Tu sững sờ, thấy đối phương thần bí hề hề, phối hợp nói, bí mật gì? Tô Tương nhìn chung quanh một chút, nhỏ giọng nói ra, nếu như muốn nhìn lầu hai trở lên kinh điển cũng là có thể không tốn công tích. Ngươi cũng đã biết chép sách phường. Ân, tại chi sự sảnh gặp qua chép sách phường ban bố nhiệm vụ. Hắc hắc, chính là cái này. Tô Tương đắc ý cười nói, chép sách phường làm việc liền là đằng chép kinh điển, rất nhiều kinh điển theo thời gian trôi qua sẽ từ từ tổn hại, liền cần thường đổi mới. Mà đằng chép thời điểm, chẳng phải có thể nhìn thấy những này kinh điển sao? Cố Tu giật mình, nhưng có nghi hoặc, chẳng lẽ người khác không có phát hiện? Đương nhiên, đây chính là ta phát hiện. Cố Tu không tin, rõ ràng như vậy lỗ thủng, làm sao có thể không ai phát hiện? Gặp Cố Tu không tin, Tô Tương vội la lên, ngày mai ngươi đi với ta chi sự sảnh tiếp một cái chép sách phường nhiệm vụ liền biết. Nghĩ nghĩ, Cố Tu gật đầu nói, đi. Hai người hẹn xong thời gian, ngay tại lối rẽ tách ra, hỏi một chút mới biết Tô Tương cũng không ở tại giật núi. Chương 285, lên làm chương 285, lên làm một cái không ở tại giật núi thư sinh, hoặc là ở tại dưới núi Hạo Nhiên Thành, hoặc là tại Thư Sơn có khác chỗ ở nhìn Tô Tương là hướng trên núi đi, vậy hiển nhiên là cái sau. Nói rõ đối phương cũng không phải là bình thường thư sinh, mà là khả năng không nhỏ bối cảnh. Tối thiểu đến có một cái có được độc lập chỗ ở Hồng Nho cấp độ trưởng bối làm chỗ dựa, mới có thể mang gia thuộc vào ở đi. Lắc đầu, Cố Tu không nghĩ nhiều nữa, rất nhanh liền về tới giật núi. Trong lâu, Vân Ký còn chưa trở về, Cảnh Thước thì tại hậu viện chăm sóc vườn rau. Cố đại ca, ngươi trở về, đi xem xét gì. Cảnh Thước nâng người lên, đấm đấm, lộ ra có chút mỏi mệt. Ân, biết một chút thư sơn lịch sử, thuận đường nhìn một chút phủ đồ cùng tính cách. Nghe vậy, Cảnh Thước nhãn tình sáng lên. Cố đại ca có phải hay không cũng phát hiện, trên sách miêu tả cùng chúng ta tình huống hiện tại cũng không phù hợp. Ngươi cũng có loại cảm giác này? Cố Tu kinh ngạc hỏi. Ân, ta đến thư viện về sau, cũng đi nhìn một chút những này tương quan ghi chép. Nhưng có đáp án? Cảnh Thước lắc đầu, không có, ta hỏi qua văn gan các sư minh sư tỷ, cũng không có người biết được. Nhíu mày, Cố Tu ngạc nhiên nói, cái kia hỏi qua sư trưởng sao? Tự nhiên. Cảnh Thước đưa trong tay bầu thả lại thùng nước, lại thanh tẩy dưới bùn đất trên tay, sư trưởng trả lời liền là tu vi đến hồng nho tự nhiên là biết, cho nên hiển nhiên nơi này thật có chút bí ẩn tại, chỉ bất quá chúng ta không có được biết đến tư cách thôi. Trong lúc nhất thời, Cố Tu lòng hiếu kỳ càng thêm tăng vọt, nhưng cũng biết tạm thời không người có thể giải hắn nghi ngờ, đành phải dằn xuống đi. Đối với Vân Ký sau khi trở về, ba người cùng một chỗ nấu cơm nấu đồ ăn, đơn giản đã ăn xong một trận không tính phong phú bữa tối, liền riêng phần mình trở về gian phòng của mình. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Cố Tu sớm bắt đầu, dẫn đầu đi phòng bếp đem qua chuẩn bị tốt bữa sáng đem thả trong nồi trứng, ăn xong liền đi ra cửa. Cùng Tô Tương ước tại giờ thìn hai khắc. Đến trên núi chi sự sảnh thời điểm, cũng liền không sai biệt lắm đến giờ thìn một khắc. Cố Tu, Tô Tương. Tô Tương hôm nay mặc màu hồng nhạt váy ngắn, nhìn xem ít đi rất nhiều văn khí, nhiều một chút tâm nhu. Thật có lỗi, để cho ngươi chờ lâu. Cố Tu khoát khoát tay, nói ra, ta cũng là vừa tới không bao lâu. Ân, cái kia đi thôi, sớm một chút tiếp nhiệm vụ, chúng ta sớm một chút vây lại hiệu sách. Hai người hướng chi sự sảnh đi đến, chỉ bất quá đi hai bước, Cố Tu đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Tô Tương, làm sao ngươi biết ta ngưng tụ hạo nhiên chi khí? Chi sự sảnh nhiệm vụ không phải hạo nhiên chi khí không thể xác nhận, hôm qua còn không có nghĩ tới những thứ này. Hiện tại đến chi sự sảnh, Cố Tu lúc này mới kịp phản ứng. Nói cách khác, từ hôm qua vừa mới gặp mặt, Tô Tương liền nhìn ra hắn người mang hạo nhiên chi khí. A, Tô Tương khẽ giật mình, trừng trong mắt trả lời, ách, ta trong tay nắm giữ một môn bí pháp, có thể cảm ứng được trong cơ thể ngươi hạo nhiên chi khí tồn tại. Cố Tu giật mình, ta nói sao, ngươi là thế nào biết ta người mang hạo nhiên chi khí, nguyên lai là bí pháp. Ha ha, đúng vậy a, bí pháp. Tô Tương cười ha hả, xoay người sang chỗ khác, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chỉ bất quá nàng không có phát hiện sau lưng Cố Tu trên mặt hiện lên vẻ suy tư. Hai người tới phía bên phải, nơi này mặt vách bên trên màn ánh sáng nhiệm vụ, so sánh bên trái tùy thời tại đổi mới trạng thái chênh lệch quá lớn. Chép sách phường, tuyển nhận kinh điển sao chép nhân viên nhất, thời hạn 1 năm, công tích nhặt ngũ lần trước thấy qua nhiệm vụ này vẫn tồn tại như cũ. Cố Tu, ngươi đem hạo nhiên khí gậy tại phía trên là được. Cố Tu gật gật đầu, càng phát ra cảm thấy Tô Tương cổ quái, rất có một loại không kịp chờ đợi ý tứ ở bên trong. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, nếu là thật sự có thể thông qua sao chép kinh điển, nhìn thấy càng nhiều cao thâm nhận tịch, cũng không phải không thể. Thầm nghĩ lấy, con ngón đúng ra, một tia hạo nhiên chi khí rơi vào màn sáng phía trên, trong nháy mắt màn sáng tựa như thoát ly mặt bách, xuất hiện tại Cố Tu trước người. Sau đó ngươi đưa tay bắt lấy là được. Ngưng hạo nhiên chi khí trên ngón tay, Cố Tu tại màn sáng bên trên thử dùng hai ngón tay bóp, trong nháy mắt màn sáng vỡ vụn, chỉ để lại trên ngón tay một đầu, phía trên văn tự còn tại lưu truyền. Lại nhìn mặt bách màn sáng phía trên, đầu kia nhiệm vụ đã biến mất. Cố Tu ngón tay nắm nuốt nhiệm vụ đi đến phía trước, tự có nhân viên công tác lấy đi nhiệm vụ tiến hành đăng ký, cuối cùng đưa cho hắn một khối cây gỗ, cây gỗ bên trên có 5 đạo màu trắng khắc dây. Tô Tương nói ra, đây là nhiệm vụ bằng chứng, đến lúc đó hoàn thành nhiệm vụ về sau, tuyên bố nhiệm vụ người sẽ ở cái này 3 đạo khắc ôn lại chụp lên hạt tuyến. Thỏa mãn 3 đạo hạt tuyến, mới tính hoàn thành nhiệm vụ, có thể bằng trước đây hướng chủ công đường nhận lấy công tích. Cố Tu nhẹ gật đầu, đem cây gỗ thu vào trong lòng, hai người quay người rời đi chi sự sảnh. Tô Tương tựa như hoàn thành cái gì, trên mặt hưng phấn nói, Cố Tu đi thôi, chúng ta vây lại hiệu sách. Ngươi làm sao cao hứng như vậy? Tô Tương biểu lộ cứng đờ, cười ha hả, cái kia, ta là vì ngươi cao hứng, có thể nhìn thấy nhiều như vậy kinh điển. Nói không chừng về sau ngươi liền hồng nho có thể đụng tay đến, đại nho có hy vọng. Cố Tu trong lòng tự nhủ, nhìn ngươi chơi trò sẽ gì. Chép sách phường khoảng cách tàng thư lâu không xa, qua mấy cái núi chặt đã đến. Bất quá nơi này so sánh với tàng thư lâu người đông thế mạnh, liền nhạt nhẽo rất nhiều, không có bất kỳ ai nhìn thấy. Toàn bộ chép sách phường nói trắng ra là liền là một cái trước sau nhị tiến sân nhỏ tiền viện một gốc cây sơn trà cao cao đứng vững lấy, phía trên từng quả vàng nóng quả sơn trà treo, thấy Cố Tu bài tiết nước bọn, nghĩ đến khi còn bé đến hậu sơn ngắt lấy cũng quả sơn trà kinh lịch. Chính là lần kia quản phá đầu, mới kích hoạt lên hệ thống tới. Lý Gia Gia, ta tới. Tô Tương cao giọng hô. Cố Tu đi theo Tô Tương sau lưng, tả hữu đánh giá. Tiền viện ngoại trừ gốc kia kết đầy trái cây cây sơn trà bên ngoài, chính giữa thì là một cái lương đình, trong lương đình một trương bàn đá cùng 4 cái băng ghế đá. Lương đình trung quanh có tùy ý san sát các loại giả sơn đại thạch, tán tại lớn như vậy tiền viện, nhưng cũng không lộ vẻ lộn xộn, tăng thêm hoa cỏ tô điểm, nhìn xem cũng là có một phen đặc biệt thú ý. Bên trái là 2 gian tầng 2 tiểu lâu, chất gỗ hoa văn, cao mái hiên nhà ngói đen, một chút rêu xanh tại ngói đen bên trên phân bố. Tô nha đầu a, có hay không mang cho ta người đến a? Mang đến, mang đến. Ngài mau ra đây nhìn xem. Cố Tu bất động thanh sắc, nhìn xem sân phía trước cửa gỗ mở ra, một cái lao giả chắp hai tay sau lưng chậm rãi đi ra. Hắn còn lưng thân thể, màu xám quần áo, râu dài cùng ngực, nhìn xem hơi mấy ngó. Với lại trên mặt che kín nếp nhăn, ánh mắt đục ngầu, cùng một cái bình thường lão nhân không có gì khác biệt. Tô Tương chạy tới, khoác lên lão giả cánh tay. Lý Gia Gia, người ta mang đến, người đáp ứng ta cũng không thể quên. Lão giả ngẩng đầu nhìn về phía Cố Tu, lập tức thỏa mãn gật gật đầu, "Ân, sẽ không quên đến, ngươi cứ yên tâm đi." Tô Tương nhất thời hài lòng vô cùng, xông xa xa Cố Tu vẫy tay. Đợi đến Cố Tu đến gần, nàng nói ra: "Cố Tu, đây là chép sách phường người chủ sự Lý Văn Hãn, ngươi nhận nhiệm vụ liền là giúp Lý gia gia đằng chép kinh điển." Cố Tu khẽ bước cằm, chắp tay thở dài: "Học sinh Cố Tu, bái kiến Lý chủ sự." Lý Văn Hãn gật đầu cười nói: "Không cần đa lễ, công tác của ngươi là mỗi ngày buổi trưa một khắc đến giờ thân ba khắc là chép sách thời gian, trong vòng một năm, công tích nhà ngũ, nhưng có ý kiến?"
"Không có."
Cố Tu lắc đầu, liền là có một vấn đề. "Ngươi hỏi." "Đúng như Tô Tương nói, có thể chép sách thời điểm nhìn những điển tịch kia sao?" Lý Văn Hãn cười: "Ha ha ha, tự nhiên như thế, bất quá ta sợ ngươi không muốn xem." Cố Tu nghi hoặc, hé mắt nhưng cũng không có hỏi. Rất hiển nhiên, Tô Tương để hắn tiếp nhiệm vụ này là có dự mưu, nhưng trước mắt xem ra cũng không có cái gì loạn thất bát tao ở trong đó, cho nên hắn cũng lười truy vấn. "Cái kia đã dạng này, ta đi trước, Cố Tu, lần sau ta tới tìm người chơi." Nói xong, Tô Tương lập tức hướng phía ngoài chạy đi, không bao lâu liền ra sân, biến mất tại hai người ánh mắt. "Đi, ta giới thiệu cho ngươi một chút muốn ghi chép kinh điển cùng ghi chép yêu cầu." Lý Văn Hán quay người đi vào phía trong, Cố Tu lập tức đuổi theo. Chương 286, Văn khí sông thần. Chương 286, Văn khí sông thần. Nơi này là ngươi đằng chép điện tịch cái bản, mỗi ngày ta sẽ đem kinh điển chuẩn bị cho ngươi tốt. Ngươi đằng chép xong liền để ở một bên là được, không cần phải để ý đến ta có ở đó hay không, một mực làm chuyện của ngươi là được. Trong phòng gần cửa sổ có hai cái bàn tử, Lý Văn Hán chỉ vào một tấm trong đó nói ra. "Ta đã biết." Cố Tu nhẹ gật đầu. "Đối bút mực nhưng có yêu cầu?" "Nếu là có yêu cầu, cũng có thể tự mình chuẩn bị." "Không có." Cố Tu hỏi: "Lý chủ sự, ngươi lúc trước nói lời kia là có ý gì?" Lý Văn Hán cười cười, quay người từ một bên trên kệ gỡ xuống một bản cổ sơ thư tịch, đóng chỉ hoàng bì, nhìn xem rất có niên đại cảm giác. Thư tịch trang bìa viết văn vận xiển hơi. "Ngươi thử sao chép nhìn xem." Cố Tu không hiểu, bất quá Lý Văn Hán làm như vậy hiển nhiên có nó ý nghĩa, liền không có hỏi nhiều, tiếp nhận thư tịch đem đặt ở trên bàn sách. Hắn thì kéo ra cái ghế, trải rộng ra một bản đóng sách tốt chống không thư tịch. Lập tức đem văn vận xiển hơi lật ra đến trang đầu, ngay sau đó nâng bút chấm mực, nhìn về phía thư tịch, chuẩn bị sao chép. Thư tịch trang giấy ố vàng, bút tích thâm trầm, dân thư văn giả, trở đạo chi khí, vận người, tận tình chi gây nên. Lưu loát văn tự hàm ý kéo dài, đột nhiên ở giữa, có bảng bạc văn khí bỗng nhiên theo văn trong chữ tán phát ra, như là trời long đất nở, bay thẳng tinh thần của hắn. Cố Tu chỉ cảm thấy trong đầu ông một tiếng, phản phất bị vô hình sóng lớn vỗ trúng, cả người trong nháy mắt mất đi cân bằng, tâm thần chập chờn phía dưới, tựa như nộ hải bên trên một chiếc thuyền con, tùy thời liền muốn lật úp. Bá hắn chuyển qua ánh mắt, trong chốc lát, vừa rồi loại kia tâm thần trùng kích biến mất không còn tăm tích, phản phất chưa hề xuất hiện, chỉ xuất hiện tại hắn phán đoán bên trong đồng dạng. Nhíu mày, Cố Tu ánh mắt lần nữa rơi vào văn vận xiển hơi bên trên, khi hắn ở trong lòng mặc niệm đi ra trong nháy mắt, cái kia cố bảng bạc văn khí trùng kích lần nữa đánh tới, làm cho Cố Tu không thể không rời ánh mắt, mà hắn lại hồi tưởng, lại đối cứng mới nhìn đến văn tự không có sinh ra nửa điểm ký ức. Rõ ràng mấy hơi thở trước còn nhìn qua, nhưng là nhận tâm thần trùng kích phía dưới, lại thoáng qua liền quên. Hắn không có quên tới đây mục đích, ánh mắt lần nữa rơi xuống văn tự phía trên, đồng thời chấp bút rơi xuống. Chỉ là viết xuống chữ thứ nhất trong nháy mắt, dòng lũ đồng dạng văn khí một lần nữa mãnh liệt mà đến. Cố Tu ngừng thở, trong cơ thể thư tâm rung động, hạo nhiên chi khí bắt đầu chống cự cố này văn khí trùng kích. Hắn cắn chặt răng, lợi dụng trong cơ thể hạo nhiên chi khí chính diện chống cự, ý đồ ổn định tâm thần. Đồng thời, trong tay bút lông không ngừng, nhất bút nhất họa rơi xuống, nhưng là đều phảng phất tại cùng một cỗ lực lượng vô hình đối kháng, cổ tay nặng nề như chỉ, ngòi bút đều có chút run rẩy. "Văn giả, chờ đạo chi." Cố Tu sau lưng Lý Văn Hãn nhìn thấy hắn biết đến cái thứ năm lúc, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. "Hảo tiểu tử, có thể chống cự văn khí sông thần, chắc không được mình Tô nha đầu có quỷ, còn nguyện ý tới đây. Bất quá, cũng liền chỉ lần này." Ý niệm trong lòng rơi xuống, chỉ gặp Cố Tu dưới ngòi bút trang giấy vành một cái vỡ vụn ra, ngay tiếp theo trong tay bút lông cũng đứt thành từng khúc. Nhìn xem một màn này, Cố Tu tâm thần trở về, văn khí sông thần biến mất, trong lúc nhất thời đúng là có chút thất thần. Lý Văn Hãn cũng là không nói gì. Hồi lâu qua đi, Cố Tu đứng người lên nhìn về phía bộ kia tử bên trên thư tịch, con mắt tỏa sáng. "Lý chủ sự, những này kinh điển đều là như thế sao?" Lý Văn Hãn gật gật đầu, vuốt vuốt râu dài, "Không sai, đây đều là muốn ghi chép kinh điển, sao chép hoàn thành mới có thể đem bản sao để vào tàng kinh lâu bên trong." "Ta đã biết." Cố Tu nhìn về phía đối phương, học sinh kia Minh Nhật bắt đầu liền muốn Lý chủ sự ngài chiếu cố nhiều. "Dễ nói." Đem Cố Tu đưa đến cổng, nhìn đối phương bóng lưng rời đi, Lý Văn Hãn hơi nghi hoặc một chút, không rõ tiểu tử này vì sao đột nhiên lại vô cùng phấn chấn tinh thần, không nên biết được không cách nào ký ức về sau trở nên chán nản sao. Lắc đầu, không thể nào hiểu được cũng liền không nghĩ nhiều nữa. Cố Tu rời đi chép sách phường, đi tại về giật núi trên đường, trong lòng phấn chấn không thôi. Ken, tuyên bố nhiệm vụ đặc thù, đọc 100 bản đại nho kinh điển, không, 100, ban thưởng tâm vô tạp niệm, đây chính là lúc trước sao chép thời điểm, trang giấy cùng bút lông vỡ vụn nháy mắt, xuất hiện nhiệm vụ mới. Vốn cho rằng hệ thống trong thời gian ngắn đem sẽ không tuyên bố nhiệm vụ mới, chưa từng nghĩ vậy mà bất quá một ngày thời gian liền phát động nhiệm vụ mới. Với lại cái này tâm vô tạp niệm, nói là công pháp cũng không phải công pháp, tựa như một loại tiên thiên bản năng tồn tại. Một khi học được, liền có thể tâm vô bằng vụ, còn đi tạp niệm, làm đến tâm như chỉ thủy, không nhận bất kỳ ngoại giới ảnh hưởng. Nhìn như không có tác dụng, nhưng kỳ thực tác dụng lớn đi. Chỉ bất quá từ hôm nay tình huống đến xem, hoàn thành một bản kinh điển đọc sợ là cũng không dễ dàng, lại càng không cần phải nói trăm bản. Mà sở dĩ phân chân không thôi, ngoại trừ nhiệm vụ mới bên ngoài, càng nhiều kỳ thật vẫn là gặp kinh điển văn khí sông thần hậu xuất hiện biến hóa. Cái kia chính là tự thân hạo nhiên chi khí giống như trở nên càng thêm ngưng thật, càng thêm thuần túy. Cái này cùng Ngọc Châu tự thuần túy khí huyết chi lực cơ hồ không có sai biệt. Như vậy, hạo nhiên chi khí khối lượng cũng sẽ càng ngày càng cao, cho dù không có công tích thù lao, Cố Tu cũng nguyện ý làm chuyện này. Cố Tu. Đột nhiên, có người sau lưng gọi hắn. Quay người trở lại, phát hiện là Tô Tương. Quan sát một cái Cố Tu thần sắc, Tô Tương vừa cười vừa nói, ngươi đừng trách ta đem ngươi lắc lư đến chép sách phường đi à, mặc dù công tích thiếu một chút, nhưng là gia gia của ta nói nếu là có thể tại chép sách phường lưu lại lâu, chỗ tốt cũng không thiếu. Gia gia ngươi. Ân. Tô Tương giải thích nói, gia gia của ta gọi Tô Hoàng nói, ngươi nghe nói qua sao? Cố Tu lắc đầu, không có. Tô Tương nhớ tới Cố Tu chỉ là vừa đến, không biết thư viện người cũng là bình thường. Gia gia của ta là thư viện đại nho. Tô Hoàng nói, ngươi chỗ nào nghe được, đây chính là chúng ta thư viện đại năng thứ nhất, đại nho cảnh giới, đồng dạng không ai thấy qua. Vân Ký kinh ngạc hỏi, ngẫu nhiên nghe có người nói chuyện trời đất thời điểm nhắc lên, cho nên hỏi một chút ngươi, nghĩ không ra lại là đại nho. Cố Tu chưa hề nói Tô Hoàng đạo là ai, hai ba câu cũng liền hơi quá khứ. Đại nho a, lúc này mới chân chính văn đạo người tu hành. Nếu là có thể đến đại nho ưu ái, về sau tất nhiên văn đạo thông hử. Vân Ký gặp cảnh thức mơ mộng hao huyền, không khỏi châm chọc nói, ngươi có cái gì đáng giá đại nho thu về môn hạ, là nhìn ngươi thi tử làm được không? Hừ, vậy nhưng chưa hẳn. Cố Tu cười nhìn hai người đấu võ mồm, nhưng trong lòng khuấy động không thôi. Cái kia Lý Văn Hán là Tô Tương gia gia bằng hữu, có câu nói là vật họp theo loài, nhân dĩ quần phân, cái này Lý Văn Hán sợ cũng không đơn giản, cũng không giống như biểu tượng như vậy phổ thông. Về sau không thể nói trước có thể ở đây trên thân người học một chút cái gì. Đúng, hôm nay ta đi đánh nghe một cái hiện tại Thanh Vân các quốc gia tình huống, các ngươi đoán làm gì? Vân Ký hỏi một câu, liền không đợi hai người phản ứng nói thẳng, Thanh Vân nhất phía Nam Vinh quốc, trước mắt hoàng thất sụp đổ, Vinh quốc khí vận hủy hoại chỉ trong chốc lát, có quân khởi nghĩa nổi lên bốn phía, bách tính trôi dạt khắp nơi nghiêm trọng. Cảnh Thước vội vàng hỏi nói, chuyện gì xảy ra? Thư viện không phải phái người đi trấn ma vệ sao? Theo lý thuyết không nên a. Cố Tu cũng nhấc lên tâm thần nhìn về phía Vân Ký. Vân Ký nói ra, nói là Vinh quốc hoàng đế quả thật quỷ dị, cả triều văn võ tất cả đều bị khống chế, thư viện bên này bởi vì trên thân Vinh quốc khí vận quan hệ, khó mà xuất thủ, mà võ giả cũng không phải đối thủ, hiện tại thế cục triệt để loạn. Cái này, Cố Tu trong lòng hơi động, lập tức nghĩ đến Thuận Linh tình huống, cả hai cực kỳ tương tự. Chỉ bất quá Diệp Ngọc Như chiếm cứ là thân phận của hoàng hậu, mà Vinh quốc cái này quỷ dị chiếm cứ là thân phận của hoàng đế, càng quá đáng. Vậy cứ như thế trơ mắt nhìn xem. Cảnh Thước không hiểu. Lắc đầu, Vân Ký thở dài, ai, cái kia lại có thể làm sao bây giờ, nếu là đối vậy hoàng đế xuất thủ, sợ là trực tiếp liền sẽ gặp khí vận phản vệ, thân tử đạo tiêu. Cho nên hiện tại trấn ma vệ bên này chỉ có thể cho quân khởi nghĩa ủng hộ, phân mỏng Vinh quốc hoàng đế khí vận, đợi đến có thể tiếp nhận thời điểm lại đi đả kích. Chương 287, tài phú chương 287, tài phú đại nho trở xuống, tốt nhất ngăn địch thủ đoạn ngoại trừ tám tiên bên ngoài là cái gì? Không sai, chính là chúng ta thi tử. Mà những cái kia đến tiên địa công nhận thi tử, mỗi một thủ đều là ta văn đạo căn cơ chỗ, là chúng ta chuyển thừa đến nay quý giá tài phú, nó ý nghĩa phi phàm, không thể đo lường. Có người hỏi đại nho như thế nào ngăn địch. Đại nho lập ngôn, hắn văn chương bên trong mỗi một chữ đều lôi cuốn lấy không có gì sánh kịp cường đại uy lực, sớm đã bước vào ngôn xuất pháp tùy siêu phàm cảnh giới, loại kia cấp độ, tuyệt không phải ngươi ta lập tức có thể tưởng tượng. Không được mơ tưởng xa vời, trước cước đạp thực địa. Đợi ngươi có thể sáng tác ra một bài chiến thi từ thời điểm, liền có thể sâu sắc cảm nhận được, đại nho vị trí thế giới cùng chúng ta có cách biệt một trời. Thi từ có thể lập nói, có thể ngăn địch. Lập ngôn có thể văn khí đo bằng đấu, cổ vũ tu hành, ngăn địch có thể công có thể thụ, bảo vệ bản thân. Thi từ một đạo chính là chúng ta văn đạo tu hành ngắt không thể thiếu một vòng, là chúng ta có thể bao trùm quỷ dị bảo hộ. Hôm nay, lợi dụng tiễn làm đề, chư vị đều thử sáng tác một bài thi tử, lại xem ai có thể rút đến thứ nhất. Tiếng nói vừa ra, trong lớp học lập tức huyên náo bắt đầu, từng cái ma quyền sát trưởng, hoặc là mài mực, hoặc là tính tư, hoặc là giao lưu. Gặp Cảnh Thước mặt lộ vẻ trầm tư, một bên Vân Ký nhỏ giọng nói ra, có thể được đến thiên địa công nhận chiến thi tử, nào có dễ dàng như vậy liền làm ra. Một khi làm được, bị thư viện thu nhận sử dụng, cái này công tích đủ để ăn rất lâu. Làm ra chiến thi tử còn có công tích. Cố Tu sững sờ, gật gật đầu, Vân Ký quét một vòng trong lớp học người, nhưng cái này công tích cũng không phải dễ cầm như vậy, đừng nhìn nơi này nhiều người như vậy, ta xem chừng liền không có người làm ra qua chiến thi tử, mặc dù có chỉ sợ cũng không đạt được bị thư viện thu nhận sử dụng tiêu chuẩn. Với lại, chiến thi tử cùng hạo nhiên chi khí có quan hệ, cho dù tác giả có thể làm ra chiến thi tử, nhưng muốn dùng, lại cần hạo nhiên chi khí làm vật trung gian. Cố Tu ánh mắt khẽ nhúc nhích, chỉ thấy rất nhiều người đã có linh cảm, bắt đầu nâng bút chấm mực. Trong lúc nhất thời, trong lớp học văn khí phun trào, từng cái tài sáng tạo như suối tuôn, nhao nhao đặt bút để thơ. Ngươi không biết. Vân Ký lắc đầu, không nóng nảy, làm thơ muốn linh cảm, lấy thân gửi gắm tình cảm, lấy tình nhập thi tại khả năng đạt được thiên địa tán thành. Nghe nói như vậy, Cảnh Thước không khỏi liếc mắt nhìn hắn, cô lỗ một câu, là không nóng nảy vẫn là sẽ không. Vân Ký trừng mắt, Cảnh Thước lập tức rụt cổ một cái không dám nhiều lời, nâng bút bắt đầu ở trên giấy làm thơ. Cố Tu cùng Vân Ký thăm dò nhìn lại, chỉ gặp trên giấy văn tự, tiến hành không bên trong vũ, lực tấn lạc trần đồ. Hồng Tâm nhìn nhau từ xa, trên chết không thể bắt. Viết xong về sau, Cảnh Thước đắc ý nhìn về phía hai người, thế nào? Vân Ký chật chật lưỡi, chỉ vào lớp học những người khác, người ta văn khí mặc dù không thành hình, nhưng tốt xấu có văn khí hiện lên. Người cái này thơ một tia văn khí đều không có, là ở đâu ra dũng khí tiếp tục viết? Cắt. Cảnh Thước bất mãn nói, ta đây là hậu tích bạc phát thơ, đợi đến tuế nguyệt lắng đọng hậu phương có thể hiện hiện chân lý. Cố Tu thầm nghĩ, đây chính là trong truyền thuyết lại yêu lại thích chơi sao? Cảnh Thước tài nghệ này so với hắn còn không bằng. Bá có gió thổi qua, phía trước một người trước người văn khí hội tụ thành hình, vờn quanh thứ nhất tuần, muốn tiếp tục lại tựa như không thể tiếp tục được nữa. Nhìn xem một màn này, đám người xôn xao. Văn khí một đấu, Sùng Minh huynh trong khoảng thời gian ngắn liền tác hạ này thơ, bội phục. Hâm mộ Sùng Minh huynh tài văn chương. Đây đã là Sùng Minh huynh thứ mấy thủ văn khí đo bằng đấu thi tử. Nghe xung quanh đám người không khí tổ thổi phồng, Dương Sùng Minh bật cười lớn, ánh mắt dừng lại ở bên trái trên người một người. Diệp Thần huynh, vì sao còn không giới bút? Là không có linh cảm sao? Lạc Diệp Thần cười nhạt một tiếng, cũng không phủ nhận, nhẹ gật đầu, có chút linh cảm, nhưng không đủ để viết xuống văn khí ba đấu trở lên thơ đến, cho nên ta dự định lại ấp ủ một hồi, nếu không chẳng phải là lãng phí. Dương Sùng Minh tiêu dung có chút cứng đờ, trong mắt lóe lên tức giận, bất quá mặt ngoài bất động thanh sắc, đúng là như thế, ta cái này thơ nếu là tinh tế mài giũa một chút, cũng có khả năng văn khí ba đấu, bất quá linh cảm vung mãi, đến lúc đó lại đến là được. Hai người minh chào tối phúng mấy câu, cũng không có gây nên quá nhiều chú ý cái này Dương Sùng Minh hòa Lạc Diệp Thần, xưa nay không hợp nhau. Nhất là lần trước Lạc Diệp Thần tại quan cảnh đài văn khí ba đấu, nghe nói để cái kia Dương Sùng Minh tức giận gần chết. Cảnh Thước thấp giọng cùng hai người nói xong trong đó bắt quái. Sau một nén nhang, trên đài Tống Nguyên phủ tay, cầm Dương Sùng Minh thi tử là bài học hôm nay đường thu đôi. Mũi tên rời dây cung tật, phong mang chỉ phương xa. Hồng tâm cầu chính giữa, lực đạo sâu vân trường. Nghe Tống Nguyên chỗ đọc thơ tử, dưới đáy trên mặt mọi người biểu lộ khác nhau. Có ca ngợi khâm phục, cũng có xem thường cười lạnh, bất quá đại đa số đều là hâm mộ. Dù sao người ta làm thơ tốt xấu có văn khí thành hình, không giống mình văn khí tuân nửa ngày, ngay cả cái bộ dáng cũng không thấy. Cố Tu nhìn một chút Cảnh Thước trên bàn thơ, lại so sánh một chút người ta, không khỏi giận dữ nói, Cảnh Thước, ngươi có muốn hay không cân nhắc thay cái phương hướng? Nghe vậy, Cảnh Thước lập tức xấu hổ nói, Cố đại ca, ngay cả ngươi cũng không coi trọng ta. Vân Ký cười ha ha lấy, không lưu tình chút nào trào phúng, liền ngươi tài nghệ này, cũng liền đồng sinh trình độ. Bị hai người gièm pha, Cảnh Thước nhìn một chút mình mảnh cánh tay gầy chân, quyết định yên lặng chịu đựng, không cùng mãng phu so đo. Trên đường trở về, Cảnh Thước thoáng qua liền khôi phục tâm tình. Cũng không biết ta lúc nào có thể ngưng tụ hạo nhiên chi khí, dạng này ta cũng có thể làm nhiệm vụ. Vân Ký bĩu môi, làm cái gì nhiệm vụ, trong thư viện những này tạp vụ tổng cộng cũng không nhiều thiếu công tích, làm một năm cũng không bằng người ta giết một cái quỷ dị tới đáng tiền. Cái kia dù sao cũng so không có tốt, góp gió thành bão. Thời điểm này, còn không bằng hảo hảo đọc kinh điển, đến khóa học tập. Thực tiễn ra hiểu biết chính xác. Không trung phủ lầu cát. Hai người lại bắt đầu thường quy đấu võ mồm, Cố Tu cũng lười để ý tới, nghĩ đến liên quan tới thi tử sự tình. Từ nhỏ đọc sách đến nay, thi tử từ trước đến nay cũng không phải là hắn am hiểu. Nhưng là trong đầu hắn không phải là không có thi tử, tương phản, có được tiếp trước đến mãi không hết tài phú. Thế nhưng là những này cũng không phải là hắn đồ vật, bởi vậy chưa từng có cân nhắc qua đem vật tận kỳ dụng. Hắn từ trước đến nay cho là mình đồ vật mới là mình, loại này văn chép hành vi có bội với hắn nguyên tắc là người. Nhưng là hôm nay, hắn vẫn đang suy nghĩ, có phải hay không hẳn là cải biến một cái ý nghĩ. Dựa theo thi tử trên lớp Tống Nguyên nói, mỗi một trận đầu thi tử đều là bảo vật quý tài phú, nếu là đem tiếp trước phương diện này thi tử đặt ở cái thế giới này, có phải hay không sẽ xuất hiện không tưởng tượng được biến hóa. Nhưng là hắn cũng có mâu thuẫn tâm lý. Đầu tiên kiếp trước thi tử phải chăng nhận phương thiên địa này tán thành, tiếp theo đem những này thi tử chép tới, với mình mà nói có phải hay không đồng dạng như là sáng tác người đồng dạng hưởng thụ được văn khí đo bằng đấu trợ lực. Không nói cái khác, ngươi phạm là đời này có thể làm ra một bài văn khí năm đấu trở lên chiến thi tử, thư viện tấm bia to phía trên tất nhiên sẽ lưu lại tên của ngươi. Ừ, ta biết. Hắc hắc, văn khí năm đấu trở lên chiến thi tử, đủ để trở thành mỗi một cái văn đạo tu sĩ phải học chiến thi tử, đến lúc đó chỉ bằng vào bài thơ này tử, ngươi đều có thể bước vào hồng nho cảnh giới. Chính yếu nhất đều là, nhiều một bài dạng này thi tử, không biết có thể tránh khỏi bao nhiêu thương vong. Nghe đến đó, Cố Tu nguyên bản mâu thuẫn tâm lý lập tức nhất định. Đúng vậy à, mình cần gì xoắn xuýt tại những này, đem kiếp trước tài phú vận chuyển tới, đồng dạng là đang trợ giúp cái thế giới này. Nghĩ rõ ràng, Cố Tu cũng không nghĩ nhiều nữa, đợi lát nữa thử một chút chính là. Nếu là có thể đi, vậy liền làm một cái cần cù công nhân bốc vác cũng rất tốt. Trở lại quý chữ lầu 19, ba người bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Chương 288, văn khí năm đấu chương 288, văn khí năm đấu chiến thi tử cũng không phải là người người có thể sử dụng, cần lấy hạo nhiên chi khí là bằng. Nếu là hạo nhiên chi khí không đủ, muốn dùng cũng không dùng được, thậm chí sẽ xuất hiện nghiêm trọng phản vệ. Một bài đến thiên địa công nhận văn khí ba đấu chiến thi tử, cần người sử dụng đạt tới văn gan nho sinh cảnh giới mới có thể cam đoan an toàn. Một bài văn khí năm đấu chiến thi tử, càng là cần đạt tới hồng nho cảnh giới. Còn nếu là chiến thi tử văn khí đạt đến bảy đấu, không phải hồng nho bên trong mạnh mẽ tuyệt đối hạng người, một khi sử dụng chớp mắt liền có thể rút khô trong cơ thể hạo nhiên chi khí. Về phần văn khí chín đấu trở lên, cái kia đã không có ý nghĩa. Đối với đại nho mà nói, sử dụng chiến thi tử không bằng dùng mình lập ngôn văn chương tới thực dụng, trừ phi cái này chiến thi tử thật làm uy lực kinh người. Đối với thư viện mà nói, cái này chiến thi tử liền giống với trong truyền thuyết vũ khí pháp bảo, chỉ bất quá thi tử ai đều có thể dùng. Một hít một thở ở giữa, Cố Tu bỏ đi tạp niệm, đem giấy trải rộng ra, dùng hai khối vật liệu gỗ chế tác cái chặn giấy đem ép ổn vớt bình, lúc này mới chậm rãi bắt đầu mài mực. Thỏi mực là phù hợp, nhưng cũng so với trong thế tục tốt nhất mực đều tốt hơn nhiều lắm, bút cũng là như thế, mấy cái bút lông nhỏ, bút lông sói, cáo hào đều là nhất đẳng. Nhỏ vào thanh thủy, thỏi mực tại trong nghiên mực nhẹ nhàng mài, chỉ chốc lát sau một cỗ nhàn nhạt mùi mực lan ra, nghe ngóng làm lòng người bỏ thần gì, phủ cháy đi nóng nảy. Đợi đến mực nước thành hình, đậm đặc thỏa đáng, Cố Tu lúc này mới đem thả xuống thỏi mực, nâng bút trắng mực. Suy nghĩ một chút, Cố Tu tuyển định tiếp trước Đường Đại Thi Nhân Lư Luân cùng Trương Phó Xạ Tác Hạ Khúc, thứ hai. Bài thơ này miêu tả là tướng quân đêm tuần bắn hổ, tiện thuật cao siêu hình tượng. Lâm tối có bệnh kinh phong. Làm câu đầu tiên năm nói rơi xuống trong nháy mắt, văn khí trong nháy mắt từ trống rỗng mà lên, trong chớp mắt đã tại thành hình biên giới. Cố Tu không để ý đến, toàn bộ thể xác tinh thần đắm chìm trong dưới ngoài bút. Tướng quân đêm dẫn cung, vừa sáng tìm Bạch Vũ, không có ở thạch lăng bên trong. Năm nói một câu, văn khí nương theo lấy Cố Tu bút mực, đột nhiên ở giữa phóng lên tận trời, lầu các phòng ốc đều không che giấu được cái này chợt biến hóa. Giờ phút này chính là vào lúc giữa trưa, giật trong núi còn nhiều thư sinh nghỉ ngơi, cảm nhận được phần này văn khí động tĩnh, tất cả mọi người đều nhao nhao hướng bên này xem ra. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ có người lập luôn viết xuống văn chương, dẫn tới văn khí? Không giống, giống như là thơ thành văn khí đo bằng đấu hiện tượng. Cái này sao có thể? Đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Từng tiếng kinh hô đổi lấy nối liền không dứt thân ảnh hướng quý danh tiếng bên này đi tới. Thơ thành văn khí trùng tiền, trước mắt vờn quanh quanh thân, Cố Tu lấy lại tinh thần thời điểm, phát hiện mình đã có văn khí ngũ hoàn. Văn khí năm đấu sao? Trong lòng có chút cao hứng, điều này nói rõ kiếp trước thi tử ở cái thế giới này cũng là hữu dụng, cái kia vô số tài phú cũng liền có đất dụng võ. Mà đúng lúc này, trùng tiên văn khí đột nhiên kim quang đại phóng, dẫn tới đám người kinh hô. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ có người thật lập ôn? Mà không đợi nghi hoặc rơi xuống, trên trời dị tượng lại biến. Kim quang ẩn lui, giữa không trung, một tôn thân cao hơn trượng hành vi kim giáp tướng quân hư ảnh sừng sững đứng sừng sững. Vị tướng quân này quanh thân còn quân khó nói lên lời áp lực mênh mông, sự hùng vĩ dáng người, để chúng thư sinh nghẹn họng nhìn chân chối. Tất cả mọi người dâng lên một cỗ từ đáy lòng địa kính sợ. Hắn tay trái nắm chặt chiến cung, tay phải vững vàng dựng vào trường tiễn, cử chỉ trầm ổn hữu lực, chính chậm rãi đem dây cung kéo lại hết dây. Bá, tiễn phá thước cung, giống như truy tinh cản nguyệt, trong chốc lát bắn vào hư không. Lập tức hư ảnh tiêu tán, văn khí rơi xuống. Đám người dẫn theo tâm lúc này mới trầm tĩnh lại. A, năm đấu dị tượng, lại là chiến thơ, là ai, đến cùng là ai? Làm sao có thể? Tiểu tiểu Giật Sơn làm sao có thể có như thế đại tài? Chiến thơ năm đấu dị tượng, chúng ta thư viện rốt cục lại phải có một bài năm đấu chiến thi tử. Vô số thanh âm giống như thủy triều bắt đầu hội tụ, từ trong lầu cắt xuống tới, hướng phía dị tượng phương hướng mà đến. Khi bọn hắn đi vào quý danh tiếng đỉnh núi thời điểm, nơi này đã sớm bị tới gần các thư sinh tụ mãn. 30.000 Giật Sơn thư sinh, giờ phút này đều ở chỗ này hội tụ, liếc nhìn lại, ô ương, người người nôn náo, đơn giản làm cho người kinh hãi. Thấy cảnh này, Vân Ký cùng Cảnh Thức lo nghĩ không được, nhưng là giờ phút này văn khí chưa từng tiêu tán, bọn hắn cũng không dám mở ra cửa lầu, thả người đi vào. Cái này nếu là quấy nhiễu đến Cố Tu, chẳng phải là triệt để đem người làm mất lòng. Cùng lúc đó, tình huống nơi này lập tức bị đưa vào trên núi. Có Hồng Nho biết được tình huống, từng cái thông suốt đứng dậy, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Thư sinh, văn ký năm đấu, thơ thành dị tượng, lại là chiến thơ, vị này gì một cái đều không có vấn đề, nhưng đặt chung một chỗ, lại đủ để cho lòng người kinh không thôi. Rất nhanh tin tức đã rơi vào sơn trưởng trong hai. Sơn trưởng suy nghĩ một chút, liền phân phó xuống dưới, để cho người ta lập tức tản đi, không được quấy nhiễu, tất cả mọi người không cho phép dò xét. Mệnh lệnh một cái, lập tức liền bị thi hành xuống dưới. Theo phóng lên tận trời văn khí tiêu tán rơi xuống, vây quanh ở ngoài phòng đám người nóng đội không được. Chư vị huynh đài, không cần sốt ruột, đợi đến Cố huynh vừa ra tới, mọi người một chút liền biết. Vân huynh, vị này Cố huynh là người phương nào, vì sao chúng ta từ trước tới giờ không từng nghe nói? Đúng vậy à, nhìn cái này văn khí động tĩnh, sợ là văn khí năm đấu đi, lớn như thế mới dĩ nhiên thẳng đến không có tiếng tăm gì. Nào chỉ là năm đấu à, các ngươi không thấy được à, đó là chiến thi tử, biết cái gì là chiến thi tử sao? Văn khí không thể không giải thích, các ngươi cũng nhìn thấy, nơi này là quý danh tiếng núi. Cố Minh tự nhiên là vừa tới Thư Sơn. Cảnh Thước đồng dạng ngăn ở trước mặt mọi người, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn xem Cố Tu chỗ gian phòng, trong lòng rất là hâm mộ. Nhưng cũng chỉ là hâm mộ, hoặc là nói trong đó còn mang theo sùng bái. Mà trong đám người, có hai bóng người ánh mắt lại có chút kinh ngạc. Hai người liếc nhau một cái, đều đã nhận ra trong lòng đối phương kinh ngạc, hiển nhiên trong bất chi bất giác hai người làm cái kia hết ngồi đáy giếng. Chân chính cao nhân ở bên người còn không tự biết, lại tự dương tự đắc, làm trò cười cho người khác. Bất quá sau khi kinh ngạc, lại lập tức đem nội tâm một vòng ghen ghét cho vớt lên. Nếu là ngay cả chuyện thế này đều không thể gặp người khác tốt, cái kia hạo nhiên chi khí còn tu hành cái gì kình, sớm ngày về nhà làm ruộng được. Thư viện thư sinh tư tâm sẽ có, hâm mộ ghen ghét cũng là sẽ có, nhưng trên cơ bản rất khó xuất hiện loại kia ghen ghét đến để cho người ta biến thái người. Lại là trôi qua một lát, cửa mở, Cố Tu từ giữa đi ra. Hắn trong phòng liền cảm nhận được động tĩnh của nơi này, chỉ bất quá thơ thành về sau, văn khí thành hình, trả lại bản thân, hắn tại cẩn thận trải nghiệm trong đó ảo diệu, lúc này mới xuất hiện đã chậm. Tuy nói thơ chính là hắn viết, nhưng là thơ thành dưới đấu, chiến thơ dị tượng ra, cũng không phải hắn trong dự liệu. Năm đấu chiến thơ, bình thường cũng chỉ có thể Hồng Nho mới có thể sử dụng, nhưng bởi vì hắn là tác giả, đến thiên địa tán thành, lại là không cần đạt tới cảnh giới này, tự nhiên có thể dùng, lại uy lực chỉ căn cứ hắn hạo nhiên chi khí nhiều ít mà biến hóa. Cố Tu vừa ra tới, ánh mắt mọi người lập tức rơi vào trên người hắn, bất quá không đợi hắn mở miệng, liền có một bóng người phá không mà đến. Sơn trưởng có lệnh, tất cả mọi người lập tức trở về phòng, không được tụ tập. Vây quanh ở quý danh tiếng bên cạnh ngọn núi bên trên các thư sinh, từng cái lập tức như là xương đánh quả cả, hiểu dịu. Nhưng không ai dám vi phạm sơn trưởng mệnh lệnh, mọi người không có chút gì do dự cùng chần chờ, trực tiếp quay người rời đi, một tia chỉ hoãn đều không có. Bất quá một khắc đồng hồ, tất cả mọi người liền biến mất vô tung vô ảnh, tựa như xưa nay không từng xuất hiện. Không trung người kia phiêu nhiên rơi xuống, vẻ mặt và hòa thuận, tiếu dung ôn hòa. Ta gọi Hàn Nghiễm, kinh nghĩa đường giảng sư. Cố tu, đi theo ta, sơn trưởng muốn gặp ngươi, mang theo ngươi chiến thi tử. Là, Hàn sư, xin chờ chốc lát, cho ta lấy một cái thi tử. Chương 289, gặp sơn trưởng chương 289, gặp sơn trưởng Vân Ký cùng cảnh thức hai người đi theo đi bảo. Hai người muốn nói cái gì, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu, tâm tình có thể nói là phức tạp tới cực điểm. Đã nói xong nằm ngửa, huynh đệ ngươi làm sao nhanh như vậy liền giàu? Ta đi một chút liền về. Nói xong, vỗ vỗ bả vai của hai người, xài bước đi ra ngoài. Hàn Nghiễm vung tay lên, một đạo lực lượng đem hắn bọc lại, hai người phá không mà đi, bất quá mấy hơi thở công phu liền đi tới một vách núi trước. Nơi này có một gian có chút đơn sơ nhà gỗ trước vây quanh từng vòng hàng rào bên trong nuôi mấy con hình thái khác nhau dã thú. Giờ phút này sơn trưởng đang tại cho ăn lấy. Nơi này chính là sơn trưởng chỗ ở, ngươi tự đi đi, về sau đi thêm kinh nghĩa đường, có vấn đề gì đều có thể đến hỏi ta. Đa tạ Hàn sư. Cố tu khách khí đáp lại. Hàn Nghiễm gật gật đầu, quay người hạ sơn đi. Biết đây là cái gì ư? Sơn trưởng tung xuống từng khỏa lương thực, chỉ vào hàng rào bên trong mấy con giống như gà không phải gà, nhưng lông vũ tịnh lệ lại thon dài đậu vật. Không biết. Nói ra ngươi cũng không tin, đây là Phượng Hoàng. Cố tu trợn mắt hốt mồm, có chút khó có thể tin. Sơn trưởng cười ha ha, đương nhiên hiện tại không thể để cho Phượng Hoàng, chỉ có thể nói là Phượng Hoàng hậu duệ, có được Phượng Hoàng một kia huyết mạch. Vận khí tốt, cũng có thể phản bản quy nguyên, đặt tới phản tổ điều kiện, đến lúc đó nói không chừng liền thành Phượng Hoàng. Nghe vậy, cố tu không khỏi lắc đầu, dạng này xác suất gần như không có khả năng. Cho nên, hiện tại cái này gọi Phượng Kê cùng Hoàng Gà. Tương lai cho dù bồi dưỡng không thành Phượng Hoàng, nếu là có thể đến đổi mới hoàn toàn linh thú, tất nhiên là tốt. Cũng là đang trợ giúp thư viện tăng thực lực lên. Nói xong, sơn trưởng đưa trong tay sau cùng lương thực tung xuống, phủi tay. Đem thi tử cùng ta nhìn xem. Cố tu đội vàng móc từ trong ngực ra viết thi tử giấy đến, đưa cho sơn trưởng. Lâm tối có bệnh kinh phong, tướng quân đêm dẫn cùng. Vừa sáng tìm Bạch Vũ, không có ở thạch lăng bên trong. Nhìn xem trên giấy thi tử, sơn trưởng trong lòng mặc niệm mấy lần, lập tức tại ngay tại cố tu khiếp sợ nhìn soi mói. Chỉ gặp sơn trưởng hư không một điểm, thi tử rơi xuống, dị tượng tạo ra, loại kia ngập trời hạo nhiên chi khí để cố tu hoảng sợ vô cùng. Lập tức chỉ thấy hư không trên giấy cái kia đạo tướng quân dẫn cung phương hướng nhất chuyển, mũi tên đột nhiên rơi về phía sơn trưởng mặt. Nhưng là mũi tên rơi xuống trong nháy mắt, liền phảng phất bị một cô vũng bùn vòng xoáy cho khống chế, không vào được, lui không được. Bất quá chốc lát, đạo này từ hạo nhiên chi khí ngưng tụ mũi tên liền hỏng mất. Sơn trưởng sắc mặt nghiêm trọng, liên tiếp thử mấy lần, cuối cùng mới thật sâu thở dài một hơi. Hắn nhìn xem cố tu, ánh mắt bên trong là không che giấu chút nào thưởng thức và vui sướng. Cố tu, ngươi rất tốt, phi thường tốt. Cố tu chắp tay xoay người, khiêm tốn nói, vừa lúc mà gặp, vận khí cho phép thôi. Sơn trưởng khoát khoát tay, cười cười, nhìn xem trong tay trang giấy, ngươi bài thơ này nhưng có lấy tên. Cố tu suy nghĩ một chút, liền nói, không bằng gọi là U Lâm Dạ Huyền. Sơn trưởng từ chối cho ý kiến gật đầu, đối với cái này cũng không quan trọng, chính ngươi thi tử, mình định là được, liền cứ gọi U Lâm Dạ Huyền a. Nói xong, hắn cầm trong tay trang giấy trả lại cố tu. Vừa nói, này thơ vừa ra, ngươi xem như triệt để tại thư viện nổi danh. Bất quá ngươi yên tâm, sẽ không có người tới quấy rầy ngươi. Còn có này thơ văn khí tướng trợ, chắc hẳn không bao lâu nữa ngươi liền có thể thành tựu văn gan, rời xa giật sơn. Đa tạ sơn trưởng. Ngồi. Chỉ vào một bên bàn đá, sơn trưởng cơ lấy trên bàn ấm trà cho cố tu rót một chén trà nước. Đợi đến hai người ngồi xuống, sơn trưởng hỏi, cái này thủ lũ Lâm Dạ Huyền đặt ở năm đấu chiến thi từ bên trong, cũng là không phải tầm thường, với lại bởi vì tiễn nguyên nhân, hao tổn hạo nhiên chi khí so với cái khác sẽ nhỏ rất nhiều, là khó được tinh phẩm. Các loại này thơ trên chiến trường kiến công, bọn hắn đều đem niệm tình người công. Ngươi có biết ta vì sao đưa ngươi gọi tới? Học sinh không biết. Cố tu ngay từ đầu còn tưởng rằng sơn trưởng là bởi vì cái này thi từ quan hệ, cố ý gặp hắn một lần. Nhưng hiện tại xem ra, hiển nhiên cũng không phải là như thế. Sơn trưởng cười ha ha, có ý riêng, chiến thi từ cố nhiên trọng yếu, nhưng lại cũng không phải là lập ngôn chọn lựa đầu tiên, nhất là muốn tại văn đạo trên đường đi đi xuống, càng là như vậy. Ngươi tuổi còn trẻ, lấy sửa phát âm lập văn tâm, hiện tại lại có chiến thi từ mở nổi danh, lão phu sợ ngươi tuổi trẻ khinh cuồng, đi sai đường, vì vậy sớm lại nhảy hai câu, ngươi đừng chê ta phiền liền là. Sơn trưởng dụng tâm lương khổ, học sinh ghi nhớ. Gật gật đầu, sơn trưởng không có ở việc này bên trên nhiều lời, hắn tin tưởng cố tu có thể minh bạch. Trên núi sinh hoạt như thế nào? Còn thích đứng sao? Rất tốt, học sinh buổi sáng sẽ đi lựa chọn cảm thấy hứng thú đi học, buổi chiều thì đi chép sách phường chép sách, cũng là phong phú. Chép sách phường. Sơn trưởng giật mình, cả người đều ngồi thẳng không thiếu. Đúng vậy, học sinh tiếp chép sách phường nhiệm vụ là cổ tịch kinh điển đằng chép bản dập. Sơn trưởng không hiểu, ngươi làm sao lại đi đón nhiệm vụ? Ngươi mặc dù ngưng tụ hạo nhiên chi khí, nhưng bây giờ chính là tăng cao tu vi thời điểm. Cố tu giải thích nói, chủ yếu là suy nghĩ nhiều nhìn xem cổ tịch kinh điển văn trường, nhìn xem có thể hay không thu hoạch. Nói xong hắn khẽ cười khổ, bất quá thử qua về sau, phát hiện cổ tịch kinh điển văn khí sông thần, nếu là cưỡng ép ký ức, lại là phi thường khó khăn. Nếu là hối hận, nói với ta giúp ngươi đi cùng Lý Văn Hãn nói một chút, liền miễn đi nhiệm vụ này. Cố tu vội nói, không phiền phức sơn trưởng ngài, mặc dù cùng dự đoán không giống nhau, nhưng là cũng không phải không có chỗ tốt. Học sinh phát hiện cái này văn khí sông thần dưới, đối với hạo nhiên chi khí rất có cô đọng hiệu quả, nếu là cứ thế mãi, cố gắng có không ít chỗ tốt. Há to miệng, sơn trưởng lưu tâm cản trở, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Nhưng là vừa nghĩ tới Lý Văn Hãn cái thằng kia, trong lòng của hắn liền khó chịu, nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, ngươi cũng đã biết cái kia Lý Văn. Lời còn chưa dứt, đột nhiên bên tai khẽ động, khiến cho sắc mặt hơi đổi. Cuối cùng hắn nhìn Cố Tu một chút, đã như vậy, quên đi. Lấy thực lực ngươi bây giờ cùng thanh danh, bái sư một chuyện sợ là muốn đưa vào danh sách quan trọng, ngươi gần đây cũng có thể tìm hiểu một chút, có hay không rất mong muốn bái lão sư. Cố Tu nghĩ nghĩ, hỏi, Sơn trưởng, đây không phải là đến bái sư sao? Cũng là không phải. Sơn trưởng lắc đầu, nhưng là có danh sư chỉ điểm, có thể thiếu đi không thiếu đường nghiêng, cũng là chúng ta thư viện một loại truyền thừa. Đương nhiên cái này cũng chủ yếu xem chính ngươi ý nguyện. Nhìn một chút Cố Tu biểu lộ, Sơn trưởng như có điều suy nghĩ, nếu như ngươi thật không nguyện ý bái sư, cũng không quan trọng. Có bất kỳ vấn đề, làm theo đến hỏi các trải qua đường giảng sư cũng có thể. Hoặc là trực tiếp đi hỏi lão phu cũng có thể vì ngươi giải đáp. Học sinh biết được, chắc chắn cẩn thận suy tính. Cổ Dương, tiểu tử ngươi ngứa ra đúng không? Sơn trưởng bên tai vang lên một thanh âm, khiến cho mỉm cười, lại chưa trả lời. Vậy ngươi đi xuống đi, thiếu niên dịch lão học khó thành, một tấc thời gian không thể nhẹ, hào hào cố gắng. Đa tạ Sơn trưởng dạy bảo. Lão phu Cổ Dương. Cố Tu khẽ không người, quay người hướng dưới núi đi đến. Đợi Cố Tu rời đi, Sơn trưởng lúc này mới khẽ cười nói, sư thúc, Cố Tu không thích hợp ngươi. Đánh rắm. Đột nhiên một bóng người từ hư không bên trong đi tới, chính là chép sách phường chủ sự Lý Văn Hãn, áo xám sáng quần, ánh mắt đục ngầu. Tiểu tử này lão phu rất ưa thích, hiện tại liền càng thêm thích, chưa tới văn gan, liền có thể thơ thành giới đấu, hiện ra chiến thơ dị tượng, tuyệt đối là cái sát phạt quyết đoán hạt giống tốt. Sơn trưởng Cổ Dương thở dài, sư thúc, ngươi chính là sát tâm quá nặng, lúc này mới dừng bước nơi này. Lý Văn Hãn không vui nói, thiếu sách những này chuyện xưa sửa sự tình, cái này Cố Tu ta nhìn chúng. Trừ phi chính hắn không nguyện ý, nếu không ngươi lão sư tới cũng không được. Cổ Dương bất đắc dĩ, vậy liền coi chừng tu ý nguyện của mình a. Chương 290, Dương Danh chương 290, Dương Danh hạ đến núi đi, may mắn Cố Tu tự nghĩ tạm thời không có bại lộ tướng mạo, nhìn vị này ý đi qua thư viện tư sinh trong miệng chỗ đàm luận đều là liên quan tới hắn sự tình, một khi để cho người ta biết được hắn liền là cái kia Cố Tu, sợ là mặc dù có Sơn trưởng mệnh lệnh, cũng phải bị người chỉ điểm điểm không thể. Thậm chí bắt chuyện giao hảo đây đều là có thể đoán trước đến. Nghĩ nghĩ, thời điểm cũng không xê xích gì nhiều. Dứt khoát cũng liền không còn về giật sơn, ngược lại đi chép sách phường. Thơ thành dưới đấu, người này tại văn chương chi thịnh, quả thật thư viện trăm năm ít thấy, cái trước thư tâm cảnh giới liền có thể viết xuống năm đấu chiến thi tử, chỉ sợ chỉ có trong truyền thuyết vị kia đại nho. Đúng vậy à, nghe đồn người này phong độ nhẹ nhàng, tướng mạo ánh lãng, bất quá 20 năm hứa, không biết nhiều thiếu sư mội sư tỷ cảm mến với hắn. Thật sự là đáng giận a, cứ như vậy chúng ta chẳng phải là cơ hội mất đi một đoạn. Đi ngang qua hai người Cố Tu bước chân một lảo đảo, trong lòng rất là im lặng, không khỏi tăng nhanh bộ pháp. Trên đường đi, loại này thanh âm liên tiếp, hắn năm đấu văn khí, thơ thành dị tượng triệt để tại toàn bộ thư viện truyền ra. Cố Tu tên không nói cũng đã dương danh thư viện. Với lại có thể đoán được chính là không bao lâu nữa, bộ dáng của hắn đoán chừng rất có thể cũng giấu không được bao lâu. Bất quá cũng may giật sơn hơn 3 vạn người, không có khả năng người người đều có thể nhìn thấy hắn, dần dần có lẽ cố này danh tiếng liền đi qua cũng không nhất định. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn xuyên qua rộn ràng tàng thư lâu, rất mau tới đến ăn tính chép sách phường. Bất quá còn không đợi hắn đẩy cửa vào, nơi xa liền chạy tới một người. Cố Tu. Tô Tương vội vàng mà đến, một bên chạy một bên hô. Là ngươi sao? Là ngươi sao? Cố Tu nhíu mày, nghi ngờ nói, ngươi nói cái gì? Cái gì là ta sao? Tô Tương chạy đến phụ cận, ngẩng đầu nhìn Cố Tu, ánh mắt bên trong có chút không hiểu ý vị, tựa như đang quan sát chân quý kỳ vật. Ta vừa rồi nghe được mọi người cũng đang thảo luận, nói là có một cái gọi là làm Cố Tu thư sinh, viết xuống năm đấu chiến thơ, ta tại giật sơn bên ngoài, vì vậy không có nhìn thấy dị tượng. Cái kia Cố Tu có phải hay không là ngươi? Cố Tu chép miệng, hữu tâm phủ nhận, nhưng phủ nhận cũng vô dụng, cũng liền dứt khoát thừa nhận. Ân, nếu như nói chính là năm đấu chiến thi tử, hẳn là ta. Hoa, thật là ngươi. Tô Tương hô to gọi nhỏ bắt đầu, vây quanh Cố Tu một trận mánh liệt chuyện, thực sự quá kinh người, ngươi không biết mình hiện tại thêm ra tên, toàn bộ thư sơn không ai không biết ngươi. Nổi danh có gì tốt, ta đang vì này phiền não. Hắc hắc, ta còn ước gì đâu. Tô Tương cười cười, quên làm Cố Tu tại ra vẻ tư thái, nàng tiến đến phụ cận, nghe nói không thiếu sư muội sư tỷ đang đánh nghe ngươi, ngươi hoa đảo một tới. Lắc đầu, Cố Tu quay người đẩy cửa đi vào. Chờ ta một chút. Tô Tương lập tức đuổi theo. Cố Tu đành phải theo nàng mà đi, đóng cửa lại, vừa đi xuống thang liền thấy trong lương đình Lý Văn Hãn đang tại tự rót tự uống, có mùi rượu phiêu dần. Lý gia gia. Tô Tương la lớn. Là Tô nha đầu a, ngươi hôm nay tại sao cũng tới? Lý Văn Hãn đục ngầu hai mắt, giờ khác này ở uống rượu qua đi giống như càng thêm mê ly, cho người ta một loại buồn ngủ cảm giác. Giữa ban ngày, ngài tại sao lại đang uống rượu? Tô Tương đi đến lương đình, nhìn xem trên bàn đá bầu rượu, mùi rượu tràn ngập chung quanh, rất là nồng đậm, không khỏi oán trách. Ha ha, bận rộn một buổi tối, uống một chút thanh tỉnh một chút. Tô Tương im lặng, nhìn thoáng qua Cố Tu, phát hiện đối phương mặt không thay đổi. Cố Tu, ngươi đã đến. Tựa như vừa nhìn thấy Cố Tu thân ảnh, Lý Văn Hãn chào hỏi một tiếng, mình vây lại ghi chép đi, không cần để ý tới ta. Là, Lý chủ sự. Cố Tu gật gật đầu, cùng Tô Tương ra hiệu dưới, liền tự lo đi vào trong phòng. Mà Tô Tương tại hắn sau khi đi, nhỏ giọng nói với Lý Văn Hãn, Lý gia gia, ngài ánh mắt thật tốt, hắn giống như ngươi à, thư sinh cảnh liền thơ thành dưới đấu, hơn nữa còn là chiến thơ. Hắc hắc. Lý Văn Hãn cười nói, tự đắc không thôi, đó là, lão phu lần thứ nhất nhìn thấy hắn, liền biết tiểu tử này không tầm thường, nhìn như ôn hòa, kỳ thực sát tâm trẻ giấu. không động thì thôi, khẽ động hẳn là ngập trời kinh người. Vậy ngài dự định lúc nào thu hắn làm đồ?
Không nóng nảy, không nóng nảy.
Lý Văn Hán nhấp một miếng, rất là thoải mái.
Sư chọn đồ, đồ cũng chọn sư, có nhiều thời gian.
Tô Thương nhếch miệng, ngài cũng không sợ bị người đoạt trước?
Cái nào dám?
Lý Văn Hán vừa trừng mắt, trong đôi mắt đục ngầu như có phong bạo cuốn lên, bất quá chớp mắt liền biến mất không còn tăm tích.
Tô Thương méo méo bả vai của đối phương, cho hắn nghi kế, ta cảm thấy lây à, ngài vẫn là sớm triển lộ một cái bản lĩnh, không phải để cho người ta nhanh chân đến trước, ngài thốt hối hận đều không đến ăn.
Người nhà đầu này, cất tâm tư gì?
Hung hăng khuyến khích ta.
Lý Văn Hán liếc nàng một chút, tức giận nói, có phải hay không Tô Hoàng đạo cái tiên lao bang tử muốn theo ta cướp người?
Nào có.
Tô Thương lập tức phủ nhận, gia gia của ta cũng còn không biết vấn đề này đâu, với lại qua mấy ngày hắn liền muốn qua bên kia, từ đâu tới thời gian thu đồ đệ?
Thử, lượng hắn cũng không dám.
Cố Tu tiến vào phòng làm việc, thuộc về hắn trên bàn sách vẫn là hôm qua bộ dáng. Quyển kia văn vận xỉn hơi vẫn như cũ mở ra, lật tại tờ thứ nhất, ố vàng trang giấy như có vầng sáng nhàn nhạt, nhạt. Đem thư tịch cầm lấy đến, hơi khẽ đếm, quyển sách này chung 17 trang, chính văn mỗi trang đại khái 30 chữ, đại khái 5-600 dáng vẻ. Mỗi ngày trước hoàn thành một bộ phận ghi chép làm việc, lại đi nhớ văn đọc. Trong đầu hạ quyết tâm, Cố Tu nín thở ngưng thần, mài mực nâng bút liền viết. Bất quá lần này, rơi vào tờ giấy trắng bên trên văn tự lại tơ lụa thông thuận, cũng không cái gì văn khí sông thần dị dạng, nhưng là cho dù từng cái văn tự tại hắn dưới ngòi bút trôi chảy hiện hiện, trong lòng nhưng không có rơi xuống dù là một cái văn tự. Liên phảng phất Cố Tu trở thành một cái khôi lỗi đồng dạng, tâm thần cùng thân thể bị sự mạnh mẽ tách rời, thần không cùng thân hợp, cho nên không ký ức trong lòng. Thời gian qua một lát về sau, ba trang hơn 100 chữ thành văn. Cố Tu nhìn thoáng qua, thổi khô bút tích, liền đem nó đặt ở một bên. Sau đó mang tới mới trống không thư tịch, một lần nữa đem văn vận xiển hơi lật đến tờ thứ nhất. Ngay Cố Tu cảm giác mình tựa như trong mưa gió tiểu thảo, tại cuồng phong mưa rào phía dưới, bốn phía khuynh đảo, lại kiên cường. Hôm qua khảo nghiệm qua, 6 cái chữ là cực hạn của hắn, cho nên tại viết xuống cái thứ tư chữ thời điểm, Cố Tu trực tiếp lựa chọn dừng lại. Lúc này phát hiện trong cơ thể hạo nhiên chi khí đang không ngừng văn khí sông thần dưới, bị tiêu ma không ít, nhưng cũng thuần túy một chút, mặc dù nhỏ không thể thấy. Chủ yếu nhất là, trong lòng trong trí nhớ cổ tịch ban đầu bốn chữ, đã không có bất kỳ lo lắng địa ghi tạc trong lòng. Đáng tiếc mỗi một lần đều phải lại bắt đầu lại từ đầu, nếu không bốn chữ bốn chữ, nhiều đến mấy lần rất nhanh liền nhớ kỹ. Cố Tu lắc đầu, có chút tiếc hận. Tuy nói theo hạo nhiên chi khí lớn mạnh, cái này ước đọc tốc độ cũng sẽ tùy theo tăng tốc, nhưng là trong thời gian ngắn khẳng định là rất khó hoàn thành trăm bản kinh điển đọc. Trước mắt thứ nhất bản, coi như hắn 600 chữ, muốn hoàn toàn ký ức đọc, liền phải non nửa năm. Xem ra vẫn là đến tăng thực lực lên. Thơ thành rơi đấu mang cho hắn trợ lực là nhuận bật mảnh ý mắng, nhưng là thực sự tồn tại, văn khí trả lại khiến cho văn đạo chi lực sẽ xuất hiện một đoạn tăng lên thời gian. Là thời điểm hiện ra ta thực lực chân chính. Đã dò xét, không ngại lớn mật một điểm. Chương 291, thượng quan cảnh hành chương 291, thượng quan cảnh hành thư sơn nhìn nguyện, như gần ngay trước mắt. Nguyện bàn bên trên chi tiết phảng phất đều rõ ràng rất nhiều. Đi tại trắng muốt nguyện ảnh phía dưới, Cố Tu trong cơ thể hạo nhiên chi khí hoạt bát vui mừng động, thời khắc có một cố văn khí tại trả lại, để hắn hạo nhiên chi khí mỗi phút mỗi giây đều đang từ từ lớn mạnh. Tăng thêm nhớ duyệt đại nho kinh điển nhận văn khí xung thần, khiến cho văn khí độ tinh khiết không ngừng tăng lên, hai bên kết hợp, văn gan ở trong tầm tay. Bất quá khi hắn tiến vào giật sơn, cái này hảo tâm tình lúc này giảm không ít, chỉ gặp quý danh tiếng đỉnh núi phương hướng, nơi đó có không ít người lui tới, dùng cái mông nghị cũng biết những người kia là cái mục đích gì. Trong lúc nhất thời, bước chân hắn một trận, do dự bắt đầu. Không ngờ đến trưa quá khứ, cố này phong vẫn còn, bất quá so sánh với buổi trưa tốt lên rất nhiều, tối thiểu không có vây xem trạng thái. Nghĩ nghĩ, Cố Tu tiếp tục đi về phía trước, sau đó tại nhâm danh tiếng đỉnh núi trước vào. Giật sơn 10 tòa đỉnh núi, là lấy hình nửa vòng tròn hình thái, phân giáp đất bình đinh. Nhân quý, mỗi một ngọn núi tối thiểu có 7-8 dặm rộng, từ đầu đi đến đuôi, có chừng gần 100 dặm tả hữu. Bất quá kỳ thực từ cửa vào đến xa nhất đỉnh núi cũng bất quá 30 dặm mà thôi. Từ nhâm danh tiếng đỉnh núi vào, Cố Tu lại từ phía sau núi phương quanh co lấy đi qua, sau đó vây quanh số 19 lâu đằng sau lộn vòng vào hậu viện. Hán bộ này lén lén lút lút dáng vẻ, lúc này đem đang tại hậu viện thu thập nông cụ cánh thước giật nảy mình. Cố đại ca, là ta. Cố Tu sờ lên cái mũi, đi đến ánh sáng bên trong, một bộ bất động thanh sắc bộ dáng. Hô, làm ta giật cả mình. Cố đại ca, ngươi làm sao từ hậu viện lật tiền đến? Vừa nói xong, cảnh thước liền phản ứng lại. Ngươi là vì tránh dưới núi đám người kia à?
Ân.
Cố Tu nhẹ gật đầu, hỏi, Vân Ký đâu? Hắn tại mình trong phòng, vừa đi cùng mọi người nói ngươi không có trở về. Ta xem chừng còn phải đợi một hồi mấy người này mới tan họp đi. Nói xong, cảnh thước cười nói, Cố đại ca, bọn hắn liền là muốn đến xem, có thể tại sinh thư sinh cảnh giới liền biết ra thơ thành dưới đấu như nhân dáng dấp ra sao. Cố Tu cười cười, có chút bất đắc dĩ.
Cố đại ca, nói thật, ngươi thực sự quá lợi hại. Sự tình hôm nay ta đoán chừng có thể nhớ một đời.
Cảnh thước mặt mũi tràn đầy sùng bái, con mắt đều cảm giác đang phát sáng. Người tốt nhất học tập cũng có thể. Khoát tay áo, cảnh thước cười ha ha một tiếng, làm sao có thể, điểm ấy tự mình hiểu lấy ta vẫn là có. Ban đêm còn có cơm sao?
Cho ngươi lưu lại.
Đi, cảm ơn, ta ăn trước điểm, có chút đói bụng. Cố Tu đi bảo, chính sảnh trên bàn cơm tràn đầy làm thả một đống đồ ăn, vừa bạn phù hợp lượng cơm ăn của hắn. Vừa ngồi xuống, nghe được động tĩnh Vân Ký liền đi ra gian phòng.
Cố Minh.
Cố Tu một bên ăn một bên nhẹ gật đầu, thật có lỗi, quấy rầy ngươi. Vân Ký khoát khoát tay, lúc ngươi tới đụng phải dưới núi người sao?
Ta từ sau núi lật qua.
Ha ha, Ngươi cái này một khi thành danh tư sơn biết, về sau sợ là có phiền. Bất quá sống qua trong khoảng thời gian này liền tốt, ngươi tránh cũng không phải biện pháp.
Đúng vậy a. Cố Tu thêm một bát cơm, bất quá tạm thời có thể tránh liền tránh một cái, ta cũng sợ phiền phức.
Đáng tiếc chúng ta muốn loại phiền toái này đều muốn không đến.
Vân Ký cảm thán nói, Cố huynh ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ, thơ thành dưới đấu, chiến thơ dị tượng, ta hiện tại cũng còn chấn động vô cùng.
Dạng này người vậy mà cùng ta tại cùng một tòa nhà hạ.
Văn chương hôm nay thành, diệu thủ ngẫu nhiên đạt được chi tôi, có lẽ ngày mai, có lẽ về sau ngươi cũng được, chẳng có gì lạ.
Vân Ký nghe vậy sững sờ, lập tức vỗ tay kêu lên, văn chương hôm nay thành, diệu thủ ngẫu nhiên đạt được chi, câu này cũng đủ để thể hiện Cố huynh ngươi bất phàm cấu tứ, chắc không được có thể viết ra loại kia chiến thi tử.
Nói xong, hắn đi tới lui mấy bước, thở dài một tiếng, ai.
Đáng tiếc ngươi cái này trận đầu thi tử văn khí năm đấu, không phải hồng nho dùng không được, bằng không mà nói ta còn thực sự muốn thử một lần.
Đúng, sơn trưởng tìm ngươi nói cái gì?
Vân Ký tò mò hỏi.
Còn có thể là cái gì, cũng là bởi vì việc này sơn trưởng khen ngợi vài câu, để cho ta không tiêu không nạo, đi học cho giỏi.
Ta cũng muốn lấy được sơn trưởng khích lệ.
Từ hậu viện tiến đến cảnh thức nghe được câu này, khắp khuôn mặt là chờ mong.
Ngươi,
chờ ngươi ngưng tụ hạo nhiên chi khí lại nói.
Nói đến đây, hắn kịp phản ứng, Cố Minh, có thể thơ thành dưới đấu, ngươi chẳng lẽ lại đã ngưng tụ hạo nhiên chi khí?
Cố Tu không có ẩn tàng, nhẹ gật đầu, "Ân, ngưng tụ, các ngươi hẳn là cũng nhanh."
Hai người lẫn nhau, lập tức có chút chán nản.
"Cùng ngươi so sánh, chúng ta cùng cái bao cỏ đồng đạo."
Cảnh Thước gật gật đầu, rất là đồng ý một đêm không có chuyện gì xảy ra.
Sáng sớm hôm sau, Cố Tu sớm bắt đầu chuẩn bị tiến đến đi học. Lại nhìn thấy Lý Hiên tới.
"Lý Minh, sao ngươi lại tới đây?
Là trong nhà của ta có chuyện gì sao?"
Cố Tu tò mò hỏi.
Lý Hiên lắc đầu, "Thuận Kinh trấn ma vệ cùng trận pháp truyền tống đều đã thành lập xong được, ta vừa vặn muốn đi trên núi, cho nên cô y đến cáo chi ngươi một tiếng."
Nghe vậy, Cố Tu nhẹ gật đầu.
"Thế nhưng là có người từ Thuận Kinh tới."
"Ân."
Lý Hiên nói ra, "Thượng quan cảnh hành trở về, ngươi nếu là muốn biết Thuận Kinh một chút tình huống, có thể đi hỏi hắn hỏi một chút."
"Thượng quan cảnh hành?"
"Hắn liền là Thượng quan Khải Đạt đến thúc tổ, là Thượng quan gia khai quốc hoàng đế đệ đệ."
Cố Tu hiểu rõ, đó là muốn cùng hắn gặp một lần, còn chưa cảm tạ hắn đem Lưu Ly Tiên Thảo đưa cho Thải Vi.
"Cái kia cùng một chỗ đi, ta truyền thư cho hắn, hẹn hắn gặp một lần."
"Tốt."
Nhắc lên cái này Thượng quan cảnh hành, Cố Tu không tự chủ được liền nghĩ đến một bụi khác thiên tài địa bảo tinh hoa. Đó là hắn đáp ứng là Tạ Lăng Vân tìm thấy bảo vật, mặc dù hai người không chấm dứt quả, nhưng là dù sao đối phương là bởi vì hắn mà bị thương, cái này một gốc tinh mộng hoa hắn cũng sẽ không nuốt lời.
"Hắn bây giờ tại Minh Sơn, chúng ta đi qua đi."
"Minh Sơn?"
"Ân, các ngươi nơi này là Giật Sơn, Văn Gan chỗ ở địa phương gọi là Minh Sơn, Hồng Nho chỗ ở gọi là Cảnh Sơn. Đều là thư viện tiền bối mở ra tới dị không gian."
Hai người đi xuống quý danh tiếng đỉnh núi, lúc này trời đã sáng, không ít người đi ngang qua, nhìn thấy Cố Tu thân ảnh nhao nhao nhiệt tình chào hỏi.
"Cố Minh, buổi sáng tốt lành a."
"Cố Minh, sáng sớm tốt lành."
Nhìn xem một màn này, Lý Hiên kinh ngạc nói, mới không có mấy ngày thời gian, Cố Minh ngươi liền lẫn vào như vậy mở.
Nghe đối phương nói như vậy, Cố Tu liền biết đối phương cũng không biết chuyện phát sinh ngày hôm qua.
Ha ha, đều là bọn hắn nâng nữa.
Thấy thế, Lý Hiên cũng không hỏi thêm gì nữa, hai người ra Giật Sơn về sau, liền hướng trên núi đi đến. Minh Sơn vị trí còn cao hơn Giật Sơn ra không ít, tại thiện đường phụ cận. Thiện đường liền là thư sơn bên trên chỗ ăn cơm, chỉ bất quá nơi này ăn cơm là muốn công tích, cho nên không có việc gì bọn hắn những này thư sinh ai cũng sẽ không tới nơi này tiêu phí.
Đi qua Minh Sơn là bài. Trước mắt ánh mắt đấu chuyển, trước mắt đã cảnh sắc lại biến. Đây chính là Minh Sơn, so với Giật Sơn tất nhiên là nhỏ đi rất nhiều, dù sao nhân số thiếu.
So sánh với Giật Sơn, Minh Sơn hoàn toàn chính xác nhỏ hơn một chút, nhưng là cũng lộ ra không u rất nhiều, càng giống một cái sơn gốc.
Cái giờ này, Minh Sơn bên trên thư sinh từng cái từ lâu bắt đầu, phóng nhãn nhìn lại, thần khói lờ lờ, trong núi hơi khói vần quanh, tựa như tiên cảnh đồng dạng làm cho người mê muội.
Đi thôi, lên núi.
Thượng quan cảnh hành thư đến núi tương đối sớm, chừng tiếp cận trăm năm, đáng tiếc đến nay cũng vẫn chỉ là văn căn cảnh.
Lắc đầu, Lý Hiên lộ ra có chút tiếc hận.
Cái tuổi này còn tại Văn Gan bồi hồi, đời này muốn nhập Hồng Nho cơ bản không thể nào, trừ phi như là Phương Lăng Tĩnh đồng dạng, hao phí trăm năm thời gian đi lập luôn mới được.
Hiển nhiên, tại Lý Hiên trong mắt, Thượng quan cảnh hành cũng không phải là dạng này người.
Hai người lên núi, đi vào một tòa trước lầu, chỉ gặp một bóng người đang đứng tại cửa sân nhìn xem bên ngoài.
Thượng quan sư minh.
Lý Hiên hô một tiếng, Cố Tu chỉ thấy người kia từ sân đi ra.
Người này tuổi già, màu xanh áo vải, lại tắm đến hơi trắng bệnh.
Khuôn mặt của ông lão, cái trán, từng đạo nếp nhăn như khe rãnh tung hoành.
Một đầu tóc bạc trải cẩn thận tỉ mỉ, cả người dáng người thẳng tắp, lại cho người ta một loại miễn cưỡng trở nên cảm giác.
Thượng quan cảnh hành trên mặt mang tiêu dung, các loại hai người đến gần, lúc này mới chắp tay thở dài.
"Lý huynh, hồi lâu không thấy.
Vị này chắc hẳn liền là Cố tiểu huynh đệ, ta gọi quan cảnh hành, tuy là lần đầu gặp mặt, nhưng cũng sớm đã nghe tiếng nhiều ngày, lúc này thấy một lần, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt."
"Đúng vậy a, hồi lâu không thấy, có hơn 10 năm."
Lý Hiên đáp lễ lại.
Cố Tu đồng dạng đáp lễ nói, "Cố Tu gặp qua Thượng quan lão tiên sinh, đa tạ ngài đem Lưu Ly tiên thảo tặng cho, thật sự là vô cùng cảm kích."
Thượng quan cảnh hành vội vàng quát tay, một mặt hổ thẹn, bất quá là việc rất nhỏ, chỗ nào có thể bù đắp được ta thượng quan gia phạm sai lầm.
Cái này cũng tất cả đều là cái kia quỷ dị chi sai, cùng thượng quan gia có liên can gì, lão tiên sinh không cần lo lắng.
Cố Tu hoàn toàn chính xác đối Thuận Linh Hoàng thất không có ý kiến gì, thậm chí nói tại đối phương chủ động đem Lưu Ly tiên thảo cho Thích Thải Vi về sau, càng phi thường cảm kích.
Chương 292, Thương thảo chương 292, Thương thảo thuận linh tình huống, mặc dù không giống linh quốc như thế xã tắc sụp đổ sắp đến, nhưng cảnh nội quỷ dị thế lực hình hành, còn có hắc diệu mình trong bóng tối làm loạn, thế cục cũng chưa nói tới tốt bao nhiêu. Cho tới thuận linh, thượng quan cảnh hành khắp khuôn mặt là vẻ u sầu. Là hồng ma phường sao? Không ngừng hồng ma phường, còn có hôi ảnh, thủ cốt điện các loại cũ kỹ thế lực, cùng một chút thế lực mới cũng là xuất quỷ nhập thần, không biết nhiều thiếu bách tính bị hại nặng nề, cho tới hiện tại chợ đúa điêu linh, người người cảm thấy bất an. Lắc đầu, thượng quan cảnh hành khoát tay áo, cũng may có thư viện các sư minh sư đệ, hiện tại từng bước một lấy thuận kinh làm trung tâm, đang tại thanh trừ những này u ác tính. Thuận kinh quỷ dị hiện tại tình huống như thế nào? Bộc phát nhiều lần cao sao? Cố tu chủ yếu vẫn là lo lắng thuận kinh đường ra tình huống. Mỗi ngày cơ bản đều có a. Thượng quan cảnh hành nói ra, quỷ dị không chỉ là ta nói tới những thế lực này, còn có rất nhiều không có căn cơ quỷ dị. Những này quỷ dị đột nhiên tỉnh lại, mặc dù chẳng mấy chốc sẽ bị trấn sát, nhưng khẳng định sẽ xuất hiện thương vong, đây là không có cách nào tránh khỏi. Nói đến đây, thượng quan cảnh hành thở dài, so sánh với hồng ma phường bực này có tổ chức quỷ dị thế lực, những này quỷ dị mới là tạo thành trợ búa điêu linh nhân tố chủ yếu. Bởi vì ai cũng không biết trong nhà mình đồ vật có phải hay không một kiện gửi phẩm, nhưng ném đi lại không quá khả năng. Bởi vậy liền lòng người bàng hoàng, lo lắng đề phòng. Ta nghe kể chuyện viện bên này đã đẩy ra có thể cảnh báo tiên văn, còn không thể phổ cập sao? Thượng quan cảnh hành lắc đầu, vật liệu chi phí vấn đề liền dẫn đến tiên văn không cách nào phổ cập, với lại tất cả tiên văn cũng phải cần hạo nhiên chi khí, ở đâu là người bình thường có thể sử dụng. Tại Minh Sơn đuổi theo quan cảnh hành hàn huyên một hồi tử, hiểu rõ thuận linh tình huống sau liền cùng Lý Hiên cáo từ rời đi. Hai người từ cảnh sơn đi ra, Lý Hiên gặp hắn lo lắng, không khỏi đề nghị, nếu là lo lắng, trở về nhìn xem cũng tốt. Cố tu gật gật đầu, không có nhiều lời, vậy ngươi đi mau lên, đã pháp trận mở, ta cũng nên trở về một chuyến. Đi, ta phải đi chi sự sảnh một chuyến, hẹn gặp lại. Lý Hiên tiếp tục lên núi, Cố tu nghĩ nghĩ thì hướng chép sách phường đi đến. Không bao lâu đi vào chép sách phường, tìm được Lý Văn Hãn, hướng hắn đưa ra xin mấy ngày giả thỉnh cầu. Ngươi lúc này mới 2 ngày thời gian, liền định xin phép nghỉ. Lý Văn Hãn nhìn xem Cố tu, hơi kinh ngạc. Cố tu lung túng gãi đầu một cái, nhưng vẫn là kiên trì nói, bởi vì thư viện Hòa Thuận Linh bên này trận pháp truyền tống trùng kiến tốt, cho nên học sinh dự định đem cầu hôn công việc đưa vào danh sách quan trọng, cũng tốt về sau bình tĩnh lại hảo hảo tu hành. Lý Văn Hãn cũng chính là hỏi một chút, đã Cố tu có lý do chính đáng, tự nhiên không có ngăn đón đạo lý. Vậy được, ngươi tự đi xử lý chính là, dù sao 1 năm kỳ hạn bên trong ngươi sao chép kinh điển số lượng muốn hợp cách mới được, nếu không công tích ngươi là không lấy được. Đa tạ Lý chủ sự. Chỉ có ngần ấy công tích, Cố tu tịnh không để ý, có thể nhìn thấy đại nho kinh điển đã là đối với hắn tốt nhất thù lao. Từ chép sách phường đi ra, hắn lại trở về Giật Sơn cùng cảnh thức cùng Vân Ký nói một tiếng, lúc này mới hạ sơn đi. Xuyên qua Càn Cơ đường, tiến vào Hạo Nhiên trong thành, cũng không lâu lắm liền trở về tiếng thông reo bên trong. Đem sự tình cùng người nhà nói chuyện, Vương thị lúc này gật đầu, là nên như thế, ta cùng ngươi nương đã sớm đem việc này thương thảo qua, liền chờ ngươi bên này. Liêu thị cũng nói, thải vi ở chỗ này, danh không chính ngôn không thuận, nương cũng sợ suy nghĩ nhiều. Hiện tại kia là cái gì pháp trận chữa trị tốt, là nên tiến đến cầu hôn. Cố tu trong lòng từ cũng có chút áy náy, thời đại này, thích thải vi có thể nghĩa vô phản cố đi theo hắn đi vào địa phương xa lạ, đó là đem toàn thân mình tâm phó thác cho hắn. Nhưng từ trên danh nghĩa tới nói, đối phương xác thực như mẫu thân nói, danh bất chính, ngôn bất thuận, sợ là sẽ phải cho nàng nội tâm áp lực rất lớn. Ân, ta minh bạch. Cho nên pháp trận vừa khôi phục, liền xuống núi đến cùng các ngươi thương thảo việc này, nhìn xem lúc nào cầu hôn cho thỏa đáng. Có phải hay không muốn chọn một cái thời gian? Thời gian đương nhiên muốn chọn. Vương thị nhẹ gật đầu, nhưng không thể chúng ta bên này một lời liền định, vẫn là muốn cùng thải vi phụ mẫu thương lượng một chút. Như vậy đi, ngươi mang theo đương, cha ngươi về một chuyến thuật kinh, mau chóng đem việc này định ra. Nghe vậy, Cố tu lập tức bắt bỏ. Mãi mãi, hiện tại ngoại giới quỷ dị hoành hành, chỗ nào cũng không an toàn, cái này bạn nhất xảy ra một chút lầm lỗi, sẽ không tốt. Vẫn là chúng ta bên này trước định ra mấy cái thích hợp thời gian, để bá phụ, bá mẫu bọn hắn tuyển chọn là được. Vương thị nhíu mày, có chút chần chờ, dạng này có phải hay không sẽ để cho thải vi phụ mẫu cảm thấy chúng ta không quan tâm, làm cho lòng người sinh lũ cục. Sẽ không. Vẫn là nghe ngươi mãi mãi, ngươi là kết hôn, muốn cho người ta đầy đủ coi trọng. Đưa mặc dù không biết nguy hiểm cỡ nào, nhưng là ngươi tại, nơi đó lại là thuật kinh, chắc hẳn tính nguy hiểm sẽ không cao như vậy. Gặp mẫu thân cũng nói như vậy, Cố tu suy nghĩ một chút, cũng liền đồng ý. Liêu thị tiếp tục nói, chúng ta bên kia thành thân không có như vậy quà tặng trong ngày lễ, nhưng cái này kinh thành cao môn đại hộ người ta tiểu thư, nên có cấp bậc lễ nghĩa định không thể thiếu. Đúng vậy a. Vương thị cũng tán đồng phụ hòa nói, cầu hôn đến có bà mới tới cửa cầu hôn, nhưng chuyện này phải cần chính ngươi tìm cách. Ta biết, mãi mãi. Hắn nghĩ nghĩ, nói ra, ta trước đơn độc đi một chuyến thuận kinh đi, nhìn xem bên kia là cái gì điều lệ, chúng ta bên này cũng tốt chuẩn bị bắt đầu. Ân, cũng tốt. Vậy ngươi hỏi được rõ ràng một điểm, miễn cho mất cấp bậc lễ nghĩa, để cho người ta xem nhẹ. Tạm thời đã định về sau, Cố tu cũng không ở thêm, liền trở về Thư Sơn. Chỉ bất quá đến pháp trận khu vực, lại biết được nếu không phải chấp hành nhiệm vụ, pháp trận truyền tống cần thiết hao phí được bản thân gánh chịu, cái này lập tức để hắn như bị sét đánh. Hắn liền vội vàng hỏi, cái này truyền tống tốn hao bao nhiêu? 20 công tích vừa đi vừa về, duy nhất một lần khấu trừ. Phụ trách pháp trận truyền tống sư minh, từ tốn nói. Vậy như thế nào biết được ta có hay không công tích? Đối phương kỳ quái nhìn hắn một cái, giống như là đang nói ngươi sợ không phải tại Khôi Hải. Nhưng gặp Cố tu có chút nghiêm túc, hắn cũng nhịn hạ tính tình giải thích một câu, tất cả mọi người ghi vào học tịch về sau, thư viện sẽ tự động ghi chép.
nếu là chủ công đường bên kia cho ngươi tính vào công tích, chính ngươi không biết có hay không sao? Cố Tu trầm mặc không nói, bình thường tới nói mình là không có công tích, nhưng là hôm qua Sơn trưởng nói, mình năm đấu chiến thơ công tích không ít, lại là không biết có hay không tính vào. Ngươi truyền tống chính là, cho dù không đủ chờ ngươi về sau có công tích, thư viện sẽ tự động cấu trừ. Cố Tu u đoán nhìn thoáng qua đối phương, thầm nghĩ nói chuyện nói câu, kê kê ngắn một đoạn. Đi đến pháp trận trong, không nhìn Cố Tu ánh mắt hỏi, đi nơi nào? Thuận Linh. Người kia tại pháp trận bên trên thao tác dưới, neo định mục tiêu về sau, liền trực tiếp khởi động pháp trận, theo một đạo quang mang rơi xuống, Cố Tu thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Nháy mắt qua đi, cảnh tượng trước mắt đột biến, Cố Tu đã xuất hiện ở một chỗ khác pháp trận bên trong. Pháp trận bên cạnh cũng có thư viện sư huynh đang quản lý, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy không thiếu võ giả vừa đi vừa về. Không có gì bất ngờ xảy ra, nơi này chính là Thuận Linh mới xây trấn ma vệ. Từ tiểu xây dựng trận dưới đài cao đến, Cố Tu đại khái quét mắt một vòng, ngoại trừ thư viện thư sinh bên ngoài, nơi này đại bộ phận đều là võ giả, từ bốn phía từng cái cửa ra vào lấy. Cố đại nhân. Đột nhiên có một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, Cố Tu quay đầu nhìn lại. Cố đại nhân, thật là ngươi. Người kia chạy tới, một mặt kinh hỉ, hắn bên cạnh còn có một người. Sở cô nương, Mộ Dung cô nương. Người tới chính là lúc trước Trượng Nghĩa xuất thủ Sở Thiên Tầm cùng Mộ Dung Yên Nhiên. Chương 293, lại về Thuận Kinh. Chương 293, lại về Thuận Kinh. Cố đại nhân, đã lâu không gặp, ngươi đây là đi nơi nào? Là ngoại phóng làm con sao? Sở Thiên Tầm tò mò hỏi. Ách, ta tiến thư viện học tập. Sở Thiên Tầm nghe vậy, lập tức có chút mắt trợn tròn, sau đó nhìn kỹ Cố Tu mặc, lúc này mới phát hiện đối phương khác biệt. Ngươi thật tiến thư viện? Sờ lên cái mũi, Cố Tu cười cười, ân, có một hồi. Các ngươi còn tốt chứ? Cái kia, chúng ta rất tốt, liền là so sánh với trước kia nhiệm vụ, hiện tại tất cả quỷ dị nhiệm vụ chấp hành đều nhất định muốn phối hợp thư viện đến tiến hành. Nói một câu, Sở Thiên Tầm có chút hưng phấn mà nhìn xem Cố Tu. Cố đại nhân, ngươi là thế nào tiến thư viện? Tiến thư viện đây chính là nhiều thiếu tông môn đệ tử mộng tưởng, nhưng là thư viện thu người căn bản không có một cái tiêu chuẩn, cho tới như Chấn Thiên Tông bực này đại tông môn cũng là tìm đường không cửa. Bởi vì tại thư viện trong mắt, những tông môn này cùng người bình thường cũng đều cùng. Cũng không phải là khinh thường, mà là sự thật. Thư viện người tu hành, một khi ngưng luyện ra hạo nhiên chi khí, bắt đầu tu hành văn đạo, liền cùng võ giả bắt đầu kéo ra trên lệnh. Một khi thư sinh tiến vào văn căn cảnh, trực tiếp tất cánh, quét ngang linh cảnh quỷ dị cũng không phải là nói đùa. Mà võ giả muốn không nhìn linh cảnh quỷ dị, cho dù là thiên cương cửu trọng thiên cũng không có khả năng. Đây chính là trên lệnh. Lắc đầu, Cố Tu nói ra, cái này ta cũng không biết, ta cũng là mơ mơ hồ hồ địa liền tiến vào thư viện. Gặp hắn nói như vậy, hai người phân biệt dò dưới, không có hỏi nhiều nữa, ngược lại hỏi tới hắn tại thư viện sinh hoạt. Hàn huyên một hồi tử, Cố Tu nhìn một chút Mộ Dung Yên Nhiên, phát hiện cái này vốn nên rất sinh động cô nương, hôm nay lại có vẻ có chút trầm mặc ít nói. Bất quá hắn không có hỏi nhiều. Ta còn có chuyện, cũng không muốn nói nhiều, lần sau mời các ngươi ăn cơm. Ân, tốt, chúng ta thật là a. Ha ha, yên tâm, ta hồi thư viện trước sẽ tìm đến các ngươi. Một lời đã định. Cùng hai người cáo biệt, tùy ý chọn một cái cửa ra, Cố Tu đi tới sau phát hiện vậy mà thật vừa đúng lúc ngay tại Đông Thành bên trong. Với lại khoảng cách Sùng Nhân Phường tương phần đường phố cũng không xa. Nghĩ nghĩ, cũng không có về một chuyến trụ sở suy nghĩ, định đi đứng miệng ngồi xe ngựa trực tiếp tiến về Tuệ Mục đường phố Nhân Hòa đường. Cố nhân gặp nhau, tất nhiên là một phen hàn huyên. Gặp Đường Chính Minh mặc dù gãy một cánh tay, nhưng là cũng không có lộ ra đổi phế, tinh thần đầu rất là không tệ, trong lòng an tâm một chút. Bá phụ, mấy ngày không thấy, ngài là càng phát ra tinh thần. Đường Chính Minh cười ha ha một tiếng, mỗi ngày ăn ngủ, ngủ rồi ăn, tinh thần năng không tốt sao? Ngược lại là ngươi, một thân văn áo nho bảo, ngược lại là càng phát ra thư sinh khí phách. Thế nào? Thư viện sinh hoạt còn thuận lợi sao? Lão phu nhân thân thể bọn họ như thế nào? Thư viện liền là học tập, để cho ta cảm giác về tới đã từng Trắng Lộc viện học tập thời gian. Gia gia nãi nãi, thân thể đều quá cứng rắn lãng, cực khổ ngài quan tâm. Cố Tu, thư viện nơi đó là dạng gì? Có phải hay không cùng tông môn đồng dạng? Không đợi Cố Tu trả lời, Đường Chính Minh quát lớn, thư viện cũng là ngươi có thể nghe ngóng. Cố Tu đội khoát qua tay, bá phụ, không có chuyện gì, những này cũng không phải bí ẩn gì. Nói xong, hắn cười nói cho bọn họ một cái thư viện tình huống, thỏa mãn một cái mấy người lòng hiếu kỳ. Một bên Phong Nhiễm nghe xong, cảm thấy chấn kinh. Ai có thể nghĩ tới thư viện vậy mà không trên đất bằng, mà là tại bầu trời, thật sự là quá thần kỳ. Đường Giác Liêm một mặt hướng tới, đúng vậy à, như thế bí lực, cũng không biết là như thế nào làm được. Lập tức có chút chán nản, sớm biết, ta cũng tốt tốt đi học, có lẽ hiện tại giống như ngươi cũng tại thư viện. Cố Tu phốc một cái kem chút đem trong miệng nước trà phun ra ngoài. Đường Chính Minh không lưu tình chút nào châm chọc nói, liền ngươi. Tú tài đều thi không đầu, trà xếp viện. Bị cha ruột vũ nhục, Đường Giác Liêm sinh không thể luyến. Cố Tu cười ha ha nói, ta lần này trở về Thuận Kinh, nếu là thuận lợi, đến lúc đó các ngươi cũng có cơ hội tiến về thư viện một chuyến. Tiếng nói vừa ra, Đường Giác Liêm vội vàng hỏi, thật sao? Ngược lại là Đường Chính Minh có chút lo lắng nói, này lại sẽ không hư quý củ. Cố Tu lắc đầu, ta dự định thành thân. Ba người đầu tiên là sững sờ, chợt đều lộ ra nụ cười vui mừng. Cố Tu, ngươi cái này kinh hỉ thật là không nhỏ. Đường Chính Minh cười vang nói, ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, hoàn toàn chính xác nên thành gia. Đường Giác Liêm đứng dậy dùng sức đập Cố Tu ngược một quyền, đáng tiếc ngược lại chấn động đến tay mình đau nhức. Chúc mừng, ngươi đây thật là sự nghiệp có thành tựu, tình yêu cũng có được rơi xuống, không giống ta, còn lẻ loi độc hành, một người trải qua lẻ loi hưu quạng sinh hoạt. Ngươi đủ. Đường Chính Minh im lặng, lão tử để bà mối cho ngươi bảo đảm mấy cái, nếu không phải ngươi cái này trướng mắt, cái kia ghét bỏ, hiện tại hài tử đều đầy đất chạy.
Bị lao cha chọc thủng, Đường Giác Liêm nhất thời lộ ra cười đùa thí tưởng, ta đây không phải không nóng này à, có lẽ ngày nào gặp chân ái, ta quay đầu trở về liền muốn thành thân.
Hy vọng như thế, thử.
Phong Nhiễm ở một bên cười nói, Cố công tử, ngài cùng thích gia tiểu thư lương tỉnh từng duyệt, sớm một chút thành thân, lão phu nhân bọn hắn khẳng định rất là cao hứng.
Đúng vậy a, mãi mãi các nàng hoàn toàn chính xác rất vui vẻ.
Chủ yếu cũng là thư viện tương đối yên ổn, ta cùng Thải Vi niên kỷ cũng không nhỏ, sớm một chút thành thân đều tính toán lại hai người trưởng bối một cọc tâm sự.
Đường Chính Minh cũng coi là Cố tu trưởng bối, cũng là thực tình là Cố tu thành thân cảm thấy cao hứng.
Liên cái đề tài này trọn vẹn hàn huyên một hồi lâu, Cố tu mới hỏi, bá phụ, kinh thành hiện tại quỷ dị bộc phát tần suất mặc dù không cao, nhưng là nguy hiểm ở khắp mọi nơi, các ngươi nhất định phải mang theo trong người pho tượng.
Ân, ta biết.
Đường Chính Minh nhẹ gật đầu, từ khi cảm thụ qua ngươi pho tượng kia uy lực, ta từ trước tới giờ không lấy xuống, ta còn suy nghĩ nhiều sống mấy năm.
Đúng vậy à, Cố công tử pho tượng kia thật sự là bảo bối, có đôi khi ta sợ đụng phải quỷ dị, cũng không phải sợ an nguy của mình, mà là lo lắng bảo bối này dùng một lần thiếu một lần.
Nghe vậy, Đường Giác Liêm cũng là tán đồng gật gật đầu.
Ha ha ha.
Cố tu cười to nói, yên tâm, không có lời nói, ta chỗ này phụ trách bổ sung.
Lời mặc dù như thế, bất quá có thể không đụng với liền không đụng với, quỷ dị cái đồ chơi này xuất quỷ nhập thần, năng lực lại thiên hình bản trạng, ai biết lấy đạo sẽ chết như thế nào.
Đường Chính Minh lắc đầu, thở dài, hiện tại kinh thành thế cục như thế, cái gì sinh ý cũng khó khăn làm, ngược lại là tiệm thuốc chúng ta không chút chịu ảnh hưởng, hoặc là nói sinh ý ngược lại tốt hơn, nhưng là cung ứng căn bản theo không kịp.
Từ Tĩnh An gửi tới dược liệu, ở trên đường liên tiếp xuất hiện thương vong về sau, ta cũng từ bỏ Từ Tĩnh An điều động dược liệu ý nghĩ, hiện tại dược liệu vẫn là thông qua thích phủ con đường tiến đến.
Sinh ý việc nhỏ, nhân mạng là đại.
Tiền lúc nào đều có thể lừa, hết thảy đều muốn lấy bảo vệ tự thân an toàn làm trọng.
Ta biết, cho nên hiện tại chúng ta cũng giảm bất lượng cung ứng, liền là không muốn để cho sinh ý mở ra.
Trước mắt vô luận là Thuận Linh vẫn là quốc gia khác, phần lớn đều là như thế.
Thế cục thật giống như Cố tu kiếp trước chơi qua trò chơi đồng dạng, quái cơ bản đều tại dã ngoại phân bố, rời đi thành thị tính nguy hiểm liền đột nhiên mà tăng.
Chỉ bất quá hiện thực là cho dù người tại trong thành, cũng có khả năng gặp được quái vật công kích thôi.
Tại đường ra nơi này chờ đợi một hồi, Cố tu trực tiếp ngồi lên trước xe ngựa hướng An Dân Phường thích phủ.
Nhìn xem xe ngựa đi xa, Đường Chính Minh may mắn vô cùng nói ra, đời này lớn nhất của chìm dầu lại là rút Cố tu.
Đường Giác Liêm vô cùng đồng ý bây giờ trợ bữa điêu linh, nhiều thiếu sinh ý lùi bại, khó mà duy trì.
Mà đường ra nhưng như cũng mạnh khỏe, nếu không có Cố tu nguyên nhân, sao lại như thế?
Xe ngựa rời đi Tuệ một đường phố, rất nhanh liền đi tới An Dân Phường đứng miệng.
Đi vào thích phủ, bị ngạc nhiên tiểu lục đón bảo.
Cô ra, ngài cùng tiểu thư chuyến đi này liền là mấy tháng, lao ra, phu nhân thế nhưng là thì thầm hồi lâu.
Một tiếng cô ra kêu Cố tu toàn thân thoải mái, hắn cười ha ha nói, chủ yếu cũng là mới tại thư viện an định lại.
Hai người đi vào chính sảnh không bao lâu, hai bóng người cũng nhanh chạy bộ đến.
Cố tu,
bá phụ, bá mẫu.
Thích Sơn Hải cùng Phương Thị nhìn thấy Thích Thải Vi cũng không tại, trong lòng hơi có chút thất vọng, bất quá cũng có thể lý giải.
Thải Vi tốt không?
Bá mẫu, mọi chuyện đều tốt.
Bên này trận pháp truyền tống một tu kiến hoàn tất, tiểu chất lại tới.
Thích Sơn Hải gật gật đầu, ra hiệu ngồi xuống trò chuyện.
Ngươi lần này tới là?
Cố tu nghe vậy, trịnh trọng nói ra, bá phụ, bá mẫu, tiểu chất tới đây là vì cùng Thải Vi hôn sự mà đến.
Tiếng nói vừa ra, Thích Sơn Hải cùng Phương Thị liếc nhau một cái, đều không có bất kỳ ngoài ý muốn.
Ta bây giờ tại thư viện cũng coi như an định xuống tới, liền nghĩ đem hôn sự đưa vào danh sách quan trọng, cho nên chuyên tới để hỏi một chút bá phụ, bá mẫu việc này nên một cái gì điều lệ.
Gia phụ mẫu là dự định hết thảy đều tuân theo kinh thành bên này quy củ đến, nên là thải, vấn danh, nạp cát.
Chương 294, Hoắc phủ nguy hiểm chương 294, Hoắc phủ nguy hiểm Cố tu.
Phương Thị đánh gãy Cố tu lời nói,
không cần phức tạp như vậy.
Thế nhưng là,
Cố tu không hiểu, hắn còn cố ý biết một chút, đối với kinh thành đại hộ nhân gia.
Cái này cưới hỏi đàng hoàng, bác sĩ đại kiệu, là nhất định một cái quá trình, cũng là cho nhà gái lớn nhất tôn trọng.
Phương Thị vừa cười vừa nói, mặc dù ta cũng hy vọng ngươi có thể như thế, nhưng là thế đạo bại hoại thành dạng này, không có phiền phức tất yếu.
Ngươi lần này hồi thư viện, chúng ta dự định cùng ngươi cùng một chỗ trở về, đem hôn sự làm trở lại.
Cố tu chần chờ một chút, trong lòng trong nháy mắt có quyết định.
Đã trong nháy mắt làm những này không tiện, sao không tại Hạo Nhiên thành tiến hành, vô luận như thế nào nhân sinh một lần duy nhất hôn lễ, nếu là như vậy qua loa quá khứ, ngày sau hồi tưởng lại đến, sợ cũng sẽ hối hận.
Đã như vậy, vậy liền nghe bá phụ, bá mẫu.
Chính sự cho chuyện xong, Thích Sơn Hải vợ chồng hỏi một chút thư sơn tình huống, Cố tu từ cũng một năm một mười địa trả lời.
Cuối cùng, Phương Thị hỏi, ngươi dự định khi nào trở về?
Nếu là hôm nay không có ý định trở về, liền ở tại trong nhà a.
Lắc đầu, Cố tu nói, không được, ta dự định chờ một lúc đi bái phòng mấy cái bằng hữu, liền chuẩn bị hồi thư viện.
Ân, cũng tốt, vậy ta cùng ngươi bá phụ ngay tại trong nhà chờ ngươi.
Tốt.
Từ thích phủ đi ra, Cố tu nghĩ nghĩ, lặng yên không một tiếng động đi một chuyến Long Ngâm đáy hồ, lấy một chút hoàng kim châu báu.
Thành thân tự nhiên cần những vật này tô điểm một cái.
Nguyên ly thân rồng vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, lặng lặng địa ghé vào đáy hồ, trấn long ý đủ thuận linh khí vận cũng vẫn như cũ như lúc ban đầu, hoán khí tiểu xà tùy ý địa du động.
Ly long nhất tộc.
Nhìn xem lớn như vậy giao long thân thể, liền nghĩ đến Nguyên ly, này long đối thư viện, phù đồ, tinh các hận thấu xương, sợ là tương lai cũng là một khó.
Lắc đầu, không có nghĩ nhiều nữa.
Binh tới tướng đỡ, nước đến đất ngăn, Nguyên ly nếu là tới sớm, hắn thực lực không đủ, tự nhiên không có quan hệ gì với hắn, nếu là tới trễ, hắn thực lực đã đủ để ứng đối,
vậy dĩ nhiên liền là chuyện của hắn. Dù sao nói trắng ra là, Nguyên Ly cuối cùng vẫn là bị thả đi. Tòng Long Ngâm Hồ đi ra, Cố Tu dạo bước tại trên đường dài, phát hiện cái này dĩ vãng phồn thịnh chợ búa thời khắc này sát thực tiêu điều rất nhiều. Bách tính trên mặt lại không nguyên bản tinh khí thần, từng cái mặt lộ vẻ lo lắng, tâm thần thời khắc dẫn theo. Đi trên đường cũng là thần thái trước khi xuất phát vội vàng, không người dừng lại. Thuận Kinh đều là như thế, càng thêm không cần phải nói Thuận Linh những địa phương khác. Ân. Đột nhiên Cố Tu bước chân dừng lại, phát hiện trong bất chi bất giác đi tới Vân Hề một điều cửa hàng. Chỉ là cửa hàng môn đầu khóa chặt, với lại cánh cửa bên cạnh đúng là có chút tích xám hiện tượng, điều này nói rõ Vân Hề một điều đã đóng cửa có một hồi. Nghĩ nghĩ, cũng không biết Hoắc phủ còn có hay không phong linh bí thuật cần thiết tấn mục. Trong lòng nghĩ như vậy, Cố Tu tại đứng trên miệng tiến về thành Tây Bảo Ninh phường xe ngựa. Sau nửa canh giờ, hắn từ dưới mã xa đến, đi vào Hoắc phủ trước cửa, lập tức sắc mặt hơi đổi. Không chút do dự mở ra vọng khí thuật, hướng Hoắc phủ bên trong nhìn lại, chỉ gặp Hoắc phủ trên không tràn ngập một cỗ như ẩn như hiện hắc khí, mặc dù lạnh lùng, nhưng là có thể thấy rõ ràng. Chỉ là cỗ khói đen này tựa như cũng không phải là khí tức quỷ dị. Phanh dùng sức trên cửa đẩy, trực tiếp đánh gãy then cửa, Cố Tu sải bước đi vào. Chỉ gặp trong sân cỏ dại rậm rạp, khắp nơi đều là vật liệu gỗ đắp lên. Phòng trước một cái hạ nhân đều không có, Cố Tu lần theo vọng khí thuật thấy, trực tiếp xuyên qua phòng trước, hướng phía Hoắc phủ đằng sau đi đến, sau đó hắn liền bị một màn trước mắt cho kinh hãi lên cơn giận dữ. Chỉ gặp sân trong ao, một gốc to lớn thủy tiên phụ trầm, thủy tiên phía trên nằm một bóng người. Thân ảnh khô cạn, điêu linh, sắc mặt hiền thanh, cả người đều hiện ra một cỗ mục nát hôi thối, chỗ nào nhìn ra được đã từng hoa nhường người thẹn. Mà tại bên cạnh cái ao bên trên, có một cái lao giả râu tóc bạc trắng chính càng không ngừng đè xuống ngón tay, hướng thủy tiên bên trên chạy xuống máu tươi. Hoắc Đông Nhà. Hoắc Trường Thanh tựa như không có nghe được, vẫn như cũ đè xuống, sau đó phát hiện vết thương ngưng kết, liền lại cầm dao vẽ một cái. Cố Tu đi vào bên cạnh cái ao bên trên, nhìn về phía thủy tiên bên trong nằm khô cạn nữ tử, từ mặt hướng nhìn lại không phải Hoắc Vân Hy là ai. Chỉ là thời khắc này Hoắc Vân Hy đã gầy gò nhìn không ra nguyên bản bộ dáng, cả người giống như đổi một người. Chuyện gì xảy ra? Nghi ngờ trong lòng, để Cố Tu đem lực chú ý đặt ở cái kia đóa thủy tiên phía trên. Chỉ gặp thủy tiên hoàn toàn chính xác có khí lưu màu đen lan tràn, nhưng là những khí lưu này cùng quỷ dị hắc khí so với đến, có chút không giống. Nghĩ nghĩ, hắn vận khởi chụp nguyệt tiềm không thuật đi tại trên mặt nước, sau đó ngừng thở túi người ôm lấy Hoắc Vân Hy, vừa mới chuẩn bị nâng lên liền phát hiện Hoắc Vân Hy cái rốn bộ vị lại bị một cây thủy tiên hạ nô ra đồ vật cho liên kết lấy. Cốt cốt đột nhiên cùng cái ống đồng dạng đồ vật, tựa như đưa thứ gì tiến vào Hoắc Vân Hy trong cơ thể. Cố Tu sắc mặt đại biến, không chút do dự bắt lại chăm chú bám vào Hoắc Vân Hy trên rốn cái ống, lập tức bàng bạc khí huyết không chút do dự tuôn trào ra. Chỉ gặp thực chất đồng dạng khí huyết bao trùm cái ống, lập tức tựa như vận sống đồng dạng co rút lại bắt đầu, trong nháy mắt từ Hoắc Vân Hy trên thân tránh thoát, liền muốn hướng ao nước dưới đáy bỏ chạy. Nhưng là, Cố Tu làm sao có thể cứ như vậy buông tha. Nhẹ nhàng hất lên, đem Hoắc Vân Hy đặt ở bên cạnh ao, Cố Tu sắc mặt lạnh lẽo, tay trái dùng sức siết chặt, ở vang đi lên, kéo một cái. Không có bất kỳ cái gì trở ngại, một đoàn màu đen đổ vật liền trực tiếp bị hắn túm đi lên. Trong nháy mắt, thủy tiên liền trực tiếp khô héo, hóa thành một đoàn đen xám. Thấy thế, Cố Tu nhấc lên vẫn như cũ không phản ứng chút nào Hoắc Trường Thanh đi vào trên bờ, ở tại phần gáy nhấn một cái, khiến cho lập tức lâm vào trong hôn mê. Dẫn theo màu đen đồ chơi, Cố Tu đem ném vào nơi xa, hắn nhìn kỹ lại, thế này sao lại là cái gì thực vật dễ cây, rõ ràng là một viên mục nát vô cùng đầu lâu, con mắt, cái mũi, miệng toàn bộ đều là đen như mực bùn nhau cái hố, tóc cũng bị từng cây dài nhỏ cái ống thay thế. Xem toàn thể đi lên muốn bao nhiêu buồn nôn liền nhiều buồn nôn. Khắp khuôn mặt là lít nha lít nhít bong bóng bên trong từng quả tròn vo hạt châu màu đen vừa đi vừa về nhấp nhô, dày đặc sợ hai chứng thấy cảnh này, sợ là tại chỗ phải chết quá khứ. Không có dày đặc chứng Cố Tu giờ phút này gặp cũng là trong lòng một trận khó chịu. Không có chút gì do dự, một chỉ điểm ra, ngự tinh linh tê chỉ rơi xuống, trong nháy mắt chôn vùi cái này quỷ dị sinh vật sinh cơ. Bất quá là thời gian trong nháy mắt, cái này đoàn buồn nôn đồ chơi liền cùng cái kia thủy tiên đồng dạng, biến thành than tro. Chỉ là, để Cố Tu không nghĩ tới chính là cái này buồn nôn trình độ còn không phải như vậy không hợp thói thường. Chân chính buồn nôn chính là Hoắc Vân Hy giờ phút này cao cao nâng lên bụng. Cùng Lục Nguyệt Hoài thai nữ tử tốt có so sánh, toàn thân khô cạn Hoắc Vân Hy bụng lại cường đại vô cùng. Cố Tu sắc mặt nghiêm trọng, đưa tay đặt tại đối phương trên bụng, một chút cảm ứng, cả người kém chút phun ra. Cảm ứng bên trong, Hoắc Vân Hy ổ bụng giờ phút này tựa như kết đầy hạt giống, từng khỏa tinh mịn như nhà, nguyên bản ngũ tạng lục phủ đều bị đè ép không thành hình. Những này hạt giống nội bộ ngọ nghệ đồ vật, cũng không liền là vừa rồi cái kia mục nát đầu trên mặt bong bóng. Ách. Đúng lúc này, Hoắc Vân Hy chậm rãi mở mắt, khi nàng thấy rõ ràng người trước mắt tướng mạo lúc, hốc mắt lập tức đỏ lên, nàng muốn đưa tay, làm thế nào cũng nâng không nổi đến. Nước mắt đều đã lưu không xuống, bởi vì không có có thể chảy xuống chất lỏng. Vân Hy cô đương, là ta, Cố Tu. Cố công tử. Quá tốt rồi. Nhìn thấy ngươi. Cố Tu trong lòng chua chua, hắn biết Hoắc Vân Hy là không thể nào sống sót, thân thể sớm đã triệt để sụp đổ, hiện tại sở dĩ còn sống, bất quá là bởi vì một hơi treo thôi. Có lẽ là lúc trước quái vật kia năng lực đặc thù duy trì. Tóm lại, hiện tại Hoắc Vân Hy một thân khí tức chợt hạ xuống, lập tức tới ngay đến biên giới giá trị, khoảng cách tử vong cũng bất quá là trong nháy mắt sự tình. Chương 295, Điêu Linh chương 295, Điêu Linh nhìn xem muốn nâng lên đến nhưng thủy trùng không cách nào nâng lên tới tay cầm, Cố Tu cuối cùng vẫn đem cầm ở trong tay. Cố công tử, ta không phải đang nằm mơ chứ? Cố Tu trầm mặc không nói, nhìn đối phương thời khắc này bộ dáng, nơi nào còn có lần trước nhìn thấy thời điểm thanh xuân tịch lệ. bất luận kẻ nào nhìn thấy sợ đều muốn nhượng bộ lui binh, đi được xa xa.
Cố,
Cố công tử, ta phải chết sao? Nhìn xem mình cao cao nổi lên bụng, cùng càng phát ra mơ hồ hai mắt, Hoắc Vân Hy trong lòng không nói ra được bình tĩnh, cũng không sợ gì sợ, cũng không bối rối, chỉ cảm thấy như bây giờ rất tốt. Chết cũng tốt, chết cũng tốt, trước khi chết có thể nhìn thấy Cố công tử, chết cũng đầy thỏa mãn. Hoắc Vân Hy hai mắt chậm rãi đã mất đi tiêu điểm, vốn cũng không nhiều thần thái nhanh chóng tiêu tan lấy, không bao lâu chỉ còn lại có chút khép mở miệng, cùng có tiến khí không chút giận. Thẳng đến cuối cùng, Hoắc Vân Hy đột nhiên dùng sức nắm Cố Tu tay cầm, khô quắt gương mặt quay lại, nhìn xem Cố Tu. Thật, thật hy vọng có thể sớm một chút gặp phải. Cố, lệch cạch nghèo đầu, Hoắc Vân Hy triệt để đã mất đi âm thanh. Sán lạn nhân sinh đến tận đây điều linh. Nhìn xem một màn này, Cố Tu trong lòng chua xót vô cùng, chậm rãi đưa tay phải ra dán tại đối phương trên bụng. Thi chó phách nhẹ nhàng chấn động, địch vòng xoáy lưu bên trong tinh thần chi lực quần quần mà đến. Trong nháy mắt liền tràn vào Hoắc Vân Hy trong bụng, vô biên lửa giận hóa thành tinh thần chi lực cháy hùng hực, trong lúc nhất thời lốt buốt, Hoắc Vân Hy bụng phảng phất nổ vang. Hắn trong cơ thể vô số bong bóng toàn bộ vỡ vụn, bị tinh thần chi lực trừ khử hầu như không còn. Sau một lát, cao cao nổi lên bụng chậm rãi bình phục xuống dưới, chỉ bất quá đã trở nên lỏng vô cùng, toàn thân lại không nửa điểm hào quang. Ai? Trong lòng thở dài, Cố Tu quay đầu nhìn về phía đã tỉnh lại Hoắc Trường Thanh. Chỉ gặp hắn một ngồi trên mặt đất, nhìn xem không nhúc nhích Hoắc Vân Hy. Cố công tử. Hoắc Trường Thanh thanh âm khàn khàn vô cùng, thật giống như ngậm lấy một tầng giấy giáp. Hoắc Đông Nhà, ngươi. Tạ ơn. Hoắc Trường Thanh hai mắt vô thần, hai tay chống trên mặt đất, dịch chuyển về phía trước dưới, đi tới Hoắc Vân Hy trước người. Hắn đưa tay đem Hoắc Vân Hy ôm vào lòng, cứ như vậy ôm thật chặt, sau đó, cảm thụ được chậm rãi mất đi âm thanh Hoắc Trường Thanh, Cố Tu chỉ cảm thấy lấy thế sự vô thường. Đứng dậy, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, giờ phút này thanh thiên bạch nhật phía dưới, lại có không biết nhiều thiếu tương tự thảm án phát sinh. Cuối cùng nhìn thoáng qua đã triệt để chết đi cha con hai người, Cố Tu quay người đi ra ngoài, thần sắc âm trầm vô cùng. Hại Hoắc Vân Hy cha con đồ vật cũng không phải là quỷ dị, nhưng sẽ có ác tâm như vậy đồ vật ngoại trừ quỷ dị cũng không có, cũng không biết làm xuống việc này đều ký ức đến cùng có mục đích gì. Chẳng lẽ lại cũng chỉ là mượn dùng Hoắc Vân Hy bụng đẻ trứng? Đúng lúc này, bước chân hắn một trận, thông suốt quay đầu nhìn về phía sau lưng ao nước. Chỉ gặp nguyên bản không có chút rung động nào ao nước, giờ phút này đột nhiên có bong bóng hiện hiện. Cố Tu thân hình khẽ động, đi vào bên cạnh cái ao, ánh mắt bên trong mang theo sắc ý, gắt gao nhìn chằm chằm ao nước biến hóa. Phốc 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 phốc. Nương theo lấy bọt nước nổi lên, một lát sau có một đạo mục nát thân ảnh từ trong ao đứng lên đến. Thân ảnh toàn thân nước nhẹp, trên dưới không nhìn thấy nửa điểm thịt ngon, tất cả đều là mục nát bộ dáng. Liền ngay cả ngũ quan cũng là như thế, một con mắt hoàn hảo, một viên khác con mắt lại treo ở bên ngoài. Cái cằm mục nát, lộ ra đen kịt lợi cùng sắc bén răng, không biết là tiên dịch vẫn là nước bẩn, nhìn lên đến làm người ta sợ hãi vô cùng. Thấy thế, Cố Tu trong lòng tức giận, trên tay xuất hiện bẩn linh đao. Thiên Lang Phệ Nguyệt. Một tiếng gầm thét, hàn quang lóe lên, vẫn trong linh đao vô cùng đao thế phá không mà đi. Trong nháy mắt xuất hiện tại đối phương trước người, thân ảnh kia không nghĩ tới chỉ là tới xem một chút tình huống như thế nào, lại vừa ngoi đầu lên liền cảm nhận được một câu nguy cơ chí mạng, lúc này dọa gần chết. Cảm nhận được cỗ này vô cùng đau quang, trong lòng đối phương sợ hãi vô cùng. Động, động a. Nhưng là, thực lực cường đại trên lệnh, để hắn muốn phản ứng đều đã không kịp. Phốc phốc đao thức xẹt qua, kinh khủng tinh thần chi lực chớp mắt một phát, che áo không có chút nào tác dụng, như là vải rách đồng dạng bị xé nứt, ngay sau đó bùn nhão đồng dạng đầu lâu trực tiếp rơi xuống. Cùng lúc đó, Cố Tu không có ngừng, con ngón đúng ra, Ngự tinh linh tê chỉ bộ phát kinh người lực phá hoại. Quay một cái, lấy điểm phá diện, đối phương toàn bộ thân thể đều rất giống nhận lấy to lớn trùng kích, trực tiếp nổ ra. Lập tức, tinh thần chi lực tựa như vượt qua không gian, xuất hiện ở đối phương gửi phẩm phía trên. Nhưng ngay lúc này, một cây xương tay đột nhiên điểm vào gửi phẩm, cùng hắn tinh thần chi lực đụng vào nhau. Thứ một tiếng, xương tay phát ra tựa như hỏa tan thanh âm. Tinh thần chi lực, tinh cát, tốt, tốt. Những này Cố Tu cũng không có cảm giác, nhưng là hắn tối tâm cảm ứng bên trong, biết được cái này bùn nhão đồng dạng đồ vật cũng chưa chết. Cố Tu lửa giận trong lòng vô biên, nhưng cũng không thể làm gì. Mà hắn không biết là, cái kia đỡ được hắn công kích xương tay chủ nhân giờ phút này lại là chấn động vô cùng. Khoảng cách thuận kinh ngoài trăm dặm, một ngọn dãy núi bên trong, có một chỗ cung. Địa cung bên trong, quan tài khắp nơi trên đất, bảo vệ lấy chính giữa một bộ kim một quan tài. Bất quá lúc này, kim một quan tài bên trong cũng không thi thể, hắn đứng tại trong đó một bộ quan tài bên cạnh, khó khăn lắm thu hồi xương tay. Nhìn xem ngón tay khói đen bốc lên, người này kinh ngạc không thôi. Nói là người cũng không chính xác, bởi vì hắn một thân áo bào đen, lại thân không da thịt, chỉ còn lại một bộ cao lớn cung xương. Chỉ có trong hốc mắt có hai đoàn lũ lục hỏa đang tiêu đốt, càng phát ra thú vị. Người này thanh âm như là kim loại va chạm. Lập tức, hắn trên mặt đất bước lên, đều bắt đầu. Chỉ chốc lát sau, nơi này mấy chục cỗ quan tài từ từ mở ra, lần lượt từng bóng người từ đó bò lên đi ra. Cơ bản không nhìn thấy một cái hoàn hảo không chút tổn hại, phần lớn đều là khung xương bên trên treo chút da thịt, tốt hơn một chút một điểm đều liền là triệt để mục nát, cùng xác thôi không có gì sai biệt, nếu là có người ở đây, không phải dọa gần chết không thể. Đi thôi, tìm người đi, ẩn nấp lấy điểm. Tất cả mọi người nhẹ gật đầu, quay người chậm rãi rời đi, đi ra địa cung. Rất nhanh địa cung bên trong chỉ còn lại hắn một người. Cơ hội cuối cùng, ta nhất định sẽ thành công. Cố Tu tâm tình rất là xa xút, không có tiếp tục dò xét bạn ý nghĩ, rất nhanh liền trở về thích phủ. Sau đó mang theo Thích Sơn Hải vợ chồng đi vào trấn ma vệ bên trong. Cố Tu tìm tới trước mắt phụ trách trấn ma vệ sư Minh hỏi một chút, đối phương nghe hắn nói lên cái kia quỷ dị bộ dáng, suy nghĩ một chút, hẳn là hủ cốt điện quỷ dị. Hủ cốt điện quỷ dị không giống với cái khác quỷ dị, bọn hắn có thực thể, từ trong thi thể sinh ra mà đến, khung xương liền là bọn hắn gửi phẩm. Chỉ cần khung xương bất diệt, liền có thể vô hạn tục tồn, còn có thể không ngừng thúc đẩy sinh trưởng, rất là khó chơi. Nói xong, hắn lắc đầu, thở dài, hủ cốt điện bởi vì kỳ đặc khác biệt tính, cũng là khó khăn nhất bị phát hiện quỷ dị. Đằng sau, ta sẽ tăng lớn cảnh giác. Cố Tu không nói thêm gì, cùng đối phương cáo biệt, trực tiếp mang theo Thích Sơn Hải vợ chồng ngồi lên trận pháp truyền tống, chớp mắt liền trở về Thư Sơn phía trên. Bá phụ, bá mẫu, ta đưa các ngươi đi Hạo Nhân Thành. Thích Sơn Hải vợ chồng đánh giá pháp trận khu vực, lại thỉnh thoảng nhìn xem lui tới thư sinh, trong lòng kích động không thôi. Thư viện cho tới nay cũng chỉ là truyền thuyết, đời này lúc đầu không có gì bất ngờ xảy ra cũng là không có khả năng xuất hiện ở nơi này. Nghĩ không ra bởi vì con rể quan hệ, thực hiện nguyện vọng này. Nhìn xem bộ dáng của hai người, Cố Tu nghĩ đến mình lúc mới tới đợi dáng vẻ, không khỏi cười nói, bá phụ, bá mẫu, không bằng ta trước mang các ngươi nhìn xung quanh. Thích Sơn Hải ngượng ngùng nói, có thể hay không ảnh hưởng ngươi? Không có chuyện gì. Cố Tu cười cười, chỉ đỉnh đầu, trên đỉnh núi cảnh sắc tốt nhất, ta trước mang các ngươi đi ngắm cảnh bình đài. Vậy phiền phức ngươi. Ba người vừa đi, Cố Tu một bên giới thiệu. Một lúc lâu sau, lúc này mới đi lên đỉnh núi ngắm cảnh bình đài. Làm hai người xuyên thấu qua tầng mây nhìn thấy mặt đất cảnh tượng thời điểm, thật sự địa bị giật nảy mình. Lại không biết, cũng minh bạch cái này cảnh tượng đến cùng là cái gì. Cố Tu, Thư Sơn là tại trên trời. Thích Sơn Hải thần sắc hoảng sợ, đơn giản có chút khó có thể tin, Phương Thị cũng là như thế, chăm chú lôi kéo Thích Sơn Hải cánh tay, thần sắc kéo căng. Gật gật đầu, Cố Tu cười nói, có phải hay không giật nảy mình, ha ha, ta lần thứ nhất biết đến thời điểm cũng thực bị kinh đến. Há to miệng, Thích Sơn Hải cảm thấy mình tựa như lần thứ nhất nhìn thấy cái thế giới này chân tướng đồng dạng rung động. Quá thần kỳ,